Cho tới Bạch Mã Nghĩa tổng chủ tướng là ai, Long Hồn trong khoảng thời gian ngắn không có tra. Thế nhưng Triệu Vân cũng là Bạch Mã Ngân Thương, hơn nữa đã từng cũng ở Công Tôn Toàn dưới trướng. Vì lẽ đó Long Hồn cảm thấy, cái này Bạch Mã Nghĩa tổng chủ tướng hẳn là Triệu Vân. Chớ thích chớ phun. Chủ công, Tần Hoài Ngọc tướng quân tới. Ngay tại Lý Thái âm thầm cao hứng thời điểm, Cao Bình đối với Lý Thái nói. Nghe được Cao Bình, Lý Thái thu nạp một hồi tâm thần về sau nói, để hắn vào đi. Chương 204, người nhà họ Vương đến. Chủ công, dựa theo ngươi giao cho, bây giờ liệt diễm Chu tức quân đã bí mật, thẩm thấu đến Vương phủ Chu Vi. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói. Để các anh em tối hôm nay thông minh cơ linh một chút, chờ bản Vương hiệu lệnh một hồi. Nhất định phải để Vương ra chó gà không tha. Lý Thái một mặt sát khí nói. Chủ công, bây giờ chủ yếu nhất là Tịnh Châu Đô Đốc, trong tay hắn còn có 5.000 phủ quân một lòng nếu khai chiến sợ là chúng ta sẽ ở nhân số trên chịu thiệt. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói. Cái này Tịnh Châu Đô Đốc chính là Vương Gia Lao Tam, cùng Vương Ngự Sử cùng với Vương Uy Phụ Thân, là thân huynh đệ ba người. Vì lẽ đó Vương Phủ gặp nạn, hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bản Vương muốn chính là hắn cứu viện Vương Phủ, bằng không chúng ta làm sao có khả năng bắt được Hạ Thành Tường đây. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Nguyên lai chủ công kế hoạch là, một lần cầm xuống cái này Tịnh Châu, mà không phải Vương Gia. Tần Hoài Ngọc giật mình nói. Bản Vương đã thông chi phụ thân ngươi hộ quốc công, hắn đã suốt đêm kỵ binh, sáng sớm ngày mai liền sẽ tới đạt. Vì lẽ đó tối hôm nay hành động nhất định phải nhanh. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Tuy nhiên tất cả nằm trong lòng bàn tay, thế nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp Vương Gia. Có thể sẽ xuất hiện chúng ta không nghĩ tới tình huống. La Tùng đối với Lý Thái nói. Đúng vậy a, một cái ngàn năm truyền thừa gia chủ, không thể không có hắn gốc gác. Lý Thái gật gật đầu nói. Vì lẽ đó nhất định phải làm được một lần thành công, bằng không đem triệt để rơi vào bị động. Nếu như chúng ta bị nhốt Tịnh Châu thành bên trong, chính là những người khác đến. Cũng lại bởi vì ngươi nguyên nhân mà sợ ném chuột vỡ đồ. La Tùng nói. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, để bọn hắn không ứng phó kịp. Đây cũng là bản Vương vì sao phải thắng được cái này phòng VIP nguyên nhân. Lý Thái nói. Đang lúc này, Cao Bình vội vội vàng vàng đi vào, sau đó đối với Lý Thái nói, chủ công, Vương gia có động tĩnh. Xem ra bọn họ là trung kế, cơ quan chuẩn bị thế nào? Lý Thái gật gù đối với Cao Bình hỏi. Ở phòng VIP trước cửa, đã mặc lên thuấn phát nỏ. Thế nhưng điều kiện hạn chế quá nhiều, rất khó đại quy mô lắp đặt cơ quan. Cao Bình không hài lòng lắm nói. Chúng ta cũng không phải là muốn đem phòng VIP biến thành tam giới tháp, chỉ cần chấn nhiếp bọn họ liền đủ đủ. Lý Thái cười đối với Cao Bình nói. Chủ công dựa theo ngươi giao cho, ta đã ở phòng VIP các nơi sắp đặt hảo dược túi. Chỉ cần bọn họ tiến vào phòng VIP, chúng ta là có thể khởi động cơ quan. Hoa Nam một mặt hưng phấn đi tới. Vậy không có sơ hở nào, có những thuốc này túi, coi như bọn họ đến nhiều hơn nữa người, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lý Thái nói. Chủ công, thuốc này túi là cái gì? Vì sao sẽ làm ngươi coi trọng như thế? Tần Hoài Ngọc hỏi. Đường môn có thể trở thành giang hồ thần thoại, cũng không phải là bọn họ máy móc loại ám khí đáng sợ dường nào, mà là bọn họ độc khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Chủ công ngươi nói là những thuốc kia trong túi, trang là độc dược. Tần Hoài Ngọc giật mình nói. Nói cho đúng, hẳn là thuốc tê, cũng chính là lần trước để các anh em bên trong nhận loại kia. Hoa Nam cười đối với Tần Hoài Ngọc nói. Chủ công, nếu Hoa Nam đến, vì sao không trực tiếp cho Tịnh Châu phủ quân hạ độc chứ? Đây chẳng phải là càng thêm an toàn. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói. Đối với một nhánh quân đội hạ độc, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như không phải lên lần chủ công tại giã ngoại cắm trại, hơn nữa còn lơ là sơ suất, ta cũng rất khó thành công. Hoa Nam lắc đầu một cái sau đối với Tần Hoài Ngọc nói. Nếu như dễ dàng như vậy, là có thể đem một nhánh quân đội hạ độc được. Cái kia đường môn không đã sớm thống nhất thiên hạ. Lý Thái vừa cười vừa nói. Chủ công, người nhà họ Vương đã đến giao lộ, lập tức liền sẽ tới phòng VIP. La Hoán đi vào đối với Lý Thái nói. Nhị ca ngươi nhanh đi về chuẩn bị, nhìn thấy bản Vương tín hiệu liền lập tức động thủ. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Tần Hoài Ngọc gật gù về sau, liền xoay người rời đi. Đồng thời để Lý Thái nhất định cẩn thận nhiều hơn. Tần Hoài Ngọc đi, Lý Thái nói với mọi người nói, Cao Bình ngươi thủ đại sảnh, nhớ kỹ ta muốn bọn họ thời gian một nén nhang tiến vào không mắc tân lầu. Cao Bình gật gật đầu nói, thời gian lại dài ta không dám nói, một nén nhang tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoa Nam, một lòng bọn họ đột phá Cao Bình phòng ngự về sau, liền muốn nhìn ngươi. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, chủ công, ta dám cam đoan để bọn hắn tổn thất thất tầng, còn lại liền giao cho La Tướng Quân. Hoa Nam tự tin tràn đầy nói, ta phá giáp quân đã vào vị trí của mình, còn lại liền giao cho ta đi. La Hoán gật gật đầu nói. 108 phá giáp quân, đều là giang hồ du hiệp xuất thân, dạ hành thuật tự nhiên là bắt vào tay. Vì lẽ đó bọn họ đã sớm dựa vào bóng đêm tiến vào Tịnh Châu Thành. An bài xong tất cả về sau, tất cả mọi người đi chuẩn bị. Lý Thái đối với La Tùng nói, sư phụ, vương gia phòng ngự nhất định sẽ không thấp, bằng không chiến loạn thời điểm sớm đã bị những cái bị lưu dân công phá. Đây là tự nhiên, chẳng qua nếu như không phải là những cái chư hầu, muốn lấy được bọn họ. Phòng trưng cũng đã sớm không còn tồn tại. La Tùng nói. Nói trắng ra, ngũ tính thất tông phủ đệ, tuyệt đối là có nhất định phòng ngự năng lực. Tối thiểu lưu dân cùng bọn cướp đường, là lấy bọn họ không có cách nào. Thế nhưng nếu như đối mặt chư hầu, vậy thì không đáng chú ý dù sao thực lực quá mức cách xa. Dù vậy, nhị ca cũng chưa chắc có thể cầm xuống vương phủ. Lý Thái nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đi làm, chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng đả thần tiên không được? La Tùng đối với Lý Thái hỏi. Đả thần tiên sử dụng, cũng không phải không có hạn chế, bây giờ ta còn có một lần sử dụng thời cơ. Sau khi dùng qua liền phải chờ hắn khôi phục, ở hắn khôi phục trước là vô pháp đang dùng. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không dùng hắn. Lý Thái đối với La Tùng nói. Cái này còn tạm được, bằng không nói vậy thì quá nghịch thiên. Nghe được Lý Thái nói về sau, La Tùng gật gật đầu nói. Nếu như có thể không hạn chế sử dụng, ta còn muốn quân đội làm gì a? Lý Thái vừa cười vừa nói. Vậy đến cũng thế, bất quá nếu đã ngươi lo lắng Tần Hoài Ngọc không bắt được vương gia, ngươi vừa chuẩn bị làm sao bây giờ đây? La Tùng cũng không tin tưởng, Lý Thái biết đánh không chắc chắn trận chiến. Ta đã để thần điêu quân lại đây, ở nhị ca tiến công vương phủ trước hết để cho thần điêu quân tiến lên nhìn. Lý Thái đối với La Tùng nói. Ngược lại là đem chuyện này quên, thật không biết ngươi là làm sao làm được, dĩ nhiên có thể đem chúng nó huấn luyện thành quân. La Tùng lắc đầu một cái rồi nói ra. Thái công sư phụ nói. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, chỉ cần chúng ta vận dụng thỏa đáng, hoa cỏ cây cối đều có thể thành quân. Lý Thái đối với La Tùng nói. Đúng vậy a, từ xưa đến nay như vậy chiến dịch hay là thường có xuất hiện. La Tùng gật gật đầu nói. Đang lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không cần hỏi cũng biết, nhất định là người nhà họ Vương bị thuấn phát nổ xạ. Sư phụ chúng ta cũng đi ra xem một chút đi, xem hắn Vương ra ngã xuống đất đến bao nhiêu người. Lý Thái cười đối với La Tùng nói. La Tùng gật gù về sau, liền theo Lý Thái ra khóa viện, hướng về phòng VIP đại sảnh đi đến. Chương 205, Vương gia người giang hồ. Lý Thái cùng La Tùng đến trong đại sảnh thời điểm, người nhà họ Vương đã không còn dám tiến vào phòng VIP. Bọn họ đứng ở bên ngoài không được nhìn quanh, thế nhưng là sẽ không ai dám về phía trước bước ra một bước. Nguyên nhân chính là ở trước mặt bọn họ, đang nằm mấy cỗ thi thể. Bọn họ đều là muốn xông vào phòng VIP, thế nhưng là vừa bước vào, đã bị thuấn phát nỏ cho bắn trúng chỗ yếu. Nhìn thấy Lý Thái đến, Cao Bình lập tức đối với Lý Thái nói, chủ công, hiện tại bọn hắn tạm thời bị sợ ở, phòng trưng rất nhanh sẽ biết lần thứ hai phát động tấn công. Bất quá bọn hắn nhân số không nhiều, hơn nữa võ nghệ thường thường, nên không đáng sợ. Cao Bình nói không tệ, ngay tại hắn lời mới vừa nói xong. Người nhà họ Vương liền lần thứ hai chuẩn bị tiến công. Bọn họ tìm đến mấy khối ván cửa, dùng cái này đến hành động thất bại. Nhìn bọn họ chậm rãi tiến vào phòng VIP, Cao Bình lần thứ hai khởi động cơ quan. Chỉ thấy từ phòng VIP trên cửa khoảng không, trực tiếp hạ xuống một khối cự đại tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ đều là lợi nhận, trực tiếp liền đem đi vào mấy người cho đóng ở trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi từ dưới ván gỗ chảy ra. Vốn là vương gia cũng chỉ phái tới 20 mấy người, bây giờ đã chết có 5, 6 cái. Chủ yếu nhất là bọn họ chết phương pháp, đều là như vậy thê thảm. Vậy thì để còn lại người ngắm mà dừng lại, bọn họ run rẩy hai chân, vô pháp di chuyển về phía trước nửa bước. Chúng ta hay là trở về thông chi quản gia đi, chỉ bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ là nắm không trở về phòng VIP. Một người trong đó người rung động nói. Kỳ thực tất cả mọi người không nghĩ ở đi vào, nghe có người đề nghị tự nhiên là đồng ý bất quá vì là không bị trách phạt, bọn họ quyết định trước tiên phái người trở lại thông báo. Thấy có người hướng về vương gia phương hướng hơn nữa, những người khác nhưng vẫn cứ lưu ở phòng VIP cửa. Lý Thái nói, để La Hoán sư huynh động thủ đi. La Tùng nghe xong gật gù, vì vậy liền thông chi La Hoán. Nhận được thông chi La Hoán, lập tức dẫn người lao ra phòng VIP. Phá giáp quân đồng thời từ phương hướng khác nhau, đem vương gia còn lại dư 10 mấy người, cho vây cái nước chảy không lọt. Ngay tại người nhà họ Vương thất kinh thời điểm, La Hoán đã truyền đạt chu sát mệnh lệnh. Phá giáp quân trong nháy mắt đem trường thương trong tay đâm ra. Những người kia nơi nào là phá giáp quân đối thủ, trực tiếp trên thân bị đâm ra mấy cái lỗ thủng. Một mặt không cam lòng cũng trong vũng máu. Cảm giác đem hiện trường dọn dẹp một chút, muốn cho bất luận người nào cũng nhìn không ra đến. Nơi này đã từng đã xảy ra chiến đấu. La Hoán nói với mọi người nói. Phỏng chừng rất nhanh người nhà họ Vương còn sẽ tới, phỏng chừng lần này Vương gia dám xẻ ra toàn lực. La Tùng đối với Lý Thái nói. Lần này còn không được, chí ít còn muốn một lần. Không đem hắn đánh đau, Vương Uy phải không sẽ vận dụng toàn lực. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Vương Phủ. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, làm Vương Uy biết được về sau, phẫn nộ nói, đều là một đám quỷ nhát gan, bọn họ chẳng qua là lợi dụng tên nọ cùng bầy dập mà thôi. Chỉ muốn các ngươi mạo xưng đi vào, bọn họ còn không phải chờ bị chém. Gia chủ, ta xem mấy người này không đơn giản. Nếu dám tìm Vương gia phiền phức, liền nhất định đến có chuẩn bị. Theo ta thấy vẫn để cho bọn họ đi thôi. Vương Quyền đối với Vương Uy nói. Vương Thúc, ngươi nói là những người này không nhất định chính là tiền mà tới. Vương Uy đối với Vương Quyền hỏi. Xem ra là phòng VIP điếm tiểu nhị, bị đối phương cho lừa gạt. Bọn họ căn bản cũng không phải đi ngang qua Thịnh Châu, mà là nhằm vào Vương gia chúng ta tới. Vương Quyền gật gật đầu nói. Vậy để bọn hắn đi xem. Vương Uy ngẫm lại rồi nói ra. Hay là ta tự mình đi một chuyến, cũng tốt khống chế cục diện. Vương Quyền ngẫm lại rồi nói ra. Vương Thúc, ngươi đi có thể, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể vào phòng VIP một lòng phát hiện không đúng lập tức trở về. Vương Uy lo lắng đối với Vương Quyền nói. Gia chủ yên tâm, ta sẽ không manh động, dù sao lớn như vậy tuổi tác. Vương Quyền vừa cười vừa nói. Vương Quyền dẫn người đi tới phòng VIP thời điểm, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Thế nhưng là toàn bộ phòng VIP phía trước giống tuyết, một bóng người cũng không có. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả mặt đất cũng là 10 phần sạch sẽ, căn bản là không có có trở lại người kia nói như vậy thế thảm. Bất quá Vương Quyền cũng không có coi cho rằng, trở lại người nói ngoa, mà là cảm giác được trong đó nhất định giấu giếm sắc cơ. Thậm chí nghĩ đến, nhóm người thứ nhất khả năng đã chết. Đi vào thời điểm cẩn trọng một chút, hẳn có người mai phục tại trong cửa. Hơn nữa trong tay hắn hẳn có cường nỏ. Vương Quyền đối với đi vào người giao cho đến. Yên tâm đi quản gia. Chúng ta đều là liếm máu trên lưỡi đao chủ, cũng không phải là ngươi những gia đình kia nô tài. Có người cười lớn đối với Vương Quyền nói. Sau đó liền có mấy người hướng về phòng VIP mà đi, thế nhưng là còn không có đợi đến bọn họ tới gần. Thì có mấy cái mũi tên bay ra ngoài. Mấy người này vẫn đúng là không phải là thổi, dĩ nhiên hết sức dễ dàng liền né tránh. Hơn nữa trong miệng còn nói cho mèo. Chủ công, xem ra lần này Vương gia người đến không bình thường, hẳn là giang hồ nhân sĩ. Cao Bình đối với Lý Thái nói. Vậy đúng, bản vương chờ chính là bọn họ, nhớ kỹ nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại nơi này. Lý Thái đối với Cao Bình nói. Chủ công ngươi liền nhìn được rồi, đối phó bọn họ còn là điều chắc chắn. Cao Bình gật gù đối với Lý Thái nói. Lúc này những cái vương gia phái tới người, đã đem phòng VIP đại môn đá mở. Không sai chính là đá văng ra, không phải là mở ra. Tuy nhiên bọn họ mới vừa nói đó là giống như không đáng kể, thế nhưng là bây giờ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Hướng về trong lầu quý khách nhìn xung quanh một phen, cũng không có trực tiếp tiến vào. Dù sao mệnh thế nhưng là chỉ có một cái. Bất quá để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, cũng không có như châu chấu đồng dạng tên nỏ. Cũng không có mang theo lợi nhận tấm ván gỗ, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Huynh đệ, phòng trừng trên một nhóm. Người đã đem lôi cũng chạy xong. Một người trong đó cao hứng nói. Hay là cẩn thận mới là tốt. Bọn họ vừa nói. Một bên chậm rãi tiến vào phòng VIP. Vừa mới bắt đầu hay là cẩn thận từng ly từng tí một, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì cơ quan bầy dập. Một chút bọn họ lá gan cũng là lớn, động tác cũng không có nguyên lai như vậy cẩn thận. Thế nhưng là liền tại bọn hắn cảm thấy không có chuyện gì thời điểm. Bọn họ trên đầu truyền đến một cơn gió âm thanh, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt chính là cái kia mang theo lợi nhận tấm ván gỗ. Những người này phản ứng tốc độ vẫn đúng là nhanh, trong nháy mắt hướng bốn phía lăn đi. Tấm ván gỗ trực tiếp đập xuống đất, cũng không có đả thương được bọn họ. Thế nhưng là đang lúc này, đế mại không hết tên nọ trong nháy mắt bắn tới. Khiến những người này trong nháy mắt lần thứ hai rơi vào bị động. Chỉ thấy những người này, thân hình về phía sau nhảy một cái, trong nháy mắt tụ ở cùng một nơi. Đồng thời đem vũ khí trong tay múa, đem bắn quá tên nọ đập bay đi ra ngoài. Nhìn thấy những người này tránh thoát cái này hai nơi cơ quan bẫy dập, Vương Quyền tâm rốt cục thả xuống. Thế nhưng là đang lúc này đợi, bất ngờ lần thứ hai phát sinh. Liên tại bọn hắn đón đỡ tên nọ đồng thời. Một cái túi ra hướng về bọn họ bay đến. Một người trong đó vô ý thức hay dùng vũ khí đi đập. Thế nhưng là cái này đập về không quan trọng lắm, túi ra trong nháy mắt phá toái. Bột màu trắng bay đầy trời dương. Những người này vô ý thức cho rằng là vôi, vì vậy liền cũng nhắm mắt lại. Thế nhưng là sau một khắc bọn họ liền biết mình muốn sai. Bởi vì bọn họ cảm giác được một trận mê muội, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. GS3V3 Chương 206, Vương Uy cũng tới. Bất thình lình một màn, để Vương Quyền không ứng phó kịp, vì vậy hắn lập tức sai người đi vào cứu viện. Dù sao mấy người kia, là vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Bằng không nhưng là xảy ra vấn đề lớn. Không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem bọn họ chỉ ta cứu trở về. Vương Quyền hí lên liệt phế hô. Nghe được Vương Quyền hô to, những cái đội ngũ kia trên liền vọt vào. Thế nhưng là bọn họ ngay tại vừa bước ra nhảy vào phòng VIP bước chân lúc, dường như châu chấu đồng dạng tên nỏ, liền hướng lấy bọn hắn bắt chuyện mà tới. Những người này cũng không có có vừa nãy mấy vị kia thân thủ, trực tiếp thì có mấy người ngã vào tên nỏ bên dưới. Nhìn thấy huynh đệ mình ngã xuống, bọn họ không phải là nghị cứu viện, mà là xoay người lui về. Quản gia, chúng ta căn bản là không vào được các tại dạng này cứng rắn trùng, phòng trừng các anh em cũng phải ném ở nơi này. Vừa nãy trở lại báo tin cái nhà kia đinh, đối với Vương Quyền nói. Vương Quyền cũng nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, biết rõ dựa vào những ngưỡng người này không sử dụng. Để bọn hắn bắt nạt dân chúng còn có thể, để bọn hắn đối phương bên trong cao thủ, đó chính là đi chịu chết. Các ngươi lui về đến, ở đây bảo vệ. Nếu có người đi ra, cho ta ngay tại chỗ đánh chết. Vương Quyền sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Hắn nhất định phải lập tức cùng Vương Uy báo cáo, nhất định phải trước khi trời sáng đem phòng VIP cầm về. Bằng không những cái nếu như bị mang đi, Vương gia nhưng là có đại phiền toái. Chủ công, lại có người trở lại báo tin, phòng trừng lập tức liền sẽ có đại đội nhân mã lại đây. La Hoán đối với Lý Thái nói. Xem ra lần này rốt cục đến hỏa hậu, để phá giáp quân huynh đệ chuẩn bị kỹ càng. Chờ một chút khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Lý Thái cười đối với La Hoán nói. Chủ công mấy người này xử lý như thế nào? Hoa Nam đối với Lý Thái hỏi. Bản vương xem vừa mới cái kia quản gia, thật giống 10 phần lưu ý mấy người này. Có thể mấy người này trên người có bí mật gì, trước tiên đem bọn họ dẫn đi đóng kỹ. Thế nhưng nhất định không thể để cho bọn họ chạy trốn. Lý Thái đối với Hoa Nam nói. Cái này dễ thôi, chờ một chút ta cho bọn họ gia tăng dược lượng, bảo đảm bọn họ trời sáng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Lý Thái, phỏng chừng lần này Vương Uy nên thật gấp. Bất quá ta ngược lại là có một chút lo lắng, nếu như bọn họ xông vào, phỏng chừng Cao Bình cũng đỉnh không bao lâu. La Tùng đối với Lý Thái nói. Nếu như bọn họ không trực tiếp tiến công, ta làm sao có thể đem hắn ám sát ta sự tình ngồi vững đây? Lý Thái cười đối với La Tùng nói. Tuy nhiên Vương Bác đã vì Lý Thái cung cấp, không ít Vương gia chứng cứ phạm tội, thế nhưng cũng không nhất định có thể thành công để Vương Uy chịu trói. Thế nhưng là nếu như Lý Thái cùng Vương Uy trực tiếp đối thoại, đồng thời biểu dương thân phận mình. Nếu như Vương Uy ở Liều Lĩnh muốn giết Lý Thái, vậy hắn liền vô luận như thế nào cũng từ chối không xong. Thế nhưng Vương Uy lại nhất định phải để Lý Thái chết, bằng không hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không an tâm. Vì lẽ đó Lý Thái kế hoạch nhất định sẽ thành công. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Vương Uy tự mình dẫn người tới. Hơn nữa chỉ huy còn chưa dừng gia đình, cũng không có thiếu cùng vừa nãy mấy người kia ăn mặc một dạng người. Chỉ nghe Vương Uy quay về phòng VIP la lớn, ta là Thái Nguyên Vương gia chủ Vương Uy. Muốn cùng bên trong huynh đệ tâm sự. Ngươi chính là như thế tìm người tán gẫu thiên sao. Còn xem có chút không quá lễ phép đi. Lý Thái quay về bên ngoài hô. Vừa nãy chỉ là một cái hiểu nhầm, ta đến chính là vì mở ra cái này hiểu nhầm. Vương Uy vừa cười vừa nói. Vương gia chủ, cùng ngươi nói thẳng đi, chúng ta chính là cầu tài. Thế nhưng là các ngươi nhưng từng bước ép sát, này mới khiến chúng ta không thể không tự vệ. Lý Thái nói. Nếu là cầu tài, vậy liền dễ làm. Muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị cho ngươi. Vương Uy hùng hồn nói. E sợ không được a. Nếu không có bắt được ngươi mấy người kia còn nói được. Nhưng khi nhìn đến bọn họ sau đó, ta sẽ không muốn cầu tài, chỉ muốn bảo mệnh. Lý Thái nói. Nghe được Lý Thái, Vương Uy vô ý thức cho rằng Lý Thái bọn họ nhận ra những người kia, vì vậy hung tận nói, vậy không lạ cho ta, hôm nay các ngươi đều phải chết, bởi vì các ngươi đã biết không nên biết rõ sự tình. Sau đó Vương Uy liền truyền đạt tiến công mệnh lệnh, những cái ăn mặc đặc thù người trực tiếp liền hướng phòng VIP xông lại. Chủ công, những người này phải cùng vừa nãy mấy người một dạng, đều là giang hồ nhân sĩ. Ngươi trước tiên lui lên trên lầu đi, miễn cho thương tổn được ngài. Hoa Nam đối với Lý Thái nói. Bản vương hôm nay liền muốn nhìn, bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi đi giúp ngươi, bản vương tự có đúng mực. Lý Thái đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam gật gù sau liền đi chợ giúp Cao Bình, có Hoa Nam dược nang hiệp trợ, có thể để Cao Bình ám khí uy lực tăng gấp bội. Dù sao coi như đối phương phản ứng cấp tốc, không có bị thuốc tê mê đảo. Thế nhưng tối thiểu cũng sẽ đối với hắn phản ứng có chỗ ảnh hưởng. Cao Bình tên nọ cùng Đinh Tấm, cũng không có thương hại đến những người này. Lúc này Cao Bình đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó Cao Bình khởi động cái cuối cùng cơ quan. Không tệ, đây là toàn bộ đại sảnh cái cuối cùng cơ quan. Bất quá cái này cơ quan cũng không giống như vậy, nguyên bản đen nhánh ban đêm, đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh sẽ là làm sao kết quả đây? Đó chính là làm cho tất cả mọi người con mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Theo Cao Bình ấn xuống cơ quan, từ đại sảnh chung quanh cũng thoát ra tia lửa. Hơn nữa lửa này hoa 10 phần chói mắt, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt liền tắt. Thế nhưng cũng đủ để cho không có phòng bị người, mù một ít biết. Chết người nhất là ngay tại ánh sáng mạnh phát sinh trong nháy mắt, tên nọ cũng thuận theo bắn ra. Cái này để tất cả mọi người một điểm không ứng phó kịp, trong nháy mắt thì có trong mấy người tên nọ ngã xuống. Coi như là không có ngã xuống người, cũng ít nhiều gì cũng được không giống trình độ thương. Thế nhưng là còn không có đợi bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, ánh sáng mạnh xuất hiện lần nữa. Đương nhiên tên nọ lại lần nữa bắn tới. Liên tục 3 lần, đã không có. Mấy người hay là đứng. Bất đắc dĩ, còn lại hơn người chỉ có thể lui ra đại sảnh. Sau khi ra ngoài phát hiện, có 17 người ở lại đại sảnh bên trong, đi ra bất quá chỉ có 8 người. Vương Uy nhìn thấy kết quả này, không khỏi giận dữ. Rít gào cái này nói, các ngươi bình thường không cũng nói chính mình làm sao lợi hại sao. Làm sao liền một cái nho nhỏ cái phòng VIP cũng không vào được. Gia chủ, ngươi có chỗ không biết, bên trong tên nọ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh, qua lại đến người căn bản là không mở mắt ra được. Đi ra người đối với Vương Uy nói. Các ngươi nhưng nhìn rõ ràng, vậy rốt cuộc là vật gì? Vương Quyền mở miệng hỏi. Không biết là vật gì, chỉ biết hắn sẽ trong chớp mắt phát sinh ánh sáng mạnh. Sau đó thì có biến mất không còn tăm hơi. Muốn tìm cũng không tìm tới vị trí. Đi ra người nói. Vương Quyền ngẫm lại sau đối với Vương Uy nói, phái người đem phòng VIP vì lẽ đó cửa sổ cùng cửa toàn bộ đập chết, sau đó khiến người ta thiêu đốt cây đuốc. Cứ như vậy đại sảnh bên trong sẽ không sẽ như thế hắc ám, hắn cái kia cơ quan cũng sẽ vô dụng. Vương Uy nghe xong gật gù, trực tiếp phái người dùng trèo tường thiết trảo, đem phòng VIP một tầng cửa sổ cùng cửa cũng cho kéo dài. Đồng thời điểm nổi lửa đem chọn cái đại sảnh chiếu thông minh. Hôm nay có chút việc vì lẽ đó chỉ có thể canh ba, đây là cuối cùng một chương. Chương 207, Thiến Công Vương ra khu nhà cũ. Hiện tại bọn hắn cơ quan đã không sử dụng, lập tức đi vào đem mấy người kia cho ta chém thành muôn mảnh. Vương Uy hung tận nói. Vương Uy vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong lầu quý khách Lý Thái lớn tiếng nói, Vương Uy xem ra ngươi thật sự là chuẩn bị, đem Vương ra chôn vùi ở trong tay ngươi. Nghe được Lý Thái, Vương Uy không khỏi cảm thấy sững sờ. Đối phương rốt cuộc là người nào, dám to mồm phét lác như vậy. Khó nói thân phận của hắn thật không đồng dạng không được. Vì vậy Vương Uy quay về trong lầu quý khách hô, khẩu khí thật là lớn, ta Vương gia truyền thừa ngàn năm, há lại ngươi câu nói đầu tiên có thể chắc chắn diệt. Bản Vương luôn mãi khoan dung ngươi, thế nhưng là ngươi nhưng được voi đòi tiên. Đã như vậy thì đừng trách bản Vương vô tình. Lý Thái tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao dám xưng chính mình vì bản Vương. Khó nói ngươi không biết giả mạo Vương tước. Là tử tội không được. Vương Uy đã cảm giác được sự tình không ổn, thế nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể không thừa nhận thân phận đối phương. Ở Ký Châu ngươi liền muốn bản vương mệnh, đáng tiếc trời cao chăm sóc để bản vương có thể chạy ra sinh thiên. Vốn là muốn tìm ngươi lý luận một phen, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên rồi hướng bản vương lạnh lùng hạ sát thủ. Lý Thái thanh âm có vẻ 10 phần phẫn nộ. Ngươi là Lý Thái, cái này không thể nào. Vương Bác đã truyền đến tin tức, nói ngươi đã chết ở Vô Vi Sơn Trang. Làm sao có khả năng xuất hiện ở hiện tại Tịnh Châu thành bên trong? Vương Uy không thể tin được nói. Vốn cho là chỉ là Vương Bắc giả mạo Vương ra tên, muốn báo bản Vương nhục nhã mối thủ. Không nghĩ tới thật đúng là ngươi Vương Uy ở hậu trường sai khiến. Lý Thái nói. Đã như vậy, ta Vương Uy chỉ có thể lại giết ngươi một lần, ngươi nên minh bạch nếu như ngươi không chết, ta Vương ra sắp sửa thai vạ đến nơi. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vương Uy cười lớn nói. Lập tức đi tìm ta Tam Thúc. Để hắn đem Tịnh Châu phủ binh điều lại đây. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Thái rời đi Tịnh Châu thành bên trong. Vương Uy nhỏ giọng đối với quản gia Vương Quyền nói. Vương Quyền gật gù sau liền xoay người rời đi, bất quá hắn nhất cử nhất động nhưng, không có chạy thoát được Lý Thái con mắt. Lý Thái quay đầu hướng La Hoàn nói, để các anh em chuẩn bị, chỉ cần những người kia tiến vào phòng VIP về sau. Liền để các anh em đối với Vương Uy động thủ, đem hắn cũng bước tiến trong lầu quý khách tới. La Hoàn gật gù về sau. Liền lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó Vương phủ nuôi dưỡng giang hồ nhân sĩ cũng đã vọt vào phòng VIP đại sảnh. Lý Thái đối với Hoa Nam cùng Cao Bình nói, những người này, bản Vương muốn sống. Bọn họ trên thân khả năng có chúng ta không tưởng tượng nổi bí mật. Hai người gật gù về sau, liền phân biệt khởi động cơ quan, Cao Bình khởi động thuấn phát nỏ, Hoa Nam cũng đem dược nang đánh đi ra. Các anh em cẩn thận, cái này trong túi da có độc. Tuyệt đối không nên đem nó đánh vỡ. Có người đối với những khác người la lớn. Thế nhưng là coi như bọn họ không muốn đánh phá dược nang, cũng không đại biểu Cao Bình sẽ không đem nó đánh vỡ. Chỉ thấy mấy con tên nỏ trực tiếp bắn về phía Dược Nang trực tiếp ở những người giang hồ này sĩ đỉnh đầu nổ tung. Bất quá những người này đã sớm chuẩn bị, vội vàng dùng tay che lỗ mũi, miễn cho đem độc dược hút vào trong cơ thể. May mà cái này thời điểm tên nỏ đã đình chỉ, bằng không bọn hắn thật khó lấy ở chống đối tên nỏ công kích. Nhưng lại tại cái này thời điểm, phòng VIP ở ngoài trên đường cái truyền đến tiếng hò giết. Vương Uy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người còn mai phục tại bên ngoài. Những gia đình kia ác nô nơi nào trải qua ở phá giáp quân tiến công. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã là sát chết khắp nơi. Vương Uy chỉ có thể bất đắc dĩ bị bức ép tiến vào phòng VIP đại sảnh, sau đó từ những người giang hồ kia bảo vệ. Vương Uy, hiện tại bản vương muốn lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Khó nói hiện tại ngươi còn cảm thấy, ngươi có cản rỡ tư bản không được. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Vương Uy nói. Hôm nay liền nói ngươi giết ta, ngươi cũng không thể rời bỏ cái này Tịnh Châu Thành. Ta đã khiến người ta đi cho ta biết tam thúc, lập tức Tịnh Châu phủ quân liền sẽ đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đến thời điểm đó cho dù ngươi là chắp cánh cũng khó chạy ra cái này Tịnh Châu Thành. Vương Uy càn rỡ cười to nói. Bản vương hiện tại không giết ngươi, cũng không phải không dám giết ngươi, mà là chuẩn bị để ngươi nhìn một chút kịch hay. Lý Thái một mặt cân nhắc vẻ mặt đối với Vương Uy nói. Lý Thái lấy tay ở trong miệng đánh một cái vang dội huýt sáo. Giữa bầu trời lập tức liền truyền đến một tiếng chim kêu, sau đó Tuần Thiên Điêu liền rơi vào Lý Thái trên bờ vai. Đi thôi, là các ngươi lên sân khấu thời điểm. Lý Thái quay về Tuần Thiên Điêu nói, chỉ nghe Tuần Thiên Điêu một tiếng chim kêu, liền lần thứ hai bay ra ngoài. Lý Thái hành động, để Vương Uy trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm không tốt. Bất quá lại không biết Lý Thái cụ thể đang dở trò quỷ gì. Có phải hay không cảm giác được rất kỳ quái? Bản vương đến cùng muốn làm gì? Bản vương không sợ nói cho ngươi, rất nhanh ngươi Thái Nguyên Vương ra khu nhà cũ, đem chịu đến máu tanh giết hại. Lý Thái từng chữ từng câu đất đối với Vương Uy nói. Chỉ bằng ngươi mang cái này mấy trăm người, cũng muốn công phá ta vương ra khu nhà cũ. Ngươi quá khinh thường ta vương ra. Vương Uy một mặt kiên cường vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Mấy trăm người đương nhiên không được, thế nhưng bản vương Ngụy Vương cấm quân, không biết có thể hay không làm được. Lý Thái nhìn Vương Uy cười nói. Nhìn thấy giữa bầu trời bay tới vô số con kim điêu, Tần Hoài Ngọc liền biết là Lý Thái thần điêu con tới. Hơn nữa Tần Hoài Ngọc phát hiện những này kim điêu cũng cầm lấy một cái lọ sành. Tần Hoài Ngọc không khỏi nói, cái này Thái Nguyên Vương ra ngàn vạn lần không nên theo chủ công đối nghịch. Bởi vì bọn họ thật không biết chủ công đáng sợ. Cùng lúc đó thần điêu quân đã bắt đầu, đem bọn hắn cầm lấy cái kia lọ sành ném vào vương phủ. Mỗi khi lọ sành sau khi rơi xuống đất, liền trong nháy mắt biết bốc cháy lên. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ vương phủ, liền đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mà đang ở cái này thời điểm, giữa bầu trời nhưng nổ lên một đóa lục sắc pháo hoa. Nhìn thấy cái này lục sắc pháo hoa, Tần Hoài Ngọc cầm trong tay kim toàn đề lô thương giơ lên, lớn tiếng đối với liệt diễm chu tức quân hô, các anh em theo bản tướng tấn công, vương phủ trên dưới không phân biệt nam nữ già trẻ không giữ lại ai. Theo Tần Hoài Ngọc cái này âm thanh mệnh lệnh, liệt diễm chu tức quân từ bốn phương tám hướng nhảy vào vương gia khu nhà cũ. Lúc này vương gia khu nhà cũ cũng sớm đã loạn thành một bầy, mọi người đều ở qua lại chạy trốn dập lửa. Căn bản là không có chú ý tới, lại có một đội sát thần giết đi vào. Chỉ thấy trong tay những người này cầm dài dài mạch đao, chỗ đi qua đều là một đao mất mạng. Trong nháy mắt vương gia khu nhà cũ liền máu chạy thành sông. Bất quá vương gia khu nhà cũ dù sao không phải là dễ dàng như vậy, là có thể công phá. Ở nơi này cái thời điểm, dĩ nhiên từ vương gia khu nhà cũ bên trong tuân ra một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này mỗi cái khôi minh giáp lượng, có thể nói tinh nhuệ cũng không quá đáng. Hơn nữa nhân số chí ít có thể đủ đạt đến 1.000 người. Tần Hoài Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng, vương gia này khu nhà cũ bên trong dĩ nhiên cất giấu 1.000 tinh binh. Bất quá việc đã đến nước này đã không có đường lui, Tần Quỳnh chỉ có thể chỉ huy liệt diễm chu tức quân tiếp tục chiến đấu. Nhưng lại tại cái này thời điểm, vừa bay đi thần điêu quân lần thứ 2 vòng trở lại. Chúng nó từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, hướng về kia chút vương phủ tinh binh. Rồi ra nó sắc bén kia móng vuốt. Chương 208, Tịnh Châu Thành cuộc chiến toàn diện mở ra. Tần Hoài Ngọc nhìn thấy thần điêu quân trở về giúp đỡ, liền cao hứng la lớn, các anh em, thần điêu quân trở về giúp đỡ chúng ta, nếu như lấy thêm không xuống vương gia này lãng cầm, chúng ta người nhưng là ném lớn. Tần Hoài Ngọc, đưa đến rất lớn cổ vũ sĩ khí tác dụng. Vốn là những này liệt diễm chu tức quân, liền đều là bách chiến lao binh. Bây giờ hơn nữa thần điêu quân giúp đỡ, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí như hồng. Muốn nói tới vương gia này 1.000 thiết giáp quân, cũng không phải là tầm thường vô vi hạng người. Lĩnh quân chủ xoáy trong tay một cây phương thiên kích, đó cũng là múa đến uy thế hừng hực. Đáng tiếc hắn đối chiến là Tần Hoài Ngọc, chỉ thấy Tần Hoài Ngọc đem 72 đường tuyệt mệnh thương, triển khai đó là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tuy nhiên vô pháp cùng La Hoán cùng với La Thông so với, thế nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đỡ lấy. Tên võ tướng kia cùng Tần Hoài Ngọc càng đánh càng là hoảng sợ, một bên đánh một vừa mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là La Gia con nít. Coi như ngươi còn có một chút kiến thức, nhận ra cái này La Gia 72 đường tuyệt mệnh thương. Thế nhưng thật không tiện, ngươi nhận lầm người, ta họ Tần tên Hoài Ngọc, phụ thân ta chính là đại đường hộ quốc công Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Các ngươi ở đây vi hổ tác trướng, khó nói sẽ không sợ Chu Diệt cựu tộc không được. Tần Hoài Ngọc lớn tiếng đúng đúng mặt cái kia viên võ tướng la lớn. Chúng ta nhiều thế hệ thủ hộ vương gia, trong mắt chỉ có vương gia gia pháp, cũng không biết rõ cái gì là quốc pháp. Hôm nay nhìn ngươi là danh tướng hậu nhân không muốn thương tổn tính mạng ngươi, mau mau dẫn người rời đi đi. Tên kia vương gia chủ tướng đối với Tần Hoài Ngọc nói. Được lắm, chỉ biết vương gia gia pháp, không biết quốc pháp. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là pháp bất dung tình. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, rút tay một cái bên trong kim toàn đế lô thương, liền hướng về kia vị võ tướng lần thứ hai giết tới. Tuy nhiên vương gia cái này viên võ tướng cũng không phải là tầm thường hạng người, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn, chiến bại Tần Hoài Ngọc vậy cũng tuyệt đối không thể. Thế nhưng cứ thế mãi xuống Tần Hoài Ngọc thất bại. Bất quá may mà liệt diễm chu tức quân sĩ khí cao trướng, vẫn luôn là đè lên vương phủ thiết giáp quân tại đánh. Tuy nhiên bọn họ trên người mặc thiết giáp, thế nhưng là vẫn chưa đem thân thể toàn bộ bao trùm. Nếu như đối phó phổ thông giặc cỏ cùng bọn cấp đường, cái này thân thể trang bị có thể nói được là không chê vào đâu được. Thế nhưng đối đầu kinh nghiệm lão luyện liệt diễm chu tức quân, vậy coi như không phải là như vậy hoàn mỹ. Liệt diễm chu tức quân nắm lấy vương gia thiết giáp quân, trên người mặc thiết giáp hành động bất tiện nhược điểm, bắt đầu cấp tốc hướng về bọn họ triển khai tiến công. Trong tay mạch đao trực tiếp tấn công về phía, bọn họ khải giáp liên tiếp chỗ. Nhìn mình mang đến thiết giáp quân từng cái ngã xuống, cái kia viên võ tướng liền có một điểm không vững vàng tâm thần. Cùng Tần Hoài Ngọc động thủ, Trương Phương Pháp cũng có một chút hỗn độn. Tần Hoài Ngọc làm thế nào có thể buông tha cái này thời cơ, trực tiếp đem trường thương trong tay múa càng thêm gió thổi không loạn. Mỗi thương đâm ra cũng thẳng đến cái kia viên võ tướng chỗ yếu. Hơn nữa có Tuần Thiên Điêu trên không trung giúp đỡ, trong lúc nhất thời cái kia viên võ tướng dĩ nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng bị Tần Hoài Ngọc bắt được kẽ hở, nhất thương đâm vào uy hiếp bên trên. Một thương này đem cái kia viên võ tướng đâm một tiếng hét thảm, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Không hổ là danh tướng hậu nhân, con nhỏ tuổi lại có như vậy võ nghệ. Cái kia viên võ tướng một mặt khâm phục đối với Tần Hoài Ngọc nói. Nếu biết do không địch lại, cần gì phải làm sắp chết chống lại, ngươi xem một chút người thiết giáp quân còn có bao nhiêu người là đứng. Tần Hoài Ngọc hướng về trên chiến trường nhất chỉ, vênh váo hung hăng nói. Không nên quên đây là vương gia khu nhà cũ, là vương gia chúng ta thiết giáp quân địa bàn. Tên võ tướng kia sau khi nói xong, liền hướng về giữa bầu trời bắn ra một nhánh tên lệnh. Không cần hỏi Tần Hoài Ngọc cũng biết, hắn nhất định là đang cầu xin viện binh. Thế nhưng nếu quả thật chờ hắn viện binh đến, e sợ liệt diễm chu tức quân vẫn đúng là vô pháp chống đối. Vì vậy Tần Hoài Ngọc liền cũng hướng về giữa bầu trời, đánh ra tín hiệu cầu cứu, chỉ thấy giữa bầu trời nổ lên một đóa ngọn lửa màu vàng. Hồi lâu mới chậm rãi tàn đi. Không nghĩ tới vương gia người khu nhà cũ vậy mà như thế khó công, dĩ nhiên để bản vương liệt diễm chu tức quân gửi thư báo cầu viện. Nhìn thấy giữa bầu trời tín hiệu, Lý Thái đối với vương uy nói. Không sợ nói cho ngươi, ta vương gia khu nhà cũ nắm giữ 5.000 thiết giáp quân. Há lại ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể tấn công đến mức hạ xuống. Vương uy một mặt tự hào vẻ mặt nói. Tuy nhiên Lý Thái không cho là vương uy nói là thật, nhưng là từ tình huống trước mắt nhìn lên, coi như vương gia khu nhà cũ không có 5.000 thiết giáp quân. Có cái 2-3 ngàn vẫn là có thể khẳng định. Ngươi đánh giá quá cao ngươi bản thân, hôm nay không cần nói vương gia ngươi khu nhà cũ có 5.000 thiết giáp quân. Coi như là ngươi có 1 vạn thiết giáp quân, cũng vô pháp thay đổi vương gia ngươi hôm nay chắc chắn diệt kết cục. Lý Thái cười đối với vương uy nói. Đồng thời mệnh hoa nam lần thứ 2 thả ra tín hiệu, giữa bầu trời liên tục nổ vang 4 đóa lục sắc pháo hoa. Đây là nói cho thành tường ở ngoài Ngụy Vương cấm quân bắt đầu công thành. Mà cái này thời điểm, Tịnh Châu đô đốc chính mang người hướng về phòng VIP mà tới. Chợt thấy trên thành tường xuất hiện phong hỏa, liền biết có người ở tiến công thành tường. Vì vậy Tịnh Châu đô đốc không dám thất lễ, phân cho Vương Quyền một nhóm người ngựa, liền vội vàng dẫn người hướng về thành tường mà đi. Nhìn thấy Lý Thái hạ lệnh công thành, La Thông liền lập tức bắt đầu chỉ huy đại quân, hướng về thành tường phát lên tiến công. La Thông đã thấy trong thành pháo đông màu vàng, liền biết rõ Tần Hoài Ngọc nhất định là gặp phải phiền phức gì. Vì lẽ đó La Thông 10 phần sốt ruột. Dù sao Lý Thái trong tay chỉ có 2 chi kỵ binh, vẫn là chính mình Lôi Đình Thanh Long quân, còn có một đội chính là Tần Hoài Ngọc liệt diễm chu tức quân. Bây giờ chính mình Lôi Đình Thanh Long quân đã tổn thất hầu như không còn, nếu như Tần Hoài Ngọc liệt diễm Chu Tức quân, ở gặp tổn thất lớn, cái kia Ngụy Vương cấm quân đem không kỵ binh có thể dùng. Vất Chỉ Bảo Lâm mang theo Tật Phong Bạch Hổ quân, bắt đầu cầm dây trói hướng về trên tường thành ném đi. Sau đó mượn dây thường hướng về trên tường thành leo lên mà đi. Tuy nhiên Tịnh Châu thành có 5000 phụ quân, thế nhưng chú tay trên tường thành cũng không có có nhiều người như vậy. Dù sao hiện tại Tịnh Châu phụ cận cũng không chiến sự. Vì lẽ đó trên tường thành thủ quân, căn bản cũng không có nghĩ tới quá, sẽ có người dựa vào bóng đêm tiến công Tịnh Châu thành. Vì lẽ đó Tật Phong Bạch Hổ quân rất nhanh liền chiếm lĩnh thành tường, đồng thời cuồng ba Huyền Vũ quân từ một bên khác, cũng bắt đầu hướng về thành tường tiến công. Trong lúc nhất thời Tịnh Châu thành tràn ngập nguy cơ. Chờ Tịnh Châu đô đốc mang binh đi tới thành tường thời điểm, thành tường đã triệt để mất được thủ. Đây là có chuẩn bị đánh không bị kết quả. Đem bọn họ cũng cho ta từ trên tường thành đuổi xuống, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ mở ra Tịnh Châu thành thành môn. Định Châu đô đốc hí lên liệt phế hét to. Mà đang ở cái này thời điểm, Trình Thiết Ngưu xuất lĩnh tứ linh kỳ lần quân cũng đến. Đồng thời ở Trình Thiết Ngưu dưới sự chỉ huy cấp tốc gia nhập vào trong chiến đấu. Leo lên thành tường Trình Thiết Ngưu đối với La Thông la lớn, đại ca mau mau nghị phương pháp mở ra thành môn, ta đem chủ công hổ thần quân mang đến. Chỉ cần có thể để cho hổ thần quân vào thành, đó cũng châu thành chính là chúng ta. La Thông không nghĩ tới, Trình Thiết Ngưu dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này đến. Vì vậy cao hứng hô, Thiết Ngưu mang theo ngươi tứ linh kỳ lân quân, theo đại ca cùng đi đem thành môn mở ra. Chương 209, Nghiệp Dư diễn viên Tịnh Châu đô đốc. Trình Thiết Ngưu xuất lĩnh tứ linh kỳ lân quân, tùy tùng La Thông một đường hướng về thành môn đánh tới. Dọc theo đường đi La Thông xông lên trước, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương tả hữu tung bay. Thằng giết đến Tịnh Châu thủ quân trong lòng run sợ, liền ngay cả Định Châu đô đốc nhìn thấy La Thông trong tay cây thương này, trong lòng cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể không phải là chưa từng thấy qua bộ này thương pháp, bộ này thương pháp danh tiếng cùng chủ nhân hắn một dạng vang dội. Đồng thời một cái tên cũng xuất hiện ở Tịnh Châu đô đốc trong lòng. Ngay tại Tịnh Châu đô đốc suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Thiết Ngưu cùng La Thông đã xuất lĩnh tứ linh kỳ lần quân chiếm lĩnh thành môn. Chỉ thấy Trình Thiết Ngưu cầm trong tay bát quái tuyên hoa phủ giơ lên, hô to một tiếng phách đầu, liền trực tiếp liền đem thành môn then cửa vừa bổ hai nửa. Nghe được Trình Thiết Ngưu cái này âm thanh hô to, Tịnh Châu đô đốc đột nhiên lại muốn tìm một người. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói, La Thành hậu nhân, Trình Giảo Kim hậu nhân. Xem ra vương gia lần này thật nguy hiểm. Việc đã đến nước này, Tịnh Châu đô đốc biết rõ cái này Tịnh Châu thành là thủ không được. Vì vậy hắn chỉ huy còn lại dư phủ quân, trực tiếp hướng về phòng VIP mà đi. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này Vương Uy ngay tại phòng VIP, hắn hiện tại muốn làm chính là, đem Vương Uy bảo vệ. Mau mau rút khỏi Tịnh Châu thành. Không cần hỏi Tịnh Châu đô đốc cũng biết, khi này những người này sau khi vào thành, vương gia tuyệt đối là không gánh nổi. Coi như vương gia có 3000 thiết giáp quân cũng là không làm nên chuyện gì. Thành môn đã bị chiếm lĩnh, Ngụy Vương cấm quân toàn bộ tiến vào Tịnh Châu thành. Dựa theo kế hoạch đã định La Thông hướng về Lý Thái phát sinh tín hiệu. Sớm đã có người ở nơi cửa thành, chờ La Thông bọn họ. Nhìn thấy trên cửa thành đã hoàn toàn bị lấy xuống, người kia tiến lên đối với La Thông nói, La tướng quân, ta là phá giáp quân người. Ngụy Vương mệnh lệnh các ngươi mau mau chạy tới vương gia khu nhà cũ, trợ giúp Tần Hoài Ngọc tướng quân. Lúc này La Thông tâm lý, khỏi để lo lắng nhiều Tần Hoài Ngọc. Vì vậy ngựa khiến người đến phía trước dẫn đường, sau đó liền dẫn Tật Phong Bạch Hổ quân cùng cùng ba Huyền Vũ quân hướng về vương gia khu nhà cũ mà đi. Bất quá La Thông cũng không nhớ Lý Thái, vì vậy mệnh lệnh Trình Thiết Ngưu mang tứ linh kỳ lần quân hướng về phòng VIP mà đi. Để tránh khỏi Lý Thái nơi đó xảy ra bất chắc. Đừng xem Trình Thiết Ngưu chỉ là 1000 người sao, thế nhưng không nên quên, cùng hắn cùng đi còn có 1000 hổ thần quân. Ngay tại Trình Thiết Ngưu theo người hướng dẫn, hướng về phòng VIP mà khi đến đợi. Tịnh Châu đô đốc cũng sớm đã đến phòng VIP. Lúc này đang cùng Lý Thái đối thoại. Người bên trong nghe, ta là Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh. Mau mau thả ta chất nhi, bằng không ta liền phái binh tiến công. Định Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh quay về phòng VIP la lớn. Định Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh, hẳn là ngự sử Vương Thiên Thu đệ đệ. Lý Thái ở trong lầu quý khách nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức ta nhị ca, xem ra ngươi nên là từ kinh thành tới. Không biết cháu của ta làm sao đắc tội ngươi, lại muốn tự mình chất nhi vào chỗ chết. Vương Thiên Lệnh đối với Lý Thái nói. Cũng không phải bản vương muốn trị ngươi chất nhi vào chỗ chết, mà là ngươi chất nhi lại nhiều lần muốn tìm bản vương phiền phức, thậm chí ở Ký Châu còn phái người chuẩn bị đem bản vương vây giết ở Vô Vi Sơn Trang bên trong. Ngươi cho rằng bản vương có thể nuốt xuống cơn giận này à? Lý Thái một mặt cười gần nói, không biết ngài là vị nào vương gia. Thịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh đối với Lý Thái hỏi. Bản vương là Ngụy Vương Lý Thái. Đúng, trước đây không lâu ở ngươi nhị ca nỗ lực dưới, bản vương đã thành công bị giáng chức quận vương. Lý Thái cười đối với Vương Thiên Lệnh nói. Vương Uy, Ngụy Vương nói thế nhưng là thật tình. Ngươi vì sao phải phái người vây giết Ngụy Vương, khó nói ngươi không biết đây là liên lụy cựu tộc đại tội sao? Vương Thiên Lệnh tức giận hướng về Vương Uy chất vấn. Tam thúc, chuyện đến nước này nói những cái còn có cái gì dùng. Mau mau phái người bắt hắn cho giết, bằng không vương gia chúng ta liền triệt để xong. Vương Uy tư âm thanh liệt phế, đối với Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh hô. Ngươi cho rằng vương gia bây giờ còn có sao, ngay tại vừa nãy Ngụy Vương cấm quân đã công phá Tịnh Châu thành. Phỏng chứng lúc này đã hướng về vương gia khu nhà cũ mà đi, vương gia ngàn năm cơ nghiệp, liền hủy ở ngươi tên tiểu xuất sinh này trong tay. Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh vô cùng đau đớn mắng. Nghe được Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh, Vương Uy đặt mông liền ngồi dưới đất. Hai mắt trống rỗng vô thần, cả người ngơ ngác ngây ngốc. Xem ra tất cả những thứ này cùng Tịnh Châu đô đốc, cũng không thể có quan hệ gì. Tất cả nên đều là Vương Uy gây nên, xem ra bản vương trách oan ngươi. Lý Thái đối với Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh nói. Ngụy Vương, thần chất nhi thường nghe ngươi cùng hắn nhị thúc bất hòa, cho nên mới sẽ sinh ra cỡ này ý nghĩ bất lương. Còn Ngụy Vương bỏ qua cho thần chất nhi một mạng, thần đồng ý dùng cái mạng này để đổi mạng hắn. Vương Thiên Lệnh một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, nhìn Vương Uy đối với Lý Thái nói. Nhớ kỹ, ở bản vương ra tay đồng thời, nhất định phải đem Vương Uy cùng nhau cầm xuống. Lý Thái nói khẽ với Hoa Nam nói. Sau đó Lý Thái liền từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện, Tịnh Châu đô đốc, đã như vậy, liền ngươi khuyên hắn từ bỏ chống lại. Bản vương có thể tha cho hắn bất tử. Lý Thái vừa nói, một bên đã đi tới trong đại sảnh. Đồng thời để phá giáp quân, đem thả Vương Thiên Lệnh tiến vào phòng VIP đại sảnh. Vương Thiên Lệnh tiến vào đại sảnh, trước tiên đối với Lý Thái được quỳ bái chi lễ. Trong miệng nói, thần Tịnh Châu đô đốc tham kiến Ngụy Vương. Lý Thái vội vã tiến lên một bước, đưa tay đem Vương Thiên Lệnh nâng đỡ. Đồng thời đối với Vương Thiên Lệnh nói, Tịnh Châu đô đốc không phải làm này đại lễ, bản vương biết rõ ngài trung tâm. Đang lúc này, Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lệnh đột nhiên từ trong ống tay áo lấy ra một cây truy thủ, nhanh chóng hướng về Lý Thái bụng đã đâm. Thế nhưng là dao găm đâm vào Lý Thái trên thân, dĩ nhiên vô pháp đâm vào đi mảy may. Mà lúc này Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Đồng thời mũi thương chỉ vào Vương Thiên Lệnh ngạnh tiếng nói yết hầu. Chỉ bằng ngươi cái này qua loa diễn kỹ còn muốn đã lừa gạt bản vương, nếu như bản vương không phải vì bắt sống ngươi, làm thế nào có thể cùng ngươi phế nhiều lời như vậy? Lý Thái nở nụ cười nói. Mà đang ở cái này thời điểm, một cái dược nang trực tiếp ở Vương Uy loại người đỉnh đầu nổ tung. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bị Lý Thái bên này hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó cũng không có chú ý tới, Hoa Nam sẽ ở cái này thời điểm ra tay. Nhưng là bây giờ phát hiện đã muộn, mọi người chỉ cảm giác mình đầu não một trận mê muội, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lúc này phòng VIP ở ngoài Tịnh Châu phủ quân, nhìn thấy chính mình chủ tướng bị bắt. Liền chuẩn bị hướng về phòng VIP tiến công. Không cần lo ta, trực tiếp phóng hỏa đem cái này phòng VIP cho ta đốt. Vương Thiên Lệnh hí lên liệt phế, đối với Tịnh Châu phủ quân hô. Các ngươi trước mặt chính là đại đường Ngụy Vương Lý Thái, vừa nay các ngươi là chịu đến Vương Thiên Lệnh mê hoặc, cũng không biết rõ chân tướng, Ngụy Vương cũng sẽ không trách tội các ngươi. Thế nhưng bây giờ các ngươi lại hướng Ngụy Vương động thủ, đó chính là liên lụy cựu tộc chi tội. La Tùng cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương bình bừng, quay về những cái chuẩn bị xông tới Tịnh Châu phủ quân lớn tiếng nói. Các anh em, đô đốc bình thường đối với chúng ta thế nào? Chúng ta không thể quên đô đốc đại ân a, hôm nay nguyện ý nghe đô đốc quân lệnh, quay đầu lại thưởng bạc trăm lạng. Đột nhiên có người đối với Tịnh Châu phủ quân la lớn. Chương 210, Tần Quỳnh mang đến tin tức động trời. Chỉ cần hắn chết, liền không có ai biết chúng ta làm cái gì, bởi vì người trong thiên hạ cũng biết, Ngụy Vương Lý Thái đã chết ở Vô Vi Sơn Trang người nhà họ Cao trong tay. Vương Thiên Lệnh tê thanh liệt phế đối ngoại vừa kêu nói. Các anh em theo ta vọt vào, hắn tuyệt đối không dám đả thương hại đô đốc. Bằng không chúng ta liền đem toàn bộ phòng VIP cho hắn đốt. Tiếp tục có người cao giọng hô to. Rốt cục có người động, dù sao có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bọn họ bắt đầu điên cuồng, hướng về phòng VIP bên trong đại sảnh xông lại. Tuy nhiên phá giáp quân mỗi người thân thủ bất phàm, thế nhưng dù sao người ta nắm giữ mấy ngàn người. Bằng vào bọn họ hơn 100 người, coi như là đứng bất động để hắn giết, cũng có thể đem bọn họ mệt chết. Chủ công, ngươi mau mau lùi tới trên lầu, đi nơi này giao cho chúng ta. Hoa Nam đi tới Lý Thái trước mặt, đối với Lý Thái nói. Đừng quên bản vương cũng là kinh nghiệm xa trường người, chỉ bằng bọn họ cũng muốn căn bản vương đối nghịch. Lý Thái nói xong, liền sai người đem Vương Thiên Lệnh cho trói lại, sau đó tay để Lòng Đảm Lượng Ngân Thương liền chuẩn bị tiến lên chém giết. Ở nơi này quan trọng thời điểm, phòng VIP bên ngoài truyền đến một tiếng hổ gầm. Nghe được cái này tiếng hổ gầm, mọi người tâm treo trên cao liền tất cả đều thả xuống. Chỉ cần định quân hổ đến, liền nói rõ hổ thần quân đến. Hổ thần quân vừa đến, bên ngoài cái này mấy ngàn phụ quân, vậy thì tuyệt đối không đáng chú ý. Quả nhiên không xuất chúng người dự liệu, theo cái này âm thanh hổ gầm, bên ngoài liền phát sinh hỗn loạn. Hơn nữa hỗn loạn càng lúc càng lớn, đồng thời ẩn hẹn có thể nghe được, Tịnh Châu phủ binh đang gọi, lão hổ, lão hổ. Lúc này vốn là muốn nhảy vào phòng VIP Tịnh Châu phủ quân, bây giờ đã không còn hướng về trong lầu quý khách trùng. Dù sao cho nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mệnh tiêu mới được. Lúc này Tịnh Châu phủ quân, chỉ hận chính mình cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái chân, chạy bất qua cái này bốn đầu chân lão hổ. Nhìn thấy chính mình mang đến người tan tác như chim ông, Vương Thiên Lệnh rốt cục bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn biết rõ vương gia xong, ngàn năm vương gia chắc chắn diệt cho bọn họ cái này một đời. Chiến đấu vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ hai rạng sáng, tuy nhiên trời đã sáng, thế nhưng bách tính ra hay là môn hộ đóng chặt. Dù sao bách tính cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ chỉ biết tối ngày hôm qua, trên đường cái khắp nơi đều đang chiến tranh. Còn ai thua ai thắng, đến cùng ai là ai, bọn họ một mực không biết. Hồi bẩm chủ công, vương gia khu nhà cũ đã lấy xuống. 3.000 thiết giáp quân đã toàn bộ đền tội. Muốn nói tới thiết giáp quân vẫn đúng là đều là một cái hán tử, chiến đến người cuối cùng thời điểm, đều không có lựa chọn đầu hàng. La Thông đi tới Lý Thái bên người nói. Cái này thiết giáp quân là từ nhận qua vương gia ân huệ người tạo thành. Vì lẽ đó bọn họ đối với vương gia là tuyệt đối trung tâm, coi như chiến còn lại người nào bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng. Vương Bắc ở Lý Thái trước mặt một mặt quyến rũ nói. Ngươi vương gia phản đồ, ngươi làm như vậy đối với được lên vương gia liệt tổ liệt tông à? Nhìn Vương Bắc một mặt quyến rũ dáng vẻ, Vương Uy phẫn nộ mắng. Vương gia cũng không phải chôn vùi ở trong tay ta, mà là gia chủ ngươi. Nếu như không phải là ngươi nhị thúc cùng ngươi, cần phải muốn đưa Ngụy Vương vào chỗ chết. Lại tại sao có thể có hôm nay vương gia chắc chắn diệt? Vương Bắc nhìn Vương Uy nghĩa, chính ngôn từ chỉ trích nói. Uy nhi, không cần nói nữa. Vương gia chắc chắn diệt không trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta đánh giá thấp Lý Thái. Vương Thiên Lệnh thở dài đối với Vương Uy nói. Bản vương biết hướng hoàng thượng đề cử ngươi, để ngươi tiếp quản vương gia. Thế nhưng bản vương yêu thích nghe lời người, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể làm cho bản vương tin tưởng ngươi đây? Lý Thái vừa hướng Vương Bắc nói, một bên đem một viên giải dược đưa cho Vương Bắc. Từ nay về sau, vương gia chính là Ngụy Vương, sở hữu vương gia tư sản đều là Ngụy Vương năm. Ta Vương Bắc chẳng qua là cho Ngụy Vương giữ nhà một con chó. Ta sinh tử tất cả Ngụy Vương trong một ý nghĩ, nếu như Ngụy Vương không tin ta, vậy hãy để cho ta độc phát thân vong tính toán. Vương Bắc sau khi nói xong, nhìn trong tay giải dược, sau đó vừa ngoan tâm liền đem giải dược ném xuống đất. Lại dùng chân ở phía trên giẫm mấy lần. Vương Bắc đang dùng hành động thực tế nói cho Lý Thái. Chính mình liền vĩnh viễn sẽ không phản bội Lý Thái. Rất tốt, ngươi làm để bản vương rất hài lòng. Ngươi liền lưu ở Tịnh Châu đi, hy vọng vương gia có thể ở trên tay ngươi tái hiện huy hoàng. Không được ngươi có thể yên tâm, giải dược bản vương sẽ an bài người định kỳ cho ngươi đưa tới. Lý Thái một mặt thưởng thức vẻ mặt đối với Vương Bắc nói. Vương Bắc nghe được Lý Thái nói như vậy, vội vàng cao hứng quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái dập đầu nói cảm ơn. Vượt qua sau bữa cơm trưa tần trong lòng. Ngọc tới gặp Lý Thái, đối với Lý Thái nói, chủ công, phụ thân ta chỉ huy tả vũ vệ đến. Hỏi chủ công là mang binh vào thành vẫn là tại ngoài thành cắm trại. Không cần phiền phức như vậy, để hộ quốc công chỉ huy tả vũ vệ vào thành đi. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Tần Hoài Ngọc rõ một tiếng, liền xoay người rời đi. Lý Thái rồi hướng La Thông nói, Trình Thiết Ngưu bọn họ xử lý như thế nào. Yên tâm đi chủ công, sở hữu cũng xử lý thỏa đáng, đồng thời đã ra khỏi thành. La Thông cười đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, cái này hỗn loạn liền giao cho Tần Bá Phụ. Chúng ta áp lấy người nhà họ Vương về Trường An Thành, khiến Phụ Hoàng xử trí bọn họ. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Rất nhanh Tần Quỳnh liền tới đến phòng VIP, cùng Lý Thái gặp lại về sau Tần Quỳnh hỏi, Ngụy Vương, xem ra ta còn là đến chậm một bước, không thể giúp đỡ Ngụy Vương bận điệu. Tần Bá Bá nói chỗ nào, hiện tại đến vừa vặn. Thịnh Châu cái này hỗn loạn liền giao cho ngươi. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với Tần Quỳnh nói. Trinh Giảo Kim không ở, cái này khắc phục hậu quả sinh hoạt cũng chỉ có thể có ta đến làm. Tần Quỳnh thở dài lắc đầu một cái nói. Đang lúc này, Hoa Nam đệ lên cái nhóm này vương gia nuôi dưỡng giang hồ khách đi ra. Bây giờ những người kia toàn bộ đắp lên xích sắt. Coi như là bọn họ có ngày đại bản lãnh, cũng triển khai không đi ra. Nhìn thấy những người này, Tần Quỳnh không khỏi sắc mặt thay đổi, lập tức lại khôi phục bình thường. Bất quá cái này lại không có chạy ra Lý Thái con mắt. Bất quá Lý Thái cũng không có mở lời hỏi, mà là tiếp tục đối với Tần Quỳnh nói, Hình Châu, Lộ Châu cái này Tam Châu đô đốc đã bị ta khống chế. Bất quá e sợ đêm dài lắm ngộng, Tần Bá Phụ hay là nắm chặt tìm người, đem bọn họ thay tuyệt vời. Ngụy Vương yên tâm, ta lập tức liền sẽ an bài. Bất quá ta Tả Vũ vệ nhân lực hữu hạn, còn phải hoàng thượng mau mau phái người đến vững chắc những chỗ này. Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói. Tần bá phụ yên tâm, ta đã phái người cho phụ hoàng truyền tin, phỏng chừng dùng không bao lâu, liền sẽ có quan mới viên tới nhận chức, cái này mấy cái châu quân chính sự vụ. Đến thời điểm đó Tần bá bá liền có thể thu binh về Trường An thành. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói. Trên đường đi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Dù sao cái này đều là vương gia thế lực phạm vi. Khó tránh khỏi sẽ có vương gia dư nghiệt đi ra cứu người. Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói. Bá phụ yên tâm, ta nhất định biết cẩn thận nhiều hơn. Lý Thái gật gật đầu nói. Giao phó xong tất cả, Lý Thái liền dẫn lĩnh Ngụy Vương cấm quân chuẩn bị rời đi Tịnh Châu, về Trường An thành. Tần Quỳnh tự nhiên vẫn đưa đến nơi cửa thành. Ngay tại Lý Thái vươn mình trên định quân hổ thời điểm. Tần Quỳnh nhỏ giọng đối với Lý Thái nói, những này vương gia nuôi dưỡng môn khách, đã từng đều là thái tử xây thành người. Chương 211, Vương Ngự Sử hạ ngục Lý Thái hồi kinh. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương gia nuôi dưỡng những này môn khách, dĩ nhiên là trước thái tử xây thành người. Tần bá bá, ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm sao? Lý Thái đối với Tần Quỳnh hỏi. Năm đó Huyền Vũ môn biến cố, là ta phụ trách mang binh càn quét thái tử kiến thành dư nghiệt. Mấy cái này đang lẩn trốn người ta như thế nào biết nhìn lầm đây? Tần Quỳnh khẳng định đối với Lý Thái nói. Vương phủ tổng cộng biết nuôi môn khách 32 người, tối ngày hôm qua chết ở trong lầu quý khách 17 người. Bây giờ còn có 15 người đang bị giam giữ. Không biết cái này 15 người, đều là nguyên thái tử kiến thành dưới trướng. Lý Thái đối với Tần Quỳnh hỏi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nhân số cũng đối đầu, xem ra cái này 32 người chạy ra Trường An thành, thực sự không phải là may mắn mà chạy. Mà là có người ở trong bóng tối giúp đỡ, cái này giúp đỡ người nên là như vậy Ngự Sử Vương Thiên Thu. Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói. Nguyên bản vương gia còn có thể ở phụ hoàng trước mặt ngụy biện, mà phụ hoàng vì là không cho ngũ tính thất tông, những nhà khác cảm thấy bất an. Có thể thật sẽ thả vương gia một con ngựa. Thế nhưng là bây giờ Thái Nguyên vương gia, cũng lại không có cho tàn lại cháy thời cơ. Lý Thái nói. Trường An thành Thái Cực Cung. Hoàng thượng, hộ quốc công Tần Quỳnh đã đến Tịnh Châu. Đồng thời ở Tịnh Châu nhìn thấy Ngụy Vương Lý Thái. Đây là hộ quốc công trả lại tấu chương. Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Từ Mậu Công, Vương Ngự Sử không khỏi thân hình thoát một cái. Nếu quả thật như Từ Mậu Công từng nói, Tần Quỳnh ở Tịnh Châu nhìn thấy Lý Thái. Chuyện đó coi như thật phiền phức. Ngươi nói cái gì, ngươi nói Tần Vương Huynh nhìn thấy Lý Thái. Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, kích động đối với Từ Mậu Công hỏi. Chưa kịp Từ Mậu Công đáp lời, một bên Lý Thuần Phong liền đứng ra nói, Hoàng thượng. Hôm nay thần đến Kim Loan Điện, vì là cũng là việc này. Lý Thuần Phong sau khi nói xong, liền đem Lý Thái tấu chương cùng nhau đưa trước. Lý Thế Dân tiếp nhận chắc trở, càng xem nhíu mày càng chặt. Cuối cùng dĩ nhiên phẫn nộ đem tấu chương, trực tiếp ném xuống đất. Sau đó run rẩy thanh âm nói, Vương Ngự Sử ngươi xem một chút cái này hai bản tấu chương đi. Ta cũng cần chấm cho ta một hợp lý giải thích. Lúc này Vương Ngự Sử triệt để làm không rõ ràng, ngay tại trước mấy ngày, hắn còn nhận được ký châu Vương Bắc tin. Nói Lý Thái đã chết, đồng thời đã nghiệm minh chính thân. Thế nhưng là bây giờ tại sao cái này Lý Thái lại nhảy ra, hơn nữa dĩ nhiên xuất hiện ở Tịnh Châu. Chính mình vì sao không có nhận được chút nào tin tức đây? Nghe được Lý Thế Dân, Vương Ngự Sử hai tay run run quỳ trên mặt đất, đem tấu chương nhặt lên. Sau khi xem, vội vàng dập đầu nói, Hoàng thượng, trong này nhất định có tiểu nhân vu oan giá họa. Còn Hoàng thượng minh xét. Ngươi nói là Lý Thái nói xấu vương gia ngươi, vậy ngươi nói cho chấm. Lý Thái vì sao như vậy đi làm? Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn thế nhưng là vương gia ngươi người. Lý Thế Dân lớn tiếng chất vấn. Hoàng thượng, tuy nhiên Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn là người nhà họ Vương, thế nhưng cánh rừng lớn ra sao chim đều biết có. Vì lẽ đó Hoàng thượng không thể bởi vì Vương Khôn một người, mà liên lụy toàn bộ vương gia A. Vương Ngự Sử đối với Lý Thế Dân xạo xạo nói. Hoàng thượng, Ngụy Vương đã sớm nghĩ đến, Vương Ngự Sử biết ngụy biện. Vì lẽ đó đem hắn cùng Ký Châu Thứ Sử Vương Bắc trong lúc đó lui tới thư tín, cũng cùng nhau trả lại. Lý Thuần Phong nói xong, liền từ trong lòng lấy ra mấy phong thư tín. Lý Thế Dân sau khi xem, mặt âm trầm nói, người đến, đem Ngự Sử Vương Thiên Thu cầm xuống, cũng đem hắn phủ trạch khống chế lại. Không được có người tự ý ra vào. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Vương Ngự Sử tâm triệt để mát. Đặt mông ngồi dưới đất hai mắt vô thần, mặc cho thị vệ đem hắn đè xuống. Các vị đang ngồi ở đây nghe được Lý Thái không có chết, có phải hay không cảm giác rất thất vọng nha? Tốt nhất đừng để chấm tra ra, các vị đang ngồi ở đây cùng việc này có chỗ liên lụy. Vương Ngự Sử bị mang đi, Lý Thế Dân tức giận nói với mọi người nói. Nhìn Lý Thế Dân phất tay háo ta mà đi, toàn triều văn võ mới rốt cục an tâm. Tuy nhiên bọn họ cùng việc này cũng không quan hệ, nhưng vẫn đúng là sợ Lý Thế Dân nhất thời tức giận. Để bọn hắn được thay bay vạ gió. Thời gian trôi qua mau, lập tức liền muốn tới năm mới, toàn bộ Trường An Thành cũng chìm đắm ở không khí vui mừng bên trong. Chỉ có phủ thứ sử Vương gia, lại là một mảnh mù mịt. Bởi vì hôm nay Lý Thái liền biết trở lại Trường An Thành, điều này cũng mang ý nghĩa tất cả nên có cái kết quả. Chờ ở Trường An Thành cửa thành Trình Giảo Kim, đối với một bên Úy Chỉ Kính Đức hỏi, ngươi nói Lý Thái cái tiểu tử thúi kia lúc này trở về, sẽ cho chúng ta mang đến ra sao kinh hỉ đây? Ta đây cũng không biết, tiểu tử kia lông mi đều là mang khổng, ai biết trong lòng hắn muốn là cái gì? Hiện tại ngươi nên muốn là, chờ hắn sau khi trở về, ngươi làm sao hướng về hắn giao cho? Ngươi đem 33 trọng thiên diệu, chuyển khoảng không chuyện này. Úy Chỉ Cung một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt đối với Trình Giảo Kim nói. Ngay tại Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung tán gẫu đồng thời, Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân, đã xuất hiện ở bình tuyến bên trên. Đang từ từ hướng về Trường An Thành mà tới. Hai người các ngươi không nên tại nơi đó mò mẫm, Ngụy Vương bọn họ đã trở về. Từ Mậu Công lấy tay chỉ về phía trước, đối với Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung nói. Không lâu lắm, Lý Thái đội ngũ liền tới đến trước cửa thành, Lý Thái vươn mình hạ quyết định quân hổ hướng về mọi người thi lễ. Sau đó mở miệng nói, tiểu chất làm phiền các vị bá bá ở đây nên tiếp. Tiểu tử ngươi rốt cục trở về, có thể tưởng tượng chết lao Trình ta. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Lý Thái nói. Ta nghe nói Trình bá bá khoảng thời gian này, cũng không có thiếu ở ta 33 trọng thiên, hướng về trong nhà chuyển Ngọc Hoàng Tuy A. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Ta lão Trình mỗi ngày lao tâm khổ tứ. Vì ngươi nhìn 33 trọng thiên, uống ngươi hai bầu rượu ngươi còn lao đại không muốn. Tiểu tử ngươi làm người cũng không thể như vậy không tri ân a. Trình Giảo Kim lấy ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, đối với Lý Thái nói. Ta đã để 33 trọng thiên trưởng quỹ. Đem ngươi cầm rượu cũng ghi nợ. Vì là cảm tạ khoảng thời gian này, Trình bá bá đối với 33 trọng thiên chăm sóc. Ta quyết định chỉ lấy 3 phần tiền vốn. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Lý Thái. Từ Mậu Công cùng Úy Chỉ Cung hai người, cười đến đó là ngửa tới ngửa lui. Đặc biệt là Úy Chỉ Cung một bên tiếu nhất một bên còn nhạo báng Trình Giảo Kim nói, coi như thu ngươi 3 phần tiền vốn, phỏng chừng ngươi cũng phải đem ngươi trạch viện, bồi cho người ta đi phân nửa. Ngươi yên tâm đi, hắn là tại cùng ta láo Trình đùa giỡn. Hắn làm sao cam lòng để láo Trình ta đầu đường xó chợ đây. Trình Giảo Kim một bộ không biết xấu hổ vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó theo đoàn người hướng về Thái Cực Cung mà đi. Lúc này Lý Thế Dân đang ngồi ở trên Kim Loan Điện, hai bên văn võ bá quan cũng đều chờ ở nơi đó. Liền ngay cả bị bắt giữ ở Giám Vương Ngự Sử, cũng bị đề ở trên Kim Loan Điện. Khởi bẩm Hoàng thượng, Ngụy Vương Lý Thái cùng một đám Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh, ở ngoài điện đợi chỉ. Từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim loại người, tiến vào Kim Loan Điện đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái rốt cục đến, Lý Thế Dân đối với bên người Thái giám nói, tuyên bọn họ vào đi. Chương 212, trên Kim Loan Điện đối lập. Lý Thái đi vào Kim Loan Điện, liền cho Lý Thế Dân chào đều không có, liền trực tiếp chạy quỳ trên mặt đất Vương Ngự Sử mà đi. Đến Vương Ngự Sử trước người, trực tiếp chính là một trận đấm đá. Đồng thời trong miệng còn không ngừng chửi bới nói, liền ngươi con bà nó vẫn muốn nghĩ ta mệnh, xem hôm nay tiểu gia ta không đánh chết ngươi. Lý Thái, đây là Kim Loan Điện. Há lại ngươi xuồng xã tư phía phương, còn chưa cho chấm mau mau dừng tay. Lý Thế Dân tức giận nói. Lý Thái đó là càng nói càng tức càng đánh càng hăng say, không muốn là Lý Thế Dân nói ngăn cản, phỏng chừng Lý Thái có thể đem cái này Vương Ngự Sử, đánh chết ở trên Kim Loan Điện. Phu Hoàng, ngươi là không biết nhi thần tâm lý có bao nhiêu khổ. 1000 lôi đỉnh thanh long quân sống sót không tới 10 người, cao gia vì bảo vệ nhi thần, thanh tráng niên hầu như toàn bộ chết trận. Liền ngay cả nhi thần mình cũng là cựu tử nhất sinh Lý Thái than thở khóc lóc đối với Lý Thế Dân nói. Trâm đã biết, mấy ngày qua ngươi xác thực được không ít khổ. Thế nhưng cái này dù sao cũng là Kim Loan Điện, ngươi há có thể như vậy không phân nặng nhẹ. Lý Thế Dân trên mặt mang theo trách cứ đối với Lý Thái nói. Phu Hoàng, bằng hắn Vương Ngự Sử một người, sao lại dám một cặp thần động thủ? Lần này nhi thần đã điều tra rõ chủ sử sau màn, chính là chủ nhà họ Vương Vương Uy. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Đừng vội nói bậy, ta xác thực muốn giết ngươi, ngươi tại trên Kim Loan Điện lại nhiều lần để ta chịu đủ. Có câu nói sĩ khả sát bất khả nhục. Vì lẽ đó ta mới chịu lấy mạng của ngươi. Bị đánh được thương tích khắp người Vương Ngự Sử, đối với Lý Thái tức giận nói. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn bảo vệ Vương gia ngươi không được, Vương Uy cùng Vương Thiên Lệnh đã bị ổ tập nã quy án. Bây giờ liền áp ở ngoài điện chờ phụ hoàng tự mình xử trí. Lý Thái tức giận đối với Vương Ngự Sử nói. Sau đó Lý Thái liền đem chính mình Tịnh Châu chuyến đi, đối với Lý Thế Dân đầu đuôi nói một lần. đặc biệt là vương gia tự ý nuôi dưỡng 3.000 thiết giáp quân, cùng với mang binh chuẩn bị đem chính mình thiêu chết ở phòng VIP sự tình. Nghe được Lý Thái kể ra, Lý Thế Dân tại chỗ giận tím mặt. Mệnh lệnh đem Vương Uy cùng Vương Thiên lệnh áp lên Kim Loan Điện. Các ngươi Thái Nguyên Vương gia quả nhiên gan lớn bằng trời, không chỉ tự ý nuôi dưỡng thiết giáp quân, lại vẫn chuẩn bị đem chấm nhi tử thiêu chết. Xem ra vương gia ngươi là chuẩn bị tạo phản a. Lý Thế Dân nhìn Vương Uy tức giận nói: "Hoàng thượng, ta vương gia đối với đại đường trung thành tuyệt đối, làm thế nào có thể làm ra phản nghịch ngỗ nghịch việc?" Ngụy Vương trong miệng nói: "Ta vương gia nuôi dưỡng thiết giáp quân, chẳng qua là một ít nhận qua vương gia ân huệ người, cam nguyện nhiều thế hệ thủ hộ vương gia." Vương Thiên lạnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Cho tới phải đem Ngụy Vương thiêu chết với trong lầu quý khách, cái kia lại càng là từ không nói có việc." Lúc đó Ngụy Vương dùng tên giả vàng xanh tước, lợi dụng đê hèn thủ đoạn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt phòng vị, này mới khiến song phương phát sinh hiểu nhầm. Sau đó Ngụy Vương biểu dương thân phận, chúng ta tự nhiên cũng là từ bỏ chống lại. Bằng không như thế nào biết dễ dàng bị Ngụy Vương mang tới Trường An thành tới. Vương Uy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Vậy Vương Thiên Thu chuẩn bị ở Ký Châu, vây giết Ngụy Vương sự tình các ngươi có từng biết được?" Lý Thế Dân mở miệng đối với Vương Uy hỏi: "Việc này cũng là chúng ta hướng về Ngụy Vương đầu hàng, mới từ Ngụy Vương trong miệng biết rõ. Nói vậy Ngụy Vương cũng chính bởi vì vậy sự tình, mới giận chó đánh mèo ta vương gia. Bất quá lần này đúng là ta vương gia trách nhiệm, vương gia chúng ta cam nguyện vì là Ngụy Vương phụ trách." Vương Uy thở dài nói: "Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, vương gia này chú cháu hai người, quả nhiên ở trên Kim Loan Điện liều chết không thừa nhận. Đem tất cả chịu tội cũng đẩy lên Vương Thiên Thu trên thân. Mà Vương Thiên Thu nhưng cam nguyện chịu đựng tất cả những thứ này tội danh, vì là chính là có thể bảo toàn vương gia. Thế nhưng Lý Thái như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được đây? Phụ hoàng, bọn họ đây là xảo ngôn ngụy biện, còn mong phụ hoàng minh xét." Lý Thái giả trang ra một bộ căng thẳng dáng vẻ, đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, ta Thái Nguyên Vương gia ở Thái Thượng Hoàng kỵ binh thời gian, đây chính là dốc hết gia tư toàn lực. Bây giờ như thế nào sẽ sinh ra phản nghịch ngỗ nghịch chi tâm đây?" Vương Thiên lạnh đối với Lý Thế Dân nói: "Tuy nhiên năm đó vương gia ngươi giúp đỡ quá phụ hoàng khởi binh. Thế nhưng, công là ưu khuyết điểm là quá. Nếu như Ngụy Vương nói tới những câu là thật, mặc dù vương gia ngươi năm đó có tổng lòng chi công, chấm cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa." Lý Thế Dân tức giận nói. Đang lúc này, Ngũ Tính Thất Tông những nhà khác ở trong triều đại biểu, cũng dồn dập nói bảo vệ vương gia. Nói vậy trong đó nhất định có cái gì hiểu nhầm. Kỳ thực Lý Thế Dân làm sao không biết, đây là Ngũ Tính Thất Tông cho tới nay hiểu ngầm chỗ. Vô luận là cái nào một nhà phạm sai lầm, chỉ cần không phải chứng cứ xác thực, những nhà khác đều biết đứng ra vì đó giải vây. Cuối cùng Hoàng thượng cũng chỉ có thể tìm một cái hai cái kẻ chết thay, cuối cùng đem việc này không. Việc này chấm sẽ giao cho đại lý tự tra rõ, bất quá ngự sử Vương Thiên Lệnh, Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn, Ký Châu Thứ Sử Vương Bác, vây giết Ngụy Vương chứng cứ xác thực, khiến đem chém đầu cả nhà. Lý Thế Dân mở miệng nói. Như vậy kết quả Lý Thái đã sớm nghĩ đến, dù sao Thái Nguyên Vương gia thâm căn cố đế, cũng không phải thuyết phục là có thể tùy ý động. Hơn nữa Ngũ Tính Thất Tông trong lúc đó, rắc rối quan hệ phức tạp, thì càng thêm để Lý Thế Dân không dám, dễ dàng động Thái Nguyên Vương gia. Phu Hoàng, Thái Nguyên Vương gia lang tử dạ tâm, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy không? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân lại làm sao không muốn vì con trai của chính mình hạ giận, thế nhưng là từ quốc gia góc độ suy nghĩ, Lý Thế Dân cũng là không thể làm gì. Trâm Tử biết tra rõ việc này, Lý Thái bởi vì được người khác vu hại bị xuống làm quận vương, kim sự tình đã điều tra rõ, Lý Thái trùng vì là thân vương, lại nắm Ngụy Vương cấm quân. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lúc này Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng thưởng phạt phân minh, thật là nhất đại minh quân. Từ Mậu Công đứng ra ý tứ, chính là cho Lý Thế Dân cùng Lý Thái một nấc thang. Để bọn hắn mượn sườn núi xuống lửa, bằng không như vậy rằng co nữa, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Muốn động Thái Nguyên Vương gia, trước hết muốn làm chính là, tịch thu vương gia trong tay nắm giữ sở hữu thế lực. Bằng không bên này vừa muốn trị vương gia tội, bên kia vương gia liền biết khởi nghĩa vũ trang. Nhi thần tạ phụ hoàng giải tội ân huệ, chỉ bất quá nhi thần còn làm vài món chuyện sai, không biết có thể hay không kịp thời bổ cứu. Lý Thái một mặt ấy náy vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói. Chẳng lẽ ngươi lại đang bên ngoài cho chấm gây cái gì họa? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Nhi thần tự ý làm chủ, đem Ký Châu, Tịnh Châu, Hình Châu, Tương Châu cùng Lộ Châu, Nam Châu nơi quân chính trưởng quan tất cả đều khống chế lại. Bây giờ nhi thần đã để hộ quốc công Tần Quỳnh, xuất lĩnh Tả Vũ vệ tiếp quản Nam Châu nơi quân chính việc quan trọng. Lý Thái làm bộ một bộ đâm thiên đại rắc rối dáng vẻ, đối với Lý Thế Dân nói. Thế nhưng là lời này nghe ở những người khác trong hai, vậy coi như ý nghĩa phi phàm. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên một lần đem vương gia thế lực san bằng tất cả. Hồ đồ! Ngươi thật sao dám tự ý xử trí châu phủ quan viên quân chính? Lý Thế Dân làm bộ hết sức tức giận đối với Lý Thái nói. Nhi thần cũng không phải là tự ý làm chủ, mà là phụ hoàng ban cho nhi thần cái quyền lợi này. Đồng thời nhi thần đã thẩm tra, bọn họ cùng án này đều có liên hệ. Lý Thái lấy ra Lý Thế Dân ngự tứ vẫn còn phương giản, đối với Lý Thế Dân nói. Được, coi như chấm ban cho ngươi vẫn còn phương giản, để ngươi nắm giữ cái quyền lợi này. Vậy ngươi trong miệng thẩm tra lại từ đâu nói lên? Lý Thế Dân chất vấn. Chương 213, Vương gia triệt để chắc chắn diệt. Kỳ thực mọi người tại đây, bao quát chủ nhà họ Vương Vương Uy ở bên trong, tâm lý cũng dĩ nhiên minh bạch. Ngay tại Lý Thái nói ra vừa nãy mấy câu nói thời điểm, bất luận Lý Thái có thể hay không lấy ra chứng cứ, Vương gia tận thế cũng đã đến. Nhi thần thực sự không phải là bởi vì lợi ích một người, mà vu cáo Vương gia. Mà là Vương gia quả thật có lòng phản loạn. Bằng không Vương gia như thế nào biết chứa chấp Thái tử kiến thành bộ hạ cũ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái nói Vương gia chứa chấp Thái tử kiến thành bộ hạ cũ, đây không thể nghi ngờ là một viên bom, ở buồng tim mọi người nổ tung. Nguyên bản đã không coi trọng Vương gia mọi người, lúc này càng thêm ở trong lòng, cho Vương gia trực tiếp phán xử tử hình. Lý Thái, lời ấy không thể nói lung tung. Ngươi có thể có bằng cớ cụ thể. Lý Thế Dân một mặt trịnh trọng vẻ mặt, đối với Lý Thái hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, ở phòng VIP thời điểm, chủ nhà họ Vương Vương Uy, thống soái Thái tử kiến thành bộ hạ cũ, chuẩn bị đem nhi thần giết chết với trong lầu quý khách. May mà nhi thần phá giáp quân đã chết chống đỡ, cuối cùng mới chờ đến ngoại viện, bảo vệ nhi thần đầu này tính mạng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân khóc lóc kể lể nói. Không biết những cái thái tử kiến thành bộ hạ cũ thi thể ở đâu rồi, dù sao ngươi nói miệng không bằng chứng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Xa như vậy lộ trình, nếu như trở về Trường An chẳng phải cũng xinh rồi. Thi thể cũng sớm đã ngay tại chỗ thiêu. Lý Thái trực tiếp trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Vậy nói là trong tay ngươi căn bản là không có có chứng cứ, có thể chứng minh Vương gia nuôi dưỡng Thái tử kiến thành bộ hạ cũ. Vậy thì rất khó bài trừ, Ngụy Vương ngươi vu hại Vương gia hiềm nghi. Vương Ngự Sử một mặt cười khổ đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên hắn đã nhất định bị chém đầu cả nhà, thế nhưng hắn hay là hy vọng có thể vì Vương gia giải vây chịu tội. Để Vương gia tiếp tục truyền thừa tiếp. Nhị thúc, không cần làm tiếp ngụy biện. Vương gia chúng ta xong. Vương Uy bất đắc dĩ nói. Ngươi làm bản vương làm việc giống như ngươi vô căn cứ, tuy nhiên thi thể bản vương không có mang về tới. Thế nhưng bản vương vẫn sống chim 14 người. Không biết cái này có thể hay không làm chứng cứ. Lý Thái một mặt cân nhắc vẻ mặt, nhìn Vương Ngự Sử nói. Khởi bẩm phụ hoàng, những cái thái tử kiến thành bộ hạ cũ, lúc này chính áp ở ngoài điện. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Truyền chấm thánh chỉ, đem bọn hắn cho chấm dẫn tới. Lý Thế Dân gương mặt lạnh như băng, tràn ngập sát khí nói. Rất nhanh thái tử kiến thành 14 vị bộ hạ cũ, liền bị giải đến trên Kim Loan Điện. Tuy nhiên bọn họ đứng ở trên Kim Loan Điện, lại không có xem Lý Thế Dân được quỳ bái chi lễ. Mà là một mặt xem thường vẻ mặt, ngay cả xem Lý Thế Dân đều không nhìn một chút. Vậy thì càng thêm để Lý Thế Dân lên cơn giận dữ. Không nghĩ tới chúng ta còn có thời cơ gặp lại, năm đó các ngươi phụng thái tử kiến thành chi mệnh. Muốn đối với ta thiên sách phủ người nhà gây rối, may mà hộ quốc công Tần Vương huynh liều mạng lực chiến. Cuối cùng mới giữ được cho người nhà. Đáng tiếc là lúc đó để cho các ngươi may mắn chạy trốn, thế nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Các ngươi nên không nghĩ tới, dĩ nhiên biết lần thứ hai rơi xuống chấm trong tay đi. Lý Thế Dân cười lạnh, đối với thái tử kiến thành bộ hạ cũ nói. Có câu nói rất hay, thành người vương hầu bại giả tặc. Ngày đó thái tử bại, vì lẽ đó hôm nay chúng ta mới được thập ác bất xá phản tặc. Nếu như ngày đó thái tử thắng. Ở đây các vị, có hay không cũng sẽ như chúng ta giống như vậy, trở thành nghịch tặc đây. Có người cười lớn đối với mọi người tại đây nói. Kỳ thực lời này nói có lý, đoạt cuộc chiến vốn là không có phân đúng sai. Có chỉ là thua cùng thắng thắng cùng bại. Hưu ở nơi đó đang hiện lên miệng lưỡi lợi hại, năm đó các ngươi vẽ đường cho hiệu chạy, giúp đỡ thái tử kiến thành làm ra ít nhiều chuyện ác. Thiên đạo tuy thưa làm thế nào có thể để thái tử kiến thành như vậy người, trở thành đại đường quân vương. Nếu quả thật như vậy, chẳng phải là để chết đi tướng sĩ đau lòng, để La Thành không chết nhắm mắt. Từ Mậu Công nhìn thẳng mọi người tại đây, phẫn nộ chất vấn. Lúc này lại nói những cái lại có gì dùng, hôm nay rơi xuống trong tay các ngươi, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, cho chúng ta thoải mái một chút. Được, chấm hôm nay sẽ tắt thành ngươi. Người đến đem những này thái tử kiến thành dư đảng, kéo ra ngoài lăng chỉ xử tử. Lý Thế Dân bá khí mười phần nói. Nhìn những người kia bị mang đi, Lý Thế Dân đưa mắt rơi vào Vương Uy trên thân. Sau đó chậm rãi nói, chấp niệm tình ngươi vương gia năm đó có tổng lòng chi công, vốn định tha các ngươi vương gia một con đường sống. Liền ngay cả các ngươi nếu muốn giết Ngụy Vương Lý Thái sự tình, chấm cũng đã mở một mắt, nhắm một mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy ngỗ nghịch việc. Lý Thế Dân cái kia vô cùng đau đớn vẻ mặt, cùng một bộ không đành lòng dáng vẻ. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cho rằng, Lý Thế Dân tuyệt đối là Oscar ảnh đế không có hai nhân tuyển. Phu hoàng, có thể hay không đem vương gia cả đám người giao cho nhi thần muốn dùng bọn họ đầu lâu, huyết tế vì là nhi thần chết trận các anh em. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, việc này bởi vì ngươi mà lên, cứ giao cho ngươi bản thân đi xử trí đi. Xử lý xong, đừng quên nói cho chấm một tiếng. Lý Thế Dân vung vung tay sau đối với Lý Thái nói, đa tạ phụ hoàng, nhi thần thay những cái chết trận huynh đệ cảm ơn phụ hoàng. Lý Thái sau khi nói xong, chỉ huy mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất. Hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Không có ai lại đi truy cứu, Ngụy Vương cấm quân một mình ra khỏi thành sự tình. Bởi vì tất cả mọi người trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch, Thái Nguyên Vương gia bị người ta tinh kế. Người ta hai cha con mở miệng túi, chờ hắn Vương gia đi xuyên. Đáng giận nhất là Vương gia dĩ nhiên cho người ta giết hắn lý do. Vậy thì chỉ có thể trách Vương gia chính mình. Phu hoàng, trả lại ngươi mau chóng phái ra quan viên tiếp nhận hộ quốc công, bằng không Tần bá phụ có thể không có thời gian về ăn Tết. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Chấm biết rõ, lập tức sẽ làm lại bộ cùng binh bộ đi làm việc này. Ngươi sẽ không tất theo bận tâm. Lý Thế Dân hướng về Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Còn có một chuyện, nhi thần muốn hướng về phụ hoàng bẩm báo. Lần này nhi thần có thể chạy trốn thăng thiên, toàn do Ký Châu Thứ Sử Vương Bắc trong bóng tối mật báo. Còn mong phụ hoàng xá miễn Vương Bắc một nhà. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó Lý Thái lại lập, Vương Bắc làm sao trong bóng tối trợ giúp chính mình. Vì cứu chính mình thoát vây không tiếc tự tay mình giết Vương Khôn. Nói chung Lý Thái làm Vương Bắc thêm vào rất nhiều công lao. Nếu cái này Ký Châu Thứ Sử Vương Bắc, lập xuống lớn như vậy công. Vậy hãy để cho hắn về Tịnh Châu quản lý Vương ra đi. Dù sao truyền thừa ngàn năm gia tộc, không thể cứ như vậy không thể. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói. Lý Thế Dân, để Vương gia trong lòng hơi hơi dễ chịu một điểm. Tuy nhiên trong lòng minh bạch, sau đó Vương gia sẽ không còn ngày xưa phong thái. Thế nhưng tối thiểu Vương gia truyền thừa lưu lại. Cái này ít nhiều gì coi như là một điểm an ủi đi. Chờ một chút đến hậu cung đến một chuyến đi, ngươi mẫu hậu thập phần lo lắng ngươi. Lý Thế Dân trước khi đi đối với Lý Thái nói. Các ngươi trước đem bọn họ giải đến Ngụy Vương cấm quân trong đại doanh. Để Lý Thuần Phong tuyển lương thần chọn ngày lành tháng tốt ngày, ta muốn nhớ nhung ta Ngụy Vương cấm quân chết trận huynh đệ. Lý Thái đối với La Thông đám người nói. La Thông loại người đối với Lý Thái rõ một tiếng, liền đem Vương Uy ba người áp tải Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Mà Lý Thái nhưng xoay người hướng hậu cung bên trong mà đi. Chương 214, chỉ biết Ngọc tỷ không biết Phượng bội. Lý Thái đi tới hậu cung thời điểm, Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lý Lệ Chất cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thấy Lý Thái đến, vội vã tiến lên hai bước, đưa tay đem Lý Thái kéo qua. Trung quanh cẩn thận đánh lượng một phen. Sau đó đau lòng nói, ngươi làm sao cũng không biết khiến người ta tiết kiệm một chút nhi tâm đây, ngươi biết làm mẫu hậu biết được ngươi bị vây nhốt thời điểm, có cỡ nào lo lắng. Mẫu hậu yên tâm, thanh tước là thuộc miêu có chín đầu mệnh. Những cái tôm tép nhỏ bé nơi nào thương tổn được thanh tước a? Lý Thái cười hắc hắc, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng khỏi để cao hứng bao nhiêu, đây là thật chí mẫu ái. Là Lý Thái đời trước xưa nay không có hưởng thụ qua đến. Liền biết nói bậy, sau đó không cần đi làm những nguy hiểm này sự tình. Chuyện này đều là ngươi phụ hoàng sự tình, để chính hắn đi làm, hắn không phải là có văn võ bá quan à. Trưởng Tôn Vô Cấu vừa nói, một bên liếc một chút bên người Lý Thế Dân. Mẫu hậu, thanh tước nhớ kỹ. Sau đó cũng không tiếp tục quản phụ hoàng chuyện vô bổ, không có chuyện gì thanh tước liền đến bồi bồi mẫu thân. Lý Thái một mặt cười xấu xa nhìn Lý Thế Dân nói. Lời này nói, giống chấm để ngươi không công suất lực giống như vậy, ngươi nói ngươi lần này từ giữa đó mò được ít nhiều chỗ tốt. Không muốn làm chấm không biết, ngươi cũng đem Thái Nguyên Vương ra cho chuyển khoảng không. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái tức giận nói. Phụ hoàng ngươi cũng không phải không biết, thanh tước chính là yêu thích tiền sao. Ngươi không biết mỗi khi thanh tước nhìn thấy cái kia vàng rực rỡ hoàng kim lúc, tâm lý cái kia phần cao hứng là dạng gì. Lý Thái trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Ngươi chính là một cái điển hình tiểu tài mê, thật không biết ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Hiện tại mẫu hậu cũng hoài nghi ngươi Ngụy Vương phủ, có phải hay không so với ngươi phụ hoàng quốc khố còn muốn giàu có. Trường Tôn Vô Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Mẫu hậu ngàn vạn không nên nói như vậy, bằng không phụ hoàng lại nên đem chủ ý đánh tới thanh tước túi áo. Lý Thái một mặt lo lắng vẻ mặt nói. Nhìn Lý Thái cái kia một mặt tiểu tài mê dáng vẻ, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng là cười vô cùng cao hứng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Lý Lệ Chất nhưng cong lên miệng nhỏ nói, Ngụy Vương ngươi nhớ kỹ, sau đó đừng hòng lại để cho bản công chúa chăm sóc ngươi tiểu tức phụ. Nghe được Lý Lệ Chất nói như vậy, Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, ta như thế nào đắc tội chúng ta tiểu công chúa, nhị ca thế nhưng là đem ngươi nâng ở trong tay sợ quảng, ngậm trong miệng sợ tan. Cũng không biết làm sao đem ngươi đắc tội. Chính mình ra ngoài chơi chỉ biết mang theo ngươi tiểu tức phụ, lại đem muội muội ngươi bỏ ở nhà. Nào có như ngươi vậy ca ca. Lý Lệ Chất rên một tiếng về sau, đối với Lý Thái nói. Ngươi cũng nghe phụ hoàng cùng mẫu hậu nói, nhị ca đi ra ngoài là làm chính sự. Nơi nào muốn đi du sơn ngoạn thủy nha, đây chính là cựu tử nhất sinh a. Lý Thái sờ sờ Lý Lệ Chất đầu nói. Cái kia làm sao ngươi biết đem ngươi tiểu tức phụ mang theo, khó nói nàng theo ngươi sẽ không sẽ có nguy hiểm sao. Lý Lệ Chất không tha thứ nói. Tốt tốt, là nhị ca sai, nhị ca cho ngươi chịu nhận lỗi. Lần sau lại đi nữa, nhất định đem ngươi mang tới. Lý Thái vội vàng hướng về Lý Lệ Chất chịu nhận lỗi nói. Cái này còn tạm được, bất quá bản công chúa cũng không có có ngôi giận. Muốn cho bản công chúa không tức giận, trừ phi ngươi đưa cho bản công chúa một cái lễ vật. Lý Lệ Chất ngẫm lại rồi nói ra. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi được, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lý Thái đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái, vương vức đồ vật. Sau đó giao nó cho Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất lăn qua lộn lại xem nửa ngày, cũng không có phát hiện trong đó môn đạo. Vì vậy quệt mồm đối với Lý Thái nói, nhị ca chỉ biết bắt nạt ta, cho ta một khối mộc đầu vấn đề coi như lễ vật. Đây cũng không phải là một khối phổ thông mộc đầu vấn đề. Lý Thái vừa nói một bên từ Lý Lệ Chất trong tay, đem cái kia mộc đầu vấn đề nhận lấy. Sau đó ở trong tay nhanh chóng uốn éo, rất nhanh sau cái mặt nhì cũng phát sinh biến hóa. Không tệ, Lý Thái trong tay nắm chính là, hậu thế khắp nơi có thể thấy được mực phương. Chỉ bất quá Lý Thái cho hắn thay cái tên. Vật này gọi là mực phương. Mỗi cái mặt có 9 cái khối vuông nhỏ. Thông qua vặn vẹo có thể để cho bọn họ biến hóa vị trí sau đó Lý Thái liền tướng, chính mình mới mệnh danh mực phương chơi phương pháp, cẩn thận cùng Lý Lệ Chất nói một lần. Lý Lệ Chất là càng nghe càng cảm thấy hứng thú, vì vậy bắt đầu túi đầu chơi lên trong tay mình mực phương. Căn bản không để ý tới biết Lý Thái. Cái này mực phương, tuy nhiên nhìn qua chỉ là một cái phổ thông đồ chơi. Nhưng trong đó nhưng ẩn chứa 10 phần nghiêm cẩn quy luật. Lý Thế Dân nhìn Lý Lệ Chất trong tay mực phương. Đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng quả nhiên thật tin tưởng, cái này mực mới là dựa theo lục hợp cửu cung trận bài bố. Muốn đưa chúng nó khôi phục nguyên dạng, nhất định phải tinh thông lục hợp cửu cung trận. Bằng không cho dù ngươi là bận bịu trên cả đời, cũng chưa chắc có thể đem nó phục hồi như cũ. Lý Thái gật gù đối với Lý Thế Dân. Tuy nhiên Lý Thái là ở nơi đó nói nhảm chém gió, thế nhưng trong đó nhưng ít nhiều gì có như vậy một chút ý tứ. Vì lẽ đó tự nhiên là để Lý Thế Dân tin tưởng không nghi ngờ. Cái này mực phương ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Mặc môn, cái này mực mới là mặc môn tổ sư đừng biết rõ làm ra. Đương nhiên khối này mực phương cũng không phải chân phẩm, chỉ là mặc môn đệ tử phòng chế hàng nhái. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Khối này ma phương đúng là, Lý Thái để cao ra vì đó chế tác. Hơn nữa một lần liền chế tác vài khối. Vì lẽ đó Lý Thái lại lấy ra một khối giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cầm trong tay. Trên dưới lật xem một phen về sau. Liền gia nhập Lý Lệ Chất khôi phục mực phương đại quân. Hai cha con ở nơi đó liên tục, dãy rủa trong tay mực phương. Nhìn Lý Lệ Chất cùng Lý Thế Dân cái kia chăm chú vẻ mặt, trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay cơm tối đều biết tiết kiệm được tới. Mẫu hậu, thanh tước lần này trở về cũng cho ngươi mang một cái lễ vật. Lý Thái vừa nói một bên đưa tay đưa về phía trong lòng. Muốn cũng là mực phương nói vậy ngươi sẽ không tất lấy ra. Mẫu hậu cũng không có kiên trì đi mân mê vật kia trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên Lý Thái lần này lấy ra, vẫn là một cái vương vức đồ vật. Thế nhưng lần này cũng không phải mực phương, mà là một cái gỗ đàn hương làm ra hộp. Lý Thái một bên mở hộp ra vừa nói, thanh tước làm sao biết đưa cho mẫu hậu những cái này đồ vật, thanh tước nơi này có một khối mỹ ngọc. Chuẩn bị đem nó đưa cho mẫu hậu. Lý Thái nói xong liền từ gỗ đàn hương trong hộp, lấy ra một khối ngọc bội. Cái này ngọc bội điêu khắc là một đội phượng hoàng. Toàn bộ phượng hoàng điêu được trông rất sống động. Trường tôn Vô Cấu cao hứng tiếp ở trong tay cẩn thận thưởng thức, cảm giác được khối ngọc này chế phượng hoàng chất liệu, tuyệt đối có thể nói ngọc trong cực phẩm. Thanh tước, khối ngọc bội này vô luận là chất liệu, hay là làm công cũng có thể nói cực phẩm. Tuyệt đối là thế gian hiếm thấy một khối thượng đẳng ngọc bội. Trường tôn Vô Cấu kinh ngạc nói. Người trong thiên hạ chỉ nghe đã nói ngọc tỷ truyền quốc, nhưng cũng không có mấy người biết rõ người hoàng hậu này phượng bội. Kỳ thực hai người này cũng xuất từ Hòa Thị Bích. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Nghe được Lý Thái, trưởng tôn Vô Cấu càng thêm giật mình. liền ngay cả ở một bên chăm chú chơi ma phương Lý Thế Dân, không khỏi cũng dừng lại. Chương 215, cũng bị Lý Thái dạy hư. Ngươi là từ đâu được khối ngọc bội này? Lại là nghe ai nói hắn gọi phượng bội, là xuất từ Hòa Thị Bích. Lý Thế Dân đứng dậy đối với Lý Thái hỏi. Muốn nói Lý Thế Dân đăng cơ to lớn nhất tiếc nuối là cái gì, đó chính là ở hắn đăng cơ thời điểm không có ngọc tỷ truyền quốc. Vì lẽ đó bây giờ nghe được Lý Thái lấy ra khối này phượng bội, là cùng ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng xuất thân từ Hòa Thị Bích. Tự nhiên mười phần lưu ý. Phu hoàng mẫu hậu, khối này phượng bội là thanh tức ở vương gia khu nhà cũ tìm tới. Còn nó lai lịch, cũng viết ở chiếc hộp này bên trong. Lý Thái đem trang bị phượng bội hộp giao cho Lý Thế Dân. Chỉ thấy trong cái hộp này trên vách đá, đem cái này phượng bội lai lịch ghi chép hết sức rõ ràng. Nguyên lai Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị đem khối này phượng bội, ở phong A phòng nữ là hoàng hậu thời điểm, đưa cho nàng làm hoàng hậu tín vật. Thế nhưng bởi vì quần thần phản đối, cuối cùng A phòng nữ vì là, không cho Tần Thủy Hoàng làm khó dễ lựa chọn tự sát. Vậy thì càng thêm để Tần Thủy Hoàng hoài niệm A phòng nữ. Vì lẽ đó khối này phượng bội vẫn mang theo Tần Thủy Hoàng bên người, dùng cái này đến hoài niệm A phòng nữ. Cuối cùng chẳng biết vì sao trằn trọc lưu lạc, dĩ nhiên đến vương gia trong tay. Tuy nhiên chấm đăng cơ không có được ngọc tỷ truyền quốc, bây giờ hoàng hậu nhưng được cái này phượng bội. Coi như là nhưng chấm một việc tâm nguyện. Lý Thế Dân xem xong về sau cao hứng nói. Phu hoàng, lần này thanh tức không lớn đem phượng bội cho mẫu hậu mang về. Cũng tương tự được toàn quốc ngọc tỷ tam tích. Lý Thái một mặt thần bí đối với Lý Thế Dân nói. Lời ấy thật chứ? Lý Thế Dân kích động đối với Lý Thái hỏi. Thanh tước làm thế nào có thể nắm chuyện như vậy, cùng phụ hoàng đùa giỡn. Lần này thanh tước do tham, đại nghiệp 14 năm tùy dạng đế Dương Quảng bị giết Vu Giang cũng. Tiêu hậu mang theo tùy dạng đế Tôn Dương Chính Đạo cùng truyền quốc ngọc tỷ trốn vào Mạc Bắc đột quyết. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Quả nhiên không ra chấm dự liệu, ngọc tỷ truyền quốc quả nhiên ở Tiêu Mỹ Nương nơi đó. Nghe được Lý Thái nói sau Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói. Phụ hoàng, sẽ có một ngày phụ hoàng binh phát đột quyết, thanh tước nguyện làm tiên phong. Vì phụ hoàng đón về ngọc tỷ truyền quốc. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Làm sao cái nào đều có ngươi sự tình, ngươi phụ hoàng dưới trướng chiến tướng như mây, nơi nào cần phải ngươi. Ngươi hay là đàng hoàng cho ta đứng ở Trường An. Sau đó không có bản cung mệnh lệnh, ngươi không được tự mình rời đi Trường An nửa bước. Trường Tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói. Đây là cái gì phá đồ vật, phí nửa ngày sức lực. Thậm chí ngay cả một cái mặt đều không có làm ra tới. Đang lúc này, Lý Lệ Chất tức giận nói. Làm sao ta tiểu công chúa, có phải hay không bị trong tay Mực Phương làm khó? Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói. Đây là cái gì ư, căn bản cũng không có khả năng phục hồi như cũ. Lý Lệ Chất đem Mực Phương ném cho Lý Thái về sau, tức giận nói. Làm chuyện gì cũng đừng để phập phồng thấp thỏm, nhất định phải đem mình toàn bộ tinh thần, cũng dung nhập vào ngươi làm trên sự tình. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể thành công. Lý Thái vừa nói một bên nắm lên Mực Phương. Không lâu lắm, Lý Thái liền đem nó khôi phục thành nguyên trạng. Dù sao đây đối với kiếp trước Trạch Nam Lý Thái mà nói, cũng không phải cái gì quá phức tạp sự tình. Nhìn thấy Lý Thái dĩ nhiên thật đem Mực Phương khôi phục thành nguyên dạng. Lý Lệ Chất khỏi nói cao hứng bao nhiêu, vội vàng lần thứ hai từ Lý Thái trong tay đem Mực Phương đoạt tới. Sau đó chậm chậm bắt đầu quấy rầy, kỳ thực Lý Lệ Chất chính là muốn nhớ kỹ chính mình, vặn vẹo mỗi một bước. Sau đó sẽ theo nguyên lai bước mấy chật trở về, như vậy hắn là có thể ở Lý Thái trước mặt thần khí một lần. Thế nhưng là cái này phương pháp có bao nhiêu người đã từng đã nếm thử, thế nhưng là không có mấy người có thể đủ thật nhớ kỹ, là như thế nào vặn mẹo. Nhìn thấy Lý Lệ Chất lại chăm chú, bắt đầu chơi đùa lên Mực Phương, Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu nói, phụ hoàng mẫu hậu, thanh tước vừa trở về, Ngụy Vương phủ bên trong còn có rất nhiều chuyện, cần thanh tước trở lại xử lý. Vì lẽ đó thanh tước sẽ không bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Trở về đi, dọc theo đường đi sóc nảy mệt nhọc, cũng nên trở lại nghỉ ngơi một chút. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói. Sau đó Lý Thái lần thứ hai hướng về, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu hành lễ, sau đó ra Thái Cực Cung hướng về Ngụy Vương phủ mà đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân thở dài nói, hiện tại ta càng ngày càng xem không hiểu hắn. Hai tử lớn lên, tự nhiên sẽ có tự mình nghĩ phương pháp. Tất cả liền thuận theo tự nhiên đi. Đúng, lần trước huynh trưởng đến cầu thân sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào? Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Ngay tại trước đây không lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu đưa ra, để Lý Lệ Chất gả cho Trưởng Tôn Sung. Lúc đó Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hòa giải Lý Thế Dân thương lượng một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ con trưởng đích tôn Trưởng Tôn Sung, cũng là nhất biểu nhân tài. Ngược lại là xứng với ta vợ con công chúa, người đánh không đi một chuyến, đem chuyện này trước tiên định ra đến đây đi. Lý Thế Dân nhìn Lý Lệ Chất sau đó, đối với trưởng tôn vô cấu nói. Lúc này Lý Lệ Chất hết sức chăm chú, đang vặn vẹo trong tay mực phương. Bất quá nhưng ẩn hẹn nghe được, trưởng tôn vô cấu cùng Lý Thế Dân đối thoại. Vì vậy đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, khó nói Lệ Chất không phải là các ngươi thân sinh sao. Sớm như vậy liền vội vã đem ta gả đi. Hừ, không để ý tới các ngươi. Nhìn Lý Lệ Chất đi ra ngoài bóng lưng, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, nhìn thấy sao, đây đều là cùng thành tức tiểu tử kia học. Hiện tại liền ngoan ngoãn tiểu Lệ Chất, đều biết nói ra lời như vậy. Có lúc đợi ta thật sự có một điểm hoài nghi, ngươi cái này cha đến cùng nên phải có hợp hay không cách. Thanh tước mới bao nhiêu lớn tuổi tác à, ngươi để hắn gánh vác đồ vật có phải hay không quá nhiều. Trường tôn vô cấu đau lòng đối với Lý Thế Dân nói. Ngụy vương phủ. Lý Thái ngồi ngay ngắn bạc an trên điện, La Thông Tần Hoài Ngọc loại người phân ngồi hai bên. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người, ở Lý Thái hai bên trái phải khác bị bàn. Lần này Ngụy vương cấm quân tổn thất nặng nề. Lôi đình Thanh Long quân đã hữu danh vô thực. Còn lại các quân cũng gặp trình độ nhất định giảm quân số. Vì lẽ đó đầu tiên muốn làm chính là bổ sung binh sĩ, thứ hai chính là gia tăng huấn luyện cường độ. Lý Thái mở miệng nói. Chủ công, một lần nữa tổ kiến Lôi đỉnh Thanh Long quân, như thế nào trong thời gian ngắn có thể đủ hoàn thành? Trừ phi chủ công có thể từ Huyền Giáp quân bên trong đào một nhóm người lại đây. La Thông đối lập quá nói. Huyền Giáp quân chủ ý bất luận người nào cũng không thể đi đánh, bằng không ngươi đem xúc phạm tối kỵ. Bất quá trừ Huyền Giáp quân ra. Vô luận là Nam Nha thập lục vệ cùng Bắc Nha lục quân, chỉ cần có bị các ngươi vừa ý người, liền trực tiếp cho bản vương kéo đến Ngụy vương cấm quân tới. Cùng lắm đến thời điểm đó ngươi nắm bản vương vẫn còn phương giản. Lý Thái mở miệng đối với La Thông nói: "Chủ công, ta cùng Viên đạo huynh đã điều tra hoàng lịch, 23 tháng chạp có thể được nhớ nhung buổi lễ." Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói: "23 tháng chạp táo vương ra thượng tiên, thiên hạ bách tính dùng lò đường tế điện lò vương. Bản vương muốn dùng vương ra ba người đầu người." Lễ tế ta chết trận huynh đệ. Lý Thái một mặt sát khí mở miệng nói. Sau đó Lý Thái rồi hướng Viên Thiên Cương nói, bản vương nơi này có một chương bản vẽ, ta hy vọng đạo trưởng có thể ở nhớ nhung buổi lễ có ngày trước, đem vì bản vương kiến tạo hoàn thành. Chương 216, bị hại nặng nề trưởng tôn vô kỵ. Hôm nay là 23 tháng chạp hết năm cũ, các vị không ở trong nhà tốt tốt cúng ông táo. Vì sao đột nhiên tới gặp chấm, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì không được? Lý Thế Dân nhìn đứng ở trước mặt mình. Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cùng chờ 16 vệ đại tướng quân. Một mặt không rõ hỏi. Cái kia hoàng thượng, lao trình ta là không có chuyện gì. Chủ yếu là bồi tiếp bọn họ tới. Trình Giảo Kim một mặt cười xấu xa đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, bây giờ ta Tả Vũ hầu vệ thế nhưng là có một chút nguồn mộ lính không đủ. Trường Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó mọi người cũng dồn dập biểu thị, chính mình dưới trướng nguồn mộ lính xuất hiện thiếu. Vậy thì để Lý Thế Dân cảm giác được có chút kỳ quái. Các vị, bây giờ vẫn chưa phát sinh chiến sự, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại chiến đấu giảm quân số. Không biết các ngươi vì sao sẽ xuất hiện nguồn mộ lính thiếu tình huống đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với mọi người hỏi. Thế nhưng là để Lý Thế Dân không nghĩ tới là, mọi người lại đều cúi đầu không nói. Điều này làm cho Lý Thế Dân có một chút làm khó dễ, vì vậy nhìn về phía một bên cười ha ha Trình Giảo Kim. Hoàng thượng, ngươi cũng không nên lại nhìn ta. Ta lão Trình chẳng qua là từ hắn 33 trọng thiên. Chuyển mấy vỏ rượu về nhà. Bây giờ ta nợ tiền hắn, đều sắp đem mình trạch viện đỉnh cho hắn. Trình Giảo Kim lắc đầu một cái đối với Lý Thế Dân nói. Trình Giảo Kim nói như vậy, Lý Thế Dân nơi nào vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhất định là Lý Thái lại đến 16 vệ đi bổ sung binh sĩ. Mà những này 16 vệ đại tướng quân, thật giống có một chút thật không dám ở trước mặt Hoàng thượng cáo Lý Thái. Đoán chừng là sợ Lý Thái tìm bọn họ tính sổ. Xem ra nhất định là Lý Thái, lại đi các ngươi nơi đó cướp người. Đã như vậy, các ngươi vì sao không dám nói thẳng đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với mọi người hỏi. Hoàng thượng, cái kia phục hầu Ngụy vương thế nhưng là có thù tất báo chủ, nếu ai không cẩn thận chọc tới hắn, hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi a. Trình Giảo Kim một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Ngươi không phải là ở người ta nơi đó ăn trộm rượu, Lý Thái hắn thì lại làm sao sẽ tìm làm phiền ngươi? Ta xem ngươi đây là tự tìm phiền phức, còn muốn trách người ta. Lý Thế Dân trên mặt mang theo nụ cười chỉ vào Trình Giảo Kim nói. Hoàng thượng, lời này của ngươi nói nhưng là không đúng, dù nói thế nào ta từng trải cũng cho hắn nhìn gần một tháng cửa, một điểm chỗ tốt không thể mò được không nói, còn nợ đặt mông nợ. Ngươi nói trên đời này nào có như vậy đạo lý? Trình Giảo Kim một mặt vẻ mặt vô tội nói. Nếu Trình Giảo Kim cái thứ nhất mở miệng, đón lấy đã có người cũng theo nói. Nói chuyện không phải người khác, chính là trưởng tôn vô kỵ. Hoàng thượng ngươi là không biết. Từ khi Hoàng thượng ngài đem Trường Nhạc công chúa, cùng tiểu nhi trưởng tôn xung hôn sự định ra đến tử. Cháu đích tôn của ta phủ nhưng là xưa nay không có thái bình quá. Trường Tôn Vô Kỵ một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Ngươi không phải là ở nói cho chấm, việc này cũng cùng Lý Thái có quan hệ đi. Lý Thế Dân một mặt giật mình vẻ mặt hỏi. Lúc mới bắt đầu đợi, là Ngụy Vương mang theo Trường Nhạc công chúa đột nhiên đến thần trong nhà. Nói muốn nhìn một chút Trưởng Tôn Sung có không có tư cách, làm Trường Nhạc công chúa phò mã. Thần tự nhiên cũng là đồng ý, thế nhưng là không nghĩ tới sau đó Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt thống khổ vẻ mặt, hướng về Lý Thế Dân kể ra một phen. Có thể bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ là quan văn nguyên nhân, vì lẽ đó cái này Trưởng Tôn Sung lớn lên, đó là hào hoa phong nhã người lại đẹp trai. Thế nhưng là đến Lý Thái trong miệng, nhưng biến thành yếu đuối mong manh. Vì lẽ đó Lý Thái trực tiếp đối với Trưởng Tôn Sung nói, muốn trở thành bản vương em rể, ít nhất phải có một cái cường tráng thể phách. Nhìn ngươi cái này tiểu thân tử tấm, đến cổ phong đều có thể đem người thổi ném. Muốn nói tới Trưởng Tôn Sung cũng là một cái thật mạnh hạng người, vì vậy lời thề son sắt đối với Lý Thái nói, Trường Nhạc công chúa ta là cưới nhất định phải, không nên nhìn ta hiện tại thân thể gầy yếu. Dùng không bao lâu tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh ngã. Cũng bởi vì một câu nói này, có thể cho Trưởng Tôn Vô Kỵ rước lấy đại phiền toái. Đầu tiên là Trưởng Tôn Sung la hét muốn tập võ, Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ cho Trưởng Tôn Sung đến võ sư. Thế nhưng là tiểu tử này học không có ba ngày, liền cảm giác mình đã thập bát bản vũ nghệ mọi thứ tinh thông. Vì vậy liền ồn ào muốn tìm Lý Thái lấy tuyết đục trước. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi nào không biết, Lý Thái đây chính là nhận qua danh sư chỉ điểm, đồng thời chinh chiến quá xa trưởng chủ. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là tuyệt đối có thể được xưng là một vị hán tướng. Chính mình nhu nhược nhi tử, lại nơi nào là hắn đối thủ a, thế nhưng là một mực con trai của chính mình, lại nói cái gì cũng không chịu phục. Vừa mới bắt đầu, Trưởng Tôn Vô Kỵ là ôm, để hắn chịu thiệt mở mang hiểu biết suy nghĩ. Mang theo nàng đi Ngụy Vương phủ. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, Trưởng Tôn Sung thua. Nhìn thấy con trai của chính mình sau khi trở về, càng thêm khổ cực tập luyện võ học. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không khỏi được âm thầm cao hứng. Thế nhưng là đây mới là phiền phức vừa mới bắt đầu. Nguyên nhân là cái này Lý Thái thật là đủ xấu, rõ ràng có thể toàn thắng Trưởng Tôn Sung. Hắn nhưng làm ra thắng hiểm tư thái, để Trưởng Tôn Sung cảm thấy, mình tại lợi hại một chút, là có thể đem Lý Thái đánh ngã. Vì vậy không có học mấy ngày, Trưởng Tôn Sung lại phải đi tìm Lý Thái. Sau đó thẳng thắn không cần Trưởng Tôn Sung đi tìm, Lý Thái ba ngày hai con mang theo Lý Lệ Chất, đến Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ đệ. Đến từ về sau, hai người chính là quyền qua cước lại, cần phải tỉ thí một phen không thể. Kết quả mỗi lần Trưởng Tôn Sung, cũng bị đánh được sưng mặt sưng mũi. Nghe ngươi lời này nói, cái này dường như là Lý Thái trợ giúp tương lai mình em dễ tiến tới. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối hẳn là chuyện tốt nha. Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Ngươi thấy đi, liền Hoàng thượng cũng cùng ta láo trình nói một dạng. Đó là Lý Thái tiểu tử kia nhìn ngươi ra Trưởng Tôn Trùng không đỡ nổi một đòn, vì lẽ đó có ý đề điểm hắn. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Thế nhưng là Hoàng thượng ngươi là không biết ta, Lý Thái mỗi lần tới thần trong nhà, đều là cưỡi định quân hổ lĩnh cái này tuần thiên điêu, phía sau còn theo một cái đạp tuyết thần ao. Sợ đến người nhà đó là náo loạn. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài lắc đầu nói. Ta nói Trưởng Tôn đại nhân, ngươi những cái trong nhà trước đó không cần nói. Chúng ta hôm nay tìm Hoàng thượng thế nhưng là giải quyết nguồn mộ lính vấn đề. Nếu như lại tiếp tục để Lý Thái, đến chúng ta 16 vệ chọn lựa Ngụy Vương cấm quân. Như vậy chúng ta 16 vệ tinh nhuệ, coi như thật tổn thất hầu như không còn. Tả vệ đại tướng quân Hầu Quân Tập nói. Các vị cứ yên tâm đi đi về nhà cúng ông táo, chấm lập tức liền sẽ tìm tiểu tử kia giao cho, để hắn sau đó không cho phép lại tới 16 vệ, đi chọn rút Ngụy Vương cấm quân. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, ngươi có chỗ không biết ta hôm nay Lý Thái tiểu tử kia, chính dẫn mọi người làm cái gì đầu người huyết tế đây. Ngươi nói cái này rất tốt tháng ngày hắn cũng không chê máu tanh. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói. Ta nói Trình Giảo Kim đây, ngươi thật sự là không muốn tốt. Ngươi như thế ở trước mặt Hoàng thượng đánh hắn tiểu báo cáo, quay đầu lại nếu cho hắn biết. Ta quý chỉ kính đức dám cam đoan, buổi tối ngày mai hắn liền sẽ đi nhà ngươi thu món nợ. Đến thời điểm đó nhìn ngươi đem tòa nhà đỉnh cho người ta không. Quý chỉ cung một mặt cười xấu xa, nhìn Trình Giảo Kim nói. Hoàng thượng ngươi được vì là lão Trình làm chủ a, nếu thật là bị Lý Thái tiểu tử kia khiến cho không nhà để về. Ta lão Trình chỉ có thể chuyển tới trên Kim Loan Điện ở. Trình Giảo Kim chơi lên lại đến đối với Lý Thế Dân nói. Chương 217, Lý Thái huyết tế anh hùng tháp. Trình Giảo Kim ngươi theo chấm chơi xấu cũng vô dụng, hôm nay chấm liền đối với ngươi ăn ngay nói thật. Nếu như Lý Thái đi thu ngươi tòa nhà, chấm tuyệt đối là. Dù sao thu lại, chấm cũng có ba phần à. Lý Thế Dân bỏ đá xuống giếng nói. Ai, ta lão Trình làm sao đưa cái này cha nhi, cái kia 33 trọng thiên thế nhưng là cha con cửa hàng A. Trình Giảo Kim thở dài nói. Nếu Lý Thái muốn làm huyết tế, vậy chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Các vị không hội kiến không được máu tanh tràng diện đi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Ta lão Trình cái gì tràng diện chưa từng thấy, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể làm ra trò gian gì. Không phải là đem mấy người kia giết hết sự tình à? Trình Giảo Kim một mặt xem thường vẻ mặt nói. Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Ở Ngụy Vương cấm quân đại doanh thao trường trung gian, xây lên một tòa cao 3 trượng phương tháp. Phương tháp bốn phía có hình tròn rào chắn vây che chở, lấy ý trời tròn đất vuông. Phía trước thả có một cái hương án, trên hương án bày đặt một cái đỉnh đồng cùng 3 cái mâm gỗ. Mâm gỗ bên trong giống tuyết, cũng không vật phẩm bày ra. Chỉ thấy Lý Thái loại người trong tay cũng bưng một chén rượu, đối mặt với phương tháp. Lý Thái đem rượu bát cao cao nâng lên, lớn tiếng tuyên bố, hôm nay ta Ngụy Vương tiến quân anh hùng tháp hoàng công, phía trên viết Ngụy Vương cấm quân sở hữu chết trận binh lính tên. Hôm nay bản vương ở đây lễ tế các vị anh hùng, các ngươi tên sẽ vĩnh viễn tại Ngụy Vương cấm quân sử sách. Từ hôm nay lên bản vương lập xuống một quy củ, phàm ta Ngụy Vương cấm quân xuất chinh, nhất định phải đến đó lễ tế. Để các anh em trên trời có linh thiêng, phù hộ ta Ngụy Vương cấm quân kỳ khai đắc thắng. Lý Thái sau khi nói xong, đem rượu trong chén rượu vẩy vào anh hùng tháp trước đó. Những người khác tự nhiên cũng đem rượu dội trên đất. Cách đó không xa, Lý Thế Dân mang theo 16 vệ đại tướng quân, đang tại nhìn xa xa. Lão đại hắc, tiểu tử này lại muốn dở trò quỷ gì, ta làm sao cảm giác có một chút âm trầm. Trình Giảo Kim nói khẽ với bên người Úy Chỉ Cung hỏi. Dùng vương ra 3 người đầu người huyết tế chết trận tướng sĩ, tiểu tử này vẫn đúng là đủ hung ác. Úy Chỉ Cung thấp giọng nói. Nếu đến, vậy chúng ta liền đi vì là chết trận tướng sĩ dâng một nén nhang đi. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói. Ngay tại Lý Thế Dân dẫn người hướng về anh hùng tháp đi tới thời điểm, Lý Thái đã sai người đem Vương Uy, Vương Thiên Lệnh, Vương Thiên Thu 3 người áp lên tới. Bởi vì các ngươi, để bản vương mất đi những huynh đệ này. Bởi vì các ngươi để người nhà bọn họ mất đi thân nhân. Hôm nay bản vương muốn dùng các ngươi đầu người cùng máu tươi lễ tế bọn họ. Lý Thái căm tức nhìn Vương Uy 3 người băng lãnh lạnh nói. Đang lúc này chỉ nghe Lý Thuần Phong cao giọng hô, canh giờ đã đến, lấy 3 người đầu người lễ tế Ngụy Vương cấm quân chết trận tướng sĩ anh linh. Theo Lý Thuần Phong cái này âm thanh hô lớn, La Thông, Tần Hoài Ngọc cùng La Hoán 3 người, cầm trong tay quỷ đầu đao chém đi xuống. Giơ tay chém xuống vương ra 3 người đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi phun ra 3 thước có dư. Sau đó 3 người ở bàn thờ bên trên gỡ xuống mâm gỗ, phân biệt đem Vương Uy, Vương Thiên Thu, Vương Thiên Lệnh 3 người đầu người trang với mâm gỗ bên trong. Lần thứ 2 thả lại đến trên hương án. Để tốt đầu người, Lý Thái thiêu đốt một nén nhang. Quay về anh hùng tháp bái tam bái, sau đó la lớn, các anh em lên đường bình an. Sau đó Ngụy Vương cấm quân cùng kêu lên hò hét, các anh em lên đường bình an, các anh em lên đường bình an, các anh em lên đường bình an. Đang lúc này, Lý Thái đột nhiên phát hiện Lý Thế Dân loại người, đã đi tới. Vì vậy Lý Thái vội vã tiến lên, cho Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó lại phân biệt tướng những người khác được vãn bối chi lễ. Đây là Lý Thái xử sự làm người chi phương, hắn đối với đại đường những này khai quốc công thần, xưa nay không lấy Ngụy Vương tự xưng. Trái lại ở trước mặt bọn họ, luôn là lấy vãn bối thân phận, đối với mọi người lễ đãi rất nhiều. Tiểu tử ngươi thật là đủ hung ác. Trình Giảo Kim tiến lên vô vô Lý Thái vai nói. Trình bà bá, ở ta Lý Thái trong mắt, chỉ có 2 loại người. Một loại là thân nhân, Lý Thái thực sự lấy Lý Đai Chi. Một loại khác người chính là cựu nhân, Lý Thái biết lấy huyết Đai Chi. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói. Lý Thái, nếu hôm nay chấm bắt kịp, vậy thì cũng vì các tướng sĩ đốt một nén nhang đi. Lý Thế Dân nhẹ giọng đối với Lý Thái nói. Nhi thần thay chết trận huynh đệ phụ hoàng, nếu như bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, cũng nhất định biết cảm giác sâu sắc hoàng ân. Lý Thái một bên sai người chuẩn bị hương nến, vừa hướng Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân chỉ huy 16 vệ đại tướng quân trải qua hương, đối với Lý Thái nói, cái này anh hùng tháp xây xong, chấm cũng phải vì đại đường khai quốc công thần xây một chỗ lầu các, để bọn hắn vĩnh viễn hưởng thụ đại đường con dân hương hỏa. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái không khỏi trong lòng thầm nghĩ, ta dựa vào, không phải là bởi vì ta, mới khiến cho phụ hoàng có xây lăng tiêu các suy nghĩ đi. Phụ hoàng, những cái vì là đại đường lập xuống quá công lao hãn mã người, có tư cách hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Nếu như phụ hoàng ngày nào đó muốn xây, cùng nhi thần biết rõ biết một tiếng. Sở hữu phí dụng nhi thần đồng ý toàn bộ gánh chịu. Nghĩ xong, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Để châm cái này vắt cổ chảy ra nước nhi tử nhổ lông, thật là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Xem ra các ngươi mặt mũi không nhỏ nha. Lý Thế Dân cười nói với mọi người nói. Cái kia Lý Thái, nơi này sự tình nên coi như thế đi, vậy chúng ta có cần hay không phải tìm cái địa phương, ngồi xuống nhờ một chút. Trình Giảo Kim nở nụ cười đối với Lý Thái nói. Trình ba bá, ta hiện tại có một chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ hoàng lại đột nhiên tới nơi này? Là có người hay không ở trước mặt hắn nói cái gì đó? Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim chậm rãi hỏi. Chuyện này ngươi cũng đừng hỏi Lão Trình, mình Lão Trình thế nhưng là người đàng hoàng, xưa nay không sẽ thêm miệng. Trình Giảo Kim đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng, đối với Lý Thái nói. Vừa nãy Trình bá bá đã nói, nơi này sự tình đã. Vậy chúng ta liền đến đạn bắn ra chúng ta sự tình đi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Chúng ta sự tình là chuyện nhỏ, Hoàng thượng sự tình mới là đại sự. Vì lẽ đó chúng ta sự tình sau đó bàn lại, hay là trước để Hoàng thượng cùng ngươi nói chuyện đi. Trình Giảo Kim giảo hoạt nói. Chấm không đổi, vội nữa cũng không kém một hồi này. Các ngươi vẫn là đem việc của mình xử lý xong, chấm tại cùng hắn từ từ nói chuyện. Lý Thế Dân bỏ đá xuống giếng nói. Ta nói Hoàng thượng, ngươi cái này có thể liền có một chút không quá phúc hậu. Mới vừa rồi còn nói muốn đem chúng ta khắc vào trên tấm địa, làm sao một hồi này, liền đem Lão Trình cho vứt bỏ đây. Trình Giảo Kim một mặt bi thương vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói. Ta nói Trình Giảo Kim, muốn khắc vào trên tấm địa cũng phải khắc ngươi bản thân. Ta Úy Chỉ Kính Đức có thể hưởng không phần này phúc khí. Úy Chỉ Kính Đức vung vung tay đối với Trình Giảo Kim nói. Đại Lao Hắc nói đúng, chúng ta sống được rắn bổng làm sao biết khắc vào trên tấm địa. Là ta Lão Trình nói sai, còn các vị cố gắng tha thứ. Trình Giảo Kim hướng về mọi người ôm một cái quyền rồi nói ra. Trình bà bá, ngươi cũng không cần nói sang chuyện khác. Có câu nói rất hay, chướng bất quá năm, ngươi xem cái này mắt thấy liền tết đến. Ngài luôn không phải là nên đem chứng kết, dù sao tiểu chất trong nhà cũng không có lương tâm a. Lý Thái nở nụ cười đối với Trình Giảo Kim nói. Cái kia Hoàng thượng, đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có một chút sự tình. Nếu như muốn không có chuyện gì, Lão Trình ta liền đi trước một bước. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại chạy. Nhìn Trình Giảo Kim rời đi bóng lưng, Lý Thái vừa cười vừa nói, Trình bà bá, buổi tối ta đi trong nhà của ngươi tính sổ a. Chương 218, Thái tử Lý Thừa Càn quyết định. Nhìn chạy mất dép Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, Trần Trình Vương huynh lúc nào mới có thể lớn lên đây? Phụ hoàng ngươi hôm nay đột nhiên đến Ngụy Vương cấm quân đại doanh, hơn nữa còn mang theo các vị bá bá cùng đi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là các vị bá bá đến phụ hoàng nơi đó, cáo ta hình dáng đi. Lý Thái nhìn các vị tướng quân đối với Lý Thế Dân nói. Không thể nói là bọn họ đến chấm nơi này cáo ngươi hình, chỉ có thể nói ngươi sự tình làm được có một chút quá phận quá đáng. Ngươi đem 16 vệ tinh nhuệ tất cả đều lôi đi, nếu quả thật có chiến sự, ngươi để 16 vệ ứng đối ra sao? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng, bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã đời biên, vì lẽ đó nhi thần tuyệt đối sẽ không lại đi các vị bá bá nơi đó cướp người. Bất quá vẫn là câu nói kia, món nợ bất quá năm. Các vị bá bá ở 33 trọng thiên treo trướng, gần nhất mấy ngày chất nhi thế nhưng là sẽ đi thu món nợ nha. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Nhìn thấy sao, ta liền nói tiểu tử này không thể trọng, không phải sao, lập tức liền cho ngươi tới một người trả đũa. Úy Chỉ Cung bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Không phải là chấm thay Lý Thái nói chuyện, người ta tìm các ngươi thu món nợ, dường như là không gì đáng trách đi. Cũng không thể uống người ta rượu, không cho người ta tiền đi. Lý Thế Dân cười đối với Úy Chỉ Cung đám người nói. Tiền thưởng hôm nay cậu buổi tối liền cho ngươi đưa tới, chỉ bất quá hy vọng Tết đến khoảng thời gian này, ngươi hay là không nên đến cậu quý phủ chúc Tết là tốt rồi. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Thái một mặt bất đắc dĩ nói. Cậu thân là trưởng bối, tiền thưởng cháu ngoại đương nhiên không thể đi mớn, thế nhưng đến xem biểu đệ, đó là đương nhiên không thể không. Ta cái này lúc đó chẳng phải vì là tiểu trùng cùng lệ chất, trước tiên kiến lập cảm tình à. Lý Thái đối với Trường Tôn Vô Kỵ nói. Lý Thái nói trêu đến mọi người không biết nên khóc hay cười. Liền ngay cả Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là không thể làm gì. Xem ra chính mình cái này năm là đừng nghĩ quá yên tĩnh. Mọi người tản đi, Lý Thái theo Lý Thế Dân cùng một nơi về Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, ngươi cảm thấy Trưởng Tôn Sung đứa nhỏ này như thế nào? Hồi bẩm Phụ Hoàng, thanh tước khoảng thời gian này phát hiện, Trưởng Tôn Sung tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài. Chỉ tiếc có một chút quá mức nhu nhược. Bất quá Phụ Hoàng có thể yên tâm. Dùng không bao lâu thanh tức sẽ làm hắn trở thành một nổi tiếng hán tử. Lý Thái hoàn toàn tự tin đối với Lý Thế Dân nói. Vậy tốt nhất, liên quan với Trưởng Tôn Sung sự tình, ngươi là hơn để ý một chút, nếu như có thể, liền để hắn đi ngươi được Ngụy Vương trong cấm quân học hỏi kinh nghiệm đi. Lý Thế Dân ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói. Thanh tước cũng đang có ý này, chỉ bất quá lệ chất thật giống không quá ưa thích. Lý Thái thở dài đối với Lý Thế Dân nói. Lệ chất vì sao biết không hy vọng, hắn đến ngươi Ngụy Vương trong cấm quân. Khó nói hắn không hy vọng Trưởng Tôn Sung trở thành một đại danh tướng. Lý Thế Dân không rõ hỏi. Nàng là lo lắng trưởng tôn sung sau đó có thể lực lớn, nàng không quản được người ta. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với Lý Thế Dân. Chưa kịp thế nào đây, đã nghĩ bắt nạt người ta, chấm nói cho ngươi, lệ chất hiện tại bộ dáng này, tất cả đều là ngươi dạy. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói. Phụ hoàng ngươi cái này nhưng là oan uổng thanh tước, làm ca ca đương nhiên muốn bảo vệ mình muội muội. Sùng ái nàng một chút cũng là tự nhiên. Lý Thái không thừa nhận nói. Được, không nói việc này, cùng chấm nói một chút hiện tại vương gia tình huống đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Bây giờ vương bác đã ở thanh tước trong khống chế, có thể nói bây giờ toàn bộ Thái Nguyên vương thị, đã không còn tồn tại. Còn lại chỉ bất quá là một cái tên mà thôi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Không biết đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao đi làm, tiếp tục đối với những khác ngũ tính thất tông động thủ, đang chuẩn bị giấu tài. Lý Thế Dân hỏi. Phu hoàng, thanh tước hiện tại vẫn còn con ít. Vì lẽ đó đón lấy khoảng thời gian này, thanh tước nên vì chính mình sinh hoạt một lần. Chuyện này ngươi hay là chính mình đi làm đi. Lý Thái một bộ bỏ gánh vẻ mặt nói. Như vậy cũng tốt, dù sao nếu như động tác quá mạnh miệng, biết dẫn lên còn lại thế gia đàn hồi. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Cáo biệt Lý Thế Dân, Lý Thái quay lại chính mình Ngụy Vương Phủ, dọc theo đường đi Lý Thái muốn rất nhiều. Đón lấy mình rốt cuộc nên làm sao phát triển, mới có thể để cho mình được to lớn nhất lợi ích. Lý Thế Dân nói, nếu như động tác quá lớn, biết dẫn lên còn lại thế gia đàn hồi, cái này cảm giác không phải là ở nhắc nhở chính mình, nên khiêm tốn một chút đây. Mà chính mình khoảng thời gian này biểu hiện xác thực quá mức cường thế, phỏng chừng đã có rất nhiều người đối với mình sản sinh lòng đề phòng. Đặc biệt là đại ca của mình Thái tử Lý Thừa Càn. Trong lịch sử liền là bởi vì chính mình, được Lý Thế Dân quá nhiều sủng ái. Cuối cùng mới đưa đến Lý Thừa Càn muốn ám sát chính mình, cuối cùng ở chưa thành công tình huống lựa chọn binh biến. Có thể bây giờ chọn lựa làm một cái hoàn khố, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Như vậy có thể để cho chính mình được lợi ích. Đồng thời lại có thể để cho người khác cảm giác mình tự giận mình. Như vậy Lý Thái liền có thể chính thức làm được bị ổi phát dục. Đông Cung. Thái tử Điện Hạ, bây giờ Thái Nguyên Vương gia đã vượt xa quá khứ. Nếu như hiện tại Thái tử hướng về Vương gia tung cành ô liu, ta tin tưởng Vương gia gia chủ đương thời Vương Bác, nhất định biết vui vẻ tiếp thu. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói. Vương gia này tân nhiệm gia chủ Vương Bác, phải cùng Lý Thái trong lúc đó có một loại nào đó lợi ích quan hệ. Bằng không Lý Thái như thế nào biết dìu hắn bên trên đây? Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra. Chính vì bọn họ trong lúc đó nắm giữ là lợi ích quan hệ, vì lẽ đó chúng ta mới có thời cơ đem hắn lôi kéo tới. Nếu như là trung thành với quan hệ, vậy thì không có một tia hy vọng. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói. Từ khi Vương gia bị Lý Thái chắc chắn diệt, Bùi Tịch tâm liền không có an ổn quá. Có thể nói coi như buổi tối ngủ, có lúc đợi đều biết bị nửa đêm thức tỉnh. Hắn ở trong mơ vô số lần nhìn thấy. Chính mình khổ cực sáng tạo gia nghiệp, bị Lý Thái hủy bên trong bó đuốc. Vì lẽ đó lúc này Bùi Tịch, hận không được nhất thời đem Lý Thái ngoại trừ. Thế nhưng là dựa vào chính hắn lực lượng. Thì lại làm sao có thể đủ chuyển cũng Lý Thái đây. Vì lẽ đó hắn đem chính mình toàn bộ dòng dõi tính mạng, triệt để áp ở Lý Thừa Càn trên thân. Có thể vậy cũng là, Lý Thái trong bóng tối giúp Lý Thừa Càn một cái, để Bùi Tịch triệt để đối với Lý Thừa Càn, làm không giữ lại chút nào. Vậy tể tướng đại nhân chuyện này liền giao cho ngài. Đường môn làm việc quả thật làm cho bản cung trong lòng khó chịu, quang thời gian trước Lý Thái hai mặt thụ địch, là cỡ nào tiện hạ thủ thời cơ. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ đi đón liền thất bại, bây giờ Lý Thái đã trở lại trong thành Trường An. Muốn ở thành công đắc thủ, hầu như là không thể nào. Lý Thừa Càn có một chút tức giận nói. Bọn họ khoảng thời gian này ở Lý Thái trên thân, coi như là hao binh tổn tướng. Lại có một vị đường chủ chết ở Lý Thái trong tay. Bây giờ coi như chúng ta không cho bọn họ đối phó Lý Thái. Đường môn cùng Lý Thái cũng thành không chết không thôi cục diện. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói. Tể tướng là ý nói, bây giờ chúng ta không cần để bọn hắn ám sát Lý Thái. Chính bọn hắn cũng biết không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm thời cơ. Lý Thừa Càn nhìn Bùi Tịch hỏi. Thái tử Điện Hạ nói không tệ, bây giờ ta cũng không để cho đường môn hướng về Lý Thái động thủ. Đường môn người nhưng vẫn bồi hồi ở Ngụy Vương phủ phụ cận. Bùi Tịch gật gù sau đối với Lý Thừa Càn nói. Chương 219, học làm một cái hợp lệ hoàn khố. Như vậy tốt nhất, nếu như bọn họ có thể đắc thủ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đến thời điểm đó coi như phụ hoàng cha, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Lý Thừa Càn đối với Bùi Tịch nói. Lúc này Lý Thừa Càn đã đem Lý Thái xem là cái đinh trong mắt, thậm chí hắn đã cảm giác được chính mình lúc nào cũng có thể, bị Lý Thái đem thái tử chi vị cướp đi. Vì lẽ đó bây giờ tất cả có thể đối với Lý Thái tạo thành thương tổn sự tình, đối với Lý Thừa Càn mà nói đều là chuyện tốt. Thái tử Điện Hạ. khoảng thời gian này Lý Thái thường thường sẽ đi Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ bên trong. Đoán chừng là muốn có được Trưởng Tôn Vô Kỵ, việc này Thái tử không thể không phòng. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, nếu như Lý Thái được cứu phụ, chuyện đó nhưng là không tốt lắm làm. Lý Thừa Càn lo lắng nói, vì lẽ đó Thái tử Điện Hạ cũng có thể, thường xuyên đến Trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân phủ bên trong đi tới. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, bản cung biết rõ phải làm gì đây. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, Ngụy Vương phủ, tiên sinh, khoảng thời gian này bản vương cảm thấy có một chút danh tiếng quá thịnh, nếu như cứ thế mãi, e sợ sẽ gặp người đố kỵ. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, chủ công lời này nói không giả, có câu nói rất hay, nguyệt viên tất thiệt thòi. Vì lẽ đó đón lấy khoảng thời gian này, Ngụy Vương nên hoàn khố một điểm so sánh thích hợp. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, xem ra tiên sinh cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta chuẩn bị ở sau đó một quãng thời gian, đi đầy đủ hưởng thụ một chút công tử bộ sinh hoạt. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói, một tên hợp lệ hoàn khố có thể cũng không tốt như vậy làm, không phải là ta hoài nghi chủ công năng lực, mà là ta cảm thấy chủ công không có làm hoàn khố tiềm chất. Lý Thuần Phong cười đối với Lý Thái nói, ở nơi này cái thời điểm, Viên Thiên Cương đột nhiên đẩy cửa đi tới. Sau đó vừa cười vừa nói, bần đạo cũng cho là như vậy, nếu để cho Ngụy Vương đi làm một tên sông pha chiến đấu chủ tướng, có thể Ngụy Vương càng thích hợp một ít. Học thật vất vả, học cái xấu chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Lý Thái một mặt không rõ vẻ mặt nhìn hai người nói, như thế nào hoàn khố? Hoàn khố chính là du thủ du thực sống phong túng, không gì không biết không một không hiểu tồn tại. Chỉ có sẽ không làm chính là chính sự. Ngụy Vương ngươi có thể đủ làm được à? Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái hỏi. Sống phong túng ai không biết, không tin trời sáng bản vương liền chơi một cái để cho các ngươi nhìn. Lý Thái không phục nói. Sống phong túng nghe tới đơn giản bắt tay vào làm rất khó, ăn muốn ăn nổi danh nhà, chơi muốn chơi ra đặc sắc. Bằng không ngươi liền không xứng với sống phóng túng cái từ này. Viên Thiên Cương lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói. Không làm việc đàng hoàng cũng không phải không để ý tới chính sự, liền gọi không làm việc đàng hoàng. Cái gọi là không làm việc đàng hoàng nhất định phải làm được, thiên đại rắc rối cũng dám đâm. Bất quá điểm này ta ngược lại là cảm giác chủ công phải làm được. Dù sao đâm rắc rối thế nhưng là chủ công rất dài. Lý Thuần Phong cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương giải thích, Lý Thái trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên. Đó chính là Tống Triều lúc đó có tên hoàn khố Cao Nha Nội, nếu để cho chính mình như Cao Bằng Nha Nội. E sợ chính mình vẫn đúng là không có cái kia thiên phú. Nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt trầm tư, Viên Thiên Cương nói, nếu Ngụy Vương muốn đi làm một tên hoàn khố, vậy hãy để cho bần đạo dạy một chút ngươi đi. Đạo trưởng yên tâm, bản vương nhất định sẽ cố gắng, đi học làm một cái hàng thật đúng giá hoàn khố. Bản vương muốn chỉnh cái người Trường An. Vừa nhắc tới bản vương liền biết liên tưởng đến hoàn khố hai chữ. Lý Thái hoàn toàn tự tin nói. Nếu Ngụy Vương đã hạ quyết tâm, như vậy hiện nay vừa vặn có một cái thời cơ. Có thể để cho Ngụy Vương đầy đủ biểu hiện một hồi, chính mình có hay không có làm hoàn khố năng khiếu. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói. Còn nói dài danh ngôn, không biết cái này cái gọi là cơ hội là cái gì. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương hỏi. Nghe nói hôm nay huyết tế thời gian, ngươi từng tại trước mặt Hoàng thượng đã nói. Muốn đi 16 vệ đại tướng quân trong nhà thu tiền thưởng. Không biết việc này là thật hay không? Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái hỏi. Thật có việc này, đạo trưởng sẽ không thật làm cho bản vương, đi nhà bọn họ thu rượu trứng đi. Làm như vậy e sợ có một chút không quá đường hầm đi. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói. Là một người hợp lệ hoàn khố, sẽ đem đường hầm nhị tử để ở trong lòng A. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói. Đạo trưởng nói ngược lại là, vậy hãy để cho bản vương đi thử một lần đi. Vừa vặn mượn cái này thời cơ, để một ít người cho rằng bây giờ Trường An thành đã bị bản vương quấy nhiêu náo loạn. Cũng tốt để hắn cảm thấy, chính mình có thừa cơ lợi dụng. Lý Thái gật gù đối với Viên Thiên Cương nói. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng không hỏi Lý Thái, hắn muốn cho người nào cảm giác mình có thừa cơ lợi dụng. Bởi vì hai người cảm thấy việc này đều không quan trọng, trọng yếu là Lý Thái thật có thể đủ làm được dấu tài à. Dù sao khoảng thời gian này Lý Thái danh tiếng quá mức dồi dào. Sắc thực đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Đặc biệt là Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngũ Tính Thất Tông còn lại mấy cái thế gia. To lớn Thái Nguyên Vương gia triệt để chắc chắn diệt với Lý Thái bàn tay, không khỏi để những người khác Ngũ Tính Thất Tông đối với Lý Thái ghi hận trong lòng. Chỉ lo Lý Thái ngày nào đó không cao hứng, đem đầu mâu chỉ về bọn họ. Mà Lý Thái nói kia cá nhân, chính là Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường, nếu như theo trong lịch sử ghi chép, lại có thêm mấy ngày Lý Hiếu Thường liền biết phát động binh biến. Trong lịch sử ghi chép thời gian chính là 30 tháng 12, cũng chính là đại niên giao thừa cái kia một ngày. Mà cái kia một ngày cũng là toàn bộ Trường An thành lớn nhất để phòng sơ suất một ngày. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có chuẩn bị tham dự việc này, bởi vì Lý Thái trong lòng biết rõ, dựa vào Lý Thế Dân cổ tay, việc này căn bản không cần chính mình đi bận tâm. Dù sao trong lịch sử Lý Thế Dân, tại không biết tình huống cũng có thể lắng lại lần này phản loạn. Huống chi lúc này Lý Thế Dân đã là có chuẩn bị. Vì lẽ đó Lý Thái đã hạ quyết tâm, từ trời sáng chính thức bắt đầu chính mình hoàn khố kiếp sống. Muốn cho chính mình tuổi hấu thơ sinh hoạt hài lòng. Lỗ Quốc công phủ. Ta nói Thiết Nhu Nha, ngươi cùng Lý Thái tiểu tử kia, cũng lăn lộn không ngắn thời gian. Ngươi nói hắn thật sẽ lên cửa tìm ngươi láo cha ta thu món nợ không được. Trình Giảo Kim đối với Trình Thiết Nhu hỏi. Phụ thân, bằng ta đối với chủ công hiểu biết. Nếu như phụ thân thực sự tội hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái nào, để ngươi mất mặt người. Trình Thiết Nhu nhìn mình láo cha nói. Lúc đó ta liền cùng đại lao hát nói, đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng sự tình không tham nộ cùng. Lần này tốt đến tội cái này tiểu ôn thần, xem ra cái này năm là quá không yên tĩnh. Trình Giảo Kim một mặt hối hận vẻ mặt nói. Đang tại cái này thời điểm có người báo lại, nói Lý Thái mang theo thị vệ tới. Bây giờ đang tại cửa chờ Trình Giảo Kim tự mình nên tiếp đây. Tiểu tử này đến lúc nào hiểu quy củ, dĩ nhiên biết rõ khiến người ta đi vào thông bẩm. Trình Giảo Kim không rõ tự đủ. Phụ thân, có câu nói được, sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ chủ công hôm nay biểu hiện đến xem, phụ thân tốt nhất hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tốt nhất chính là không ở trong nhà. Trình Thiết Nhu cười đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Trình Thiết Nhu, Trình Giảo Kim không khỏi gật gù. Sau đó đối với quản gia nói, ngươi đi nói cho tiểu tử kia liền nói ta láo Trình không ở nhà. Trình Giảo Kim sau khi nói xong xoay người đã nghĩ từ sau cửa chạy ra ngoài, thế nhưng là thời gian này quản gia nhưng đối với hắn nói. Sở hữu cửa đã bị Lý Thái tất cả đều phái người phá hỏng. Muốn đi ra ngoài trừ phi leo tường. Chương 220, cao giả bại bởi tiểu hồ ly. Ta đã sớm nói, phụ thân ngươi không nên đi chọc chủ công. Hiện tại được, xem ra là chủ công đến cửa ép trả nợ. Trình Thiết Ngưu dùng đáng thương ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim nói. Không phải là đem cửa cũng chặn sao, nhảy tường lại có cái gì khó. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền đi ra thư phòng chuẩn bị nhảy tường trốn nợ. Thế nhưng là ngay tại Trình Giảo Kim mới vừa đi ra thư phòng thời điểm, liền nghe đến giữa bầu trời chuyển đến một tiếng chim kêu. Phụ thân, đó là chủ công Tuần Thiên Điêu. Trình Thiết Ngưu lấy tay chỉ một cái trên trời Tuần Thiên Điêu, đối với Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Tiểu tử này thật là đủ hung ác. Xem ra sau này coi như đắc tội hắn lao tử, cũng không thể đắc tội hắn. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu không đường có thể trốn, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt đi gặp Lý Thái. Trình Giảo Kim một mặt vui vẻ mở ra phủ môn, đối với Lý Thái nói, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao nếu nhàn rỗi công phu đến lao Trình nơi này. Trình bá bá chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối, ta tới làm gì trong lòng ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Ngươi trước hết để cho lão Trình ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là sớm đến cho lão Trình chúc Tết. Vậy ta lão Trình thật là muốn ngươi. Trình Giảo Kim vô liêm sỉ nói. Trình bá bá giả ngu chơi xấu cái trò này, ở chỗ này của ta không thể thực hiện được. Hay là mau mau chuẩn bị kỹ càng bạc đem trướng kết đi. Lý Thái để Châu Phượng Xí lấy ra sổ sách, đối với Trình Giảo Kim nói. Ngươi xem hiện tại Trình bá bá trong tay không rộng rãi lắm, có thể hay không chậm một chút trở lại tìm Trình bá bá. Đến thời điểm đó Trình bá bá tuyệt đối đem bạc chuẩn bị kỹ càng. Trình Giảo Kim một mặt mỉm cười đối với Lý Thái nói. Nếu như hôm nay Trình bá bá còn chưa xuất tiền, vậy ta thật là liền muốn quân đồ. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Trình Giảo Kim nói. Tiểu tử ngươi không phải là chuẩn bị đùa thật đi, như vậy nhưng là không có phúc hậu. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói. Châu Phượng Xí, ngươi tới nói cho Lỗ Quốc Công, hắn tổng cộng thiếu nợ ta nhóm bao nhiêu tiền. Lý Thái không để ý tới biết Trình Giảo Kim. Đối với bên người Châu Phượng Xí nói, quang thời gian trước Lỗ Quốc Công ở 33 trọng thiên, tổng cộng mang đi Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy 15 vỏ, Ngọc Hoàng Túy 20 vỏ, tổng cộng 1,700 lượng bạc, dựa theo chủ công nói cho Lỗ Quốc Công đánh 30%, Lỗ Quốc Công cần thanh toán 510 lượng bạc. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, nguyên lai chỉ là 510 lượng bạc, ta còn tưởng rằng cần cho ngươi cái 2,000 lượng đây. Hơn 500 lượng bạc lão Trình ta còn là lấy ra. Nghe được Châu Phượng Xí sau khi nói xong, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Lỗ Quốc Công ngươi trước tiên không nên gấp gáp, đây chỉ là rượu món nợ. Còn có còn lại ta nói bên ngoài đây. Sau đó Châu Phượng Xí lại lấy ra hai cái sổ sách, lần thứ hai đọc cho Trình Giảo Kim nghe. Cuối cùng Trình Giảo Kim dĩ nhiên nợ 33 trọng thiên hơn 2.000 lượng bạch ngân, đây còn là Lý Thái vì hắn đánh 30% về sau giá cả. Các ngươi cái này 33 trọng thiên đồ vật cũng quá quý, một thanh phổ thông cái ghế. ngươi dĩ nhiên cùng lão Trình ta muốn 300 lạng bạc ròng. Khó nói các ngươi mở là hắc điếm không được. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thái hỏi. Lỗ Quốc Công, ngươi nói như vậy nhưng là có chút không thành thật. Ngươi lấy đi này thanh thái ngụy ghế tựa, thế nhưng là thượng đẳng tử đàn mục làm ra. Nếu như ban cho người khác, thấp hơn 1.000 lạng nói tuyệt đối nắm không đi. Châu Phượng Sĩ đối với Lỗ Quốc Công nói. Trình bà bá, ta 33 trọng thiên buôn bán, đó là không dối trên lửa dưới, xưa nay không có trải qua trào giá trên trời sự tình. Vì lẽ đó ngài lão cũng không cần chơi xấu, hay là mau mau trả thù lao đi, ta còn vội vàng đi những gia đình khác đòi tiền đâu. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Tiểu tử ngươi quá không địa đạo, có câu nói được, giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này cuối năm ngươi liền đến ta quý phủ đòi nợ, cái này điển hình phải không để lao Trình ta quá tốt năm. Trình Giảo Kim một mặt nghiêm túc vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói. Trình ba ba mềm ta không ăn, cứng rắn ta cũng không sợ. Hôm nay cái này bạc ta muốn là lấy không tới, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Lý Thái không lưu tình chút nào đất đối với Trình Giảo Kim nói. Xem ra tiểu tử ngươi hôm nay là chuẩn bị đến xếp nhà, bất quá hôm nay không phải là ngươi Trình bá bá ta chơi xấu, tiền ta chỉ định là không có, ngươi xem trên cái gì liền lấy cái gì đi. Trình Giảo Kim một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đối với ngươi quá nói. Nếu Trình bá bá không có tiền trả nợ, cái kia Lý Thái ta cũng không thể thu ngươi phòng trọ, để ngươi lưu lạc đầu đường. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Lý Thái, Trình Giảo Kim trong lòng âm thầm nói. Tiểu tử ngươi ở ta lão Trình tới trước mặt bộ này, cũng không hỏi thăm một chút lão Trình là làm gì lập nghiệp. Nói như vậy vẫn tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, nếu nợ không muốn. Cái kia thiên ta lão Trình tiểu tử ngươi uống rượu như thế nào? Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói. Trình ba bá, ta chỉ nói là không thể nhận ngài phòng trọ, cũng không có nói hôm nay cái này nợ cứ như vậy không muốn. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Đòi tiền ta lão Trình không, cho phòng trọ tiểu tử ngươi không muốn. Vậy ngươi nói cho ta biết lão Trình, cái này nợ hôm nay ngươi chuẩn bị làm sao một cái yêu pháp? Trình Giảo Kim một mặt không rõ đối với Lý Thái hỏi. Nếu Trình bá bá vô lực trả lại nợ nần, vậy ta chỉ có thể đem ngươi từ 33 trọng thiên chuyển về đến đồ vật, lại chuyển về. Lý Thái vừa cười vừa nói. Vậy ngược lại là có thể, chỉ bất quá rượu lão Trình ta đã sớm cũng đã uống đến trong bụng. Đó là vô luận như thế nào cũng nắm không quay về. Trình Giảo Kim một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Bây giờ Trình Giảo Kim đã sớm hối hận, từ 33 trọng thiên chuyển về những cái này đồ vật. Mấu chốt là nắm thời điểm, Trình Giảo Kim vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên biết quý như vậy. Bằng không Trình Giảo Kim vẫn đúng là không dám đi động. Trình ba bá uống, coi như ta hiếu kính Trình ba bá. Thế nhưng còn lại không uống xong ta muốn phải mang đi. Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim nói. Coi như ngươi tiểu tử có lương tâm, rượu lao Trình đã tất cả đều uống. Những vật khác ngươi mau mau lấy đi. Miễn cho chờ một lát ngươi lại biến chủ ý. Trình Giảo Kim một mặt đắc ý đối với Lý Thái nói. Nếu Trình bá bá đáp ứng, cái kia ta muốn phải phái người đi vào nắm đồ vật. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim hỏi. Mau nhanh, miễn cho những cái này đồ vật đặt ở lao Trình nơi này còn chiếm địa phương. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng sớm đã vui vẻ nở hoa. Hắn cho rằng Lý Thái vô luận như thế nào cũng không thể tìm tới, hắn ẩn giấu những cái rượu. Nhưng khi Trình Giảo Kim nói xong câu đó thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn Trình Thiết Nghiêu, nhưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó thở dài nói, phụ thân, chỉ sợ ngươi năm nay Tết đến không có rượu uống. Vừa mới bắt đầu nghe được Trình Thiết Nghiêu nói, Trình Giảo Kim còn chưa rõ là chuyện ra sao. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Thái dĩ nhiên thả ra đạp tuyết thần ao. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Rất nhanh Trình Giảo Kim từ 33 trọng thiên nắm đồ vật, toàn bộ bị Lý Thái một dạng chuyển ra tới. Liền ngay cả bị Trình Giảo Kim giấu ở trong hầm ngầm rượu, cũng không thể tránh thoát đạp tuyết thần ngao lục soát. Tiểu tử ngươi cũng quá tàn nhẫn, ngươi xem như vậy có thể hay không, ngươi đem rượu lưu lại, ta cho ngươi tiền thưởng. Trình Giảo Kim lôi kéo Lý Thái tay nói. Nếu như Trình bá bá chỉ mua rượu nói, nhiều nhất có thể cho ngươi đánh 60%. Vì lẽ đó Trình bá bá ít nhất phải cho ta 1.000 lạng bạc. Lý Thái nở nụ cười đối với Trình Giảo Kim nói. Chương 221, cười trên sự đau khổ của người khác Lý Thừa Càn. Kỳ thực đối với Trình Giảo Kim thân phận bây giờ địa vị mà nói, không cần nói lấy ra cái 1-2 ngàn lượng bạc, chính là 3-5 ngàn lượng tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Trình Giảo Kim không cho Lý Thái nắm bạc nguyên nhân cũng không phải hắn không, mà là hắn cảm thấy Lý Thái sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Thế nhưng là bây giờ Lý Thái thái độ đã sáng tỏ, nếu như Trình Giảo Kim nếu là không lấy tiền đi ra, phỏng chừng Lý Thái sẽ không chút lưu tình mặt, đem sở hữu Ngọc Hoàng Túy mang đi. Ta lão Trình hôm nay xem như phục ngươi. Từ lao Trình ta buôn lậu mối bắt đầu, xưa nay đều là ta lừa bịp người khác. Hôm nay xem như ở tiểu tử ngươi trong tay lật thuyền. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói. Trình bá bá ngươi sớm như thế hét lớn, ta hà tất phí lần này tay chân. Hôm nay ta lại bất cho ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra 1.000 lạng bạc, đồ đạc sở hữu ta đều lưu lại cho ngươi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Ngươi tiện nghi lão Trình ta cũng không dám chiếm, không thể nói được ngày nào đó ngươi nghĩ, lại tìm đến ta lão Trình phiền phức. Quản gia trở lại lấy 2.000 lượng bạc lại đây, vội vàng đem cái này tiểu ôn thần đánh cho ta phát đi. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ nói. Vậy đa tạ Trình bá bá tiểu chất. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Trình Giảo Kim nói. Thiếu ở nơi đó cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Nhớ kỹ, sau đó ta lão Trình không quen biết tiểu tử ngươi. Có ngày đại sự cũng đừng hy vọng ta lão Trình đứng ra giúp ngươi. Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng đối với Lý Thái nói, sau đó quay người lại liền về chính mình phủ bên trong. Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim bóng lưng vừa cười vừa nói, Trình bá bá hà tất như vậy độc khí, ngày nào đó muốn uống rượu đi tìm ta. Bảo đảm để ngươi uống đến thoải mái chăn trề. Ngươi rượu ta lão Trình cũng không dám tùy tiện uống. Trình Giảo Kim cũng không quay đầu lại đối với Lý Thái hô. Vậy ta liền cáo tử, còn muốn đi bất chỉ bá bá trong nhà một chuyến. Lý Thái sau khi nói xong liền dẫn người rời đi Trình Giảo Kim phủ đệ. Nhìn Lý Thái đi, Trình Thiết Ngưu vội vàng chạy về đi, đối với cha mình nói, phụ thân, chủ công hắn chính là 10 phần yêu thích tiền. Tuyệt đối không phải là nhằm vào ngài lão nhân gia. Tiểu tử ngươi theo Lý Thái tiểu tử kia thời gian dài như vậy, làm sao lại không gặp ngươi thêm một chút nội tâm đây? Trình Giảo Kim nhìn Trình Thiết Ngưu bất đắc dĩ nói. Trình Thiết Ngưu bị cha mình nói tới trong ngây trong xương, không biết lao cha trong lời nói ý tứ rốt cuộc là cái gì. Chính mình đột nhiên làm sao lại thành không có tâm nhắn đây. Trình Giảo Kim không để ý tới biết Trình Thiết Ngưu, một người rời đi, bất quá Trình Giảo Kim trên mặt lại lộ ra nở nụ cười. Đồng thời ở trong lòng âm thầm nói, xem ra ta thật không có có nhìn lầm tiểu tử này, con nhỏ tuổi liền minh bạch cái gì gọi là dấu tài. Thái tử điện hạ, vừa nãy có người chuyển quay lại tin tức, nói Ngụy Vương đi Lỗ Quốc công phủ bên trong thu trướng. Thật giống hai người huyên náo 10 phần không vui. Trường Tôn Tường đối với Thái tử Lý Thừa Càn nói. Lý Thái không phải là cùng Ngoã Cương nhất hệ quan hệ cũng không tệ sao, vì sao hôm nay biết náo thành dáng dấp như vậy? Không phải là diễn cho người khác xem đi. Lý Thừa Càn nghe xong, không quá tin tưởng nói. Thái tử điện hạ, cũng không biết. Nghe nói hắn đem Lỗ Quốc công trong nhà đồ vật, cũng cho chuyển tới trên đường cái chuẩn bị lôi đi. Nếu như nếu diễn kịch, vậy cũng quá không cho Lỗ Quốc công mặt mũi. Trương Tôn Tường lắc đầu một cái về sau, đối với Lý Thừa Càn nói. Nếu như là như vậy, vậy thì quá tốt. Thật không biết tiểu tử này đánh là cái gì phong. Lý Thừa Càn tâm tình khoái trá nói. Ngụy Vương ái tài chuyện này, nói vậy toàn bộ Trường An không người không biết. Coi như là Hoàng thượng để hắn ra một điểm tiền, cũng như cùng ở trên người hắn cắt thịt một dạng. Trường Tôn Tường nói. Tiểu tử này vắt cổ chảy ra nước tính khí bản cung ngược lại là biết rõ, không biết bây giờ hắn lại đi chỗ nào. Lý Thừa Càn gật gù sau hỏi. Trở về người nói, Ngụy Vương rời đi Lâu Quốc công phủ thời điểm nói, muốn đi Ngạc Quốc công trong nhà đi một chuyến. Trường Tôn Tường cười đối với Lý Thừa Càn nói. Xem ra tiểu tử này trong mắt thật chỉ có tiền, nếu hắn lựa chọn vì tiền, mà đắc tội phụ hoàng những này lao tướng. Vậy hãy để cho bản cung đi kết giao một phen đi. Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra. Thái tử điện hạ, muốn kết giao bọn họ cũng không dễ dàng. Bây giờ bọn họ mỗi một người đều đã địa vị cực cao, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Chúng ta thì lại làm sao có thể đủ thành công lôi kéo bọn họ đây? Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn hỏi. Ngươi phái người đi 33 trọng thiên, lấy bản cung danh nghĩa nhiều mua một ít chi tôn ngọc hoàng thúy. Sau đó phái người cho bọn họ đưa tới nhà, liền nói là bản cung cho bọn họ đưa 5 lễ. Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Tường nói. Thái tử điện hạ cái này cách nào được, những này lao tướng cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu chính là rượu. Bọn họ từng cái giống như rượu như mạng, bây giờ cùng Lý Thái náo tách ra, phỏng chừng cũng không tiện lại đi 33 trọng thiên mua rượu. Trưởng Tôn Tường gật gù sau đối với Lý Thừa Càn nói. Thế nhưng bọn họ cũng sớm đã bị 33 trọng thiên rượu nuôi kén ăn khẩu vị, thì lại làm sao uống đến những cái phổ thông rượu đây? Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Hoàng thượng, thật không biết Ngụy Vương náo là cái nào, dĩ nhiên thật dẫn người đến, 16 vệ đại tướng quân phủ bên trong thu trướng. Cho dù là khất nợ hắn 1 lượng bạc cũng không được. Một tên thiên mưu nội vệ trung lang tướng, đối với Lý Thế Dân nói. Cũng nói tiểu tử này có thù tất báo, không nghĩ tới, ngày hôm qua vừa bị người ta ở trong trước mặt cáo một hình. Hôm nay phản quay đầu lại, liền đi người ta nơi nào trả đũa. Lý Thế Dân cười khổ lắc đầu một cái. Hoàng thượng, bất quá cùng Ngụy Vương ngược lại là Thái tử điện hạ, hắn sai người ở 33 trọng thiên, mua rất nhiều chí tôn ngọc hoàng thúy. Bây giờ đã đưa đến các vị tướng quân phủ đi tới. Thiên Nhu nội vệ Trung Lang tướng đối với Lý Thế Dân nói. Là hắn tự mình đưa đi, hay là phái người đưa đi? Lý Thế Dân hỏi. Cũng không nhìn thấy Thái tử Điện Hạ thân ảnh, hết thảy đều là trưởng tôn từng làm. Thiên Nhu nội vệ Trung Lang tướng nói. Chấm biết rõ, tiếp tục quan tâm huynh đệ bọn họ hai cái nhất cử nhất động. Chỉ cần không làm ra quá phận quá đáng sự tình, chấm cũng không chuẩn bị đi tham dự. Lý Thế Dân đối với Thiên Nhu nội vệ Trung Lang tướng nói. Thiên Nhu nội vệ Trung Lang tướng đi, Lý Thế Dân chỉ một người lẩm bẩm lầu bầu nói, Cao Minh a Cao Minh, nếu như ngươi thật muốn lôi kéo cái nào lao tướng, ngươi nên tự mình đi bọn họ phủ bên trong. Nếu như ngươi không bỏ xuống được thân phận mình, là căn bản không thể được bọn họ tán thành. 33 Trọng Thiên. Hiện tại lương thực thu mua tình huống thế nào? Lý Thái đối với Châu Phượng Xí hỏi. Chủ công, theo như ngươi sắp xếp đã bắt đầu đại lượng trữ hàng lương thực. Bây giờ các châu phủ 33 trọng thiên sản nghiệp đều tại trữ hàng lương thực. Đồng thời sẽ ở đầu năm thời điểm vận chống đỡ Trường An. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói cũng. Hừm, bất quá nhớ kỹ không nên ngừng thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu thiếu. Lý Thái gật gù sau đối với Châu Phượng Xí nói. Chủ công, hôm nay thu đi tới cái này mấy ngàn lượng bạc nên xử lý như thế nào? Châu Phượng Xí đối với Lý Thái hỏi. Dù sao không phải là tất cả mọi người xem trình rào kim như vậy. Ở 33 trọng thiên có nhiều như vậy chướng. Phần lớn người cũng chính là mấy trăm lượng mà thôi. Kỳ thực cũng không cần Lý Thái đến cửa thu lấy, người ta mỗi tháng đều biết phái người tự mình đến tính tiền. Vì lẽ đó vậy thì càng thêm để, Lý Thái thu món nợ hành vi khiến người ta tức giận. Chương 222, Lý Thái lại ra yêu thiêu thân. Cái này so với bạc phải dùng đến trên lưới đao, người phái người thu mua một ít thì khô. Nhớ kỹ cùng lương thực một dạng càng nhiều càng tốt. Tương lai sẽ có chỗ đại dụng. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Châu Phượng Xí nói. Chủ công, ngài yên tâm, qua hết năm, ta bảo đảm để ngài có trồng chất như núi lương thực cùng thịt khô. Châu Phượng Xí hoàn toàn tự tin đối với Lý Thái nói. Đúng, ngươi lấy bản vương danh nghĩa, hướng về Trường An thành gián báo cáo. Nói bản vương chuẩn bị ở Tết Nguyên Tiêu ngày đó, mở một lần ngựa đua biết. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Chủ công, không biết cái này ngựa đua sẽ có lý lẽ gì? Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Cái này ngựa đua biết 10 phần đơn giản, cái kia chính là mình chọn một thất thượng đẳng ngựa tốt. Sau đó từ bản thân ngồi cưỡi tiến hành trận đấu, người thắng có một món tiền thưởng. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí giải thích nói. Chủ công, có một chút ta không biết rõ. Tổ chức lần này ngựa đua biết, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Châu Phượng Xí ngẫm lại về sau, đối với Lý Thái hỏi. Bản vương chính là thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, đến lúc nào cũng sẽ không quên chính mình lợi ích. Đây mới là chúng ta chính thức cần. Lý Thái thỏa mãn đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí thế nhưng là thương nhân, bất luận làm cái gì đều biết từ lợi ích góc độ xuất phát. Điều này cũng chính là Lý Thái vừa ý Châu Phượng Xí nguyên nhân. Chủ công ngươi là có chỗ không biết, bây giờ ngươi nắm giữ to lớn gia nghiệp, sở hữu chi tiêu đều muốn được bảo đảm, bằng không đem dao động căn cơ. Mà ta muốn làm là được cung cấp phần này bảo đảm, vì lẽ đó làm sao dám xem thường đây. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói. Ngươi có thể 33 trọng thiên danh nghĩa mở một cái đánh cuộc, sau đó đem kẻ dự thi tài liệu cặn kẽ toàn bộ viết ra. Bao quát thân thể bọn họ tố chất cùng xuất thân, cùng với lựa chọn ngựa đua. Sau đó mở ra không giống tỷ lệ đặt cược. Lý Thái tỉ mỉ cùng Châu Phượng Xí, giải thích một chút sau thành phố cược đua ngựa quý củ. Chủ công cái này cách nào được, hơn nữa ta có thể mượn lần tranh tài này, sau đó thời gian dài mở cái này hạng mục. Cứ như vậy chúng ta sẽ có liên tục không ngừng tiền tài chạy vào. Tuyệt đối không thể so với rượu trắng mang đến lợi nhuận thấp. Châu Phượng Xí cao hứng đối với Lý Thái nói. Vô luận là bây giờ còn là hậu thế, lớn nhất đến tiền không nằm ngoài buôn lậu ma túy đánh bạc. Hoàng cung độc Lý Thái là tuyệt đối sẽ không đi chiếm, dù sao đó là hại chính mình bách tính sự tình. Đương nhiên, hướng một số đặc biệt địa phương sử dụng, Lý Thái ngược lại là cảm thấy có thể. Ngày thứ nhì Châu Phượng Xí liền ở Trường An thành bên trong, theo ra báo cáo. Báo cáo trung tướng lần này ngựa đua hội quy thì lại. Tiến hành tỉ mỉ giới thiệu. Hơn nữa lần này tham gia ngựa đua biết ngưỡng cửa rất thấp, chỉ cần ngươi có một con ngựa liền, có thể báo danh tham gia. Đồng thời hạng nhất tiền thưởng dĩ nhiên cao đến 100 lạng bạc ròng. Đây tuyệt đối là một cái hấp dẫn sổ tự, để bao nhiêu người vắt óc tìm ngựa kế, muốn bắt được cái này tiền thưởng. Vì vậy báo danh người tự nhiên là nối liền không dứt. Để Lý Thái không nghĩ tới là, vẹn vẹn một ngày thời gian, lại có cao đến mấy trăm người, báo danh tham gia lần này ngựa đua biết. Chủ công. Bây giờ báo danh dự thi người càng ngày càng nhiều, e sợ đến thời điểm đó vô pháp gánh chịu nhiều như vậy kẻ dự thi. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói. Cái này đơn giản, ngươi có thể đem bọn họ làm một số tiểu tổ. Sau đó để bọn hắn tiến hành phân biệt trận đấu, ở mỗi cái trong tiểu tổ tuyển ra một số tên người thắng trận. Sau đó đi tham gia dưới một vòng đấu, cuối cùng quyết ra bắt cường tiến hành quán quân tranh đoạt chiến. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công cái này cách nào được, cứ như vậy chẳng những có thể lấy giảm bất biến cố áp lực, còn có thể cho chúng ta cung cấp lần đại lý thời cơ. Châu Phượng Xí cao hứng nói, ngươi có thể đi trở về nghiên cứu một chút, loại này trận đấu không nhất định chỉ hạn chế với ngựa đua. Còn có rất nhiều loại biến cố, có thể tiến hành như vậy đấu võ. Nếu như ngươi muốn là có thể được làm ra cái khoảng chục đến trăm loại trận đấu hạng mục, đến thời điểm đó bản vương để bọn hắn tập thể trận đấu, cái kia chính là một cái chưa từng có thịnh thế. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, ta Châu Phượng Xí từ khi biết chủ công, liền cảm giác cái này kiếm tiền, thật không là một cái việc khó gì. Mỗi lần chủ công nhìn như tùy ý một cái biện pháp, cuối cùng cho chúng ta mang về lợi ích, đều là không thể đánh giá lượng. Châu Phượng Xí một mặt khâm phục đối với Lý Thái nói, từ xưa đạo quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, chỉ cần chúng ta không có hướng về người khác mạnh mẽ chiếm đoạt, không có thu nhận người khác hối lộ, còn lại bất kỳ kiếm tiền phương thức, đều thuộc về thủ chi hữu đạo. Chỉ bất quá đạo này là thế nào đi, vậy phải xem tự chúng ta đến nắm giữ. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, ngày thứ nhì, 33 trọng thiên lại theo ra bố cáo nội dung là sẽ đem ngựa đua biết làm 8 cái tiểu tổ. Trước tiến hành đấu vòng loại mấy vòng tỉ thí. Sau đó mỗi cái tiểu tổ sẽ có 4 tên người thắng trận xuất tuyến. Sau đó tiến hành đấu loại trực tiếp cùng phân 3 trận, theo thứ tự là 32 tiến vào 16, 16 tiến vào 8. Cùng cuối cùng quán quân tranh cướp thi đấu. Có thể nói Lý Thái cho Châu Phượng Xí đưa ra hình thức, cùng hậu thế thịnh hành toàn cầu rất cốt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí có thể nói, Lý Thái chính là nhân bản luật cục trận đấu quy trình. Đồng thời Lý Thái lại sẽ quán quân tiền thưởng, tăng cao đến 500 lạng, Á quân 300 chiếc, Quý quân 200 lượng. Cứ như vậy thì càng thêm có sức hấp dẫn. Liền ngay cả Trường An Thành quanh thân châu phủ, đều có người đến Trường An Thành báo danh dự thi. Trong lúc nhất thời báo danh nhân số đạt đến mấy ngàn người. Lớn tiếng như thế thế, tự nhiên không che giấu nổi Lý Thế Dân, làm Lý Thế Dân biết được Lý Thái muốn bắt đầu thi đấu mã hội thời điểm. Trong lòng cũng cảm thấy vạn phần kỳ quái. Quan âm tỷ, ngươi nói thanh tức tiểu tử này lại dở trò quỷ gì? Đột nhiên muốn mở cái gì ngựa đua biết, còn lấy ra ngàn lượng bạc trắng tiền thưởng. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu hỏi. Thanh tước đến lúc nào từng làm thâm hụt tiền mua bán, ngươi xem đi, cuối cùng doanh gia tuyệt đối là hắn. Trưởng tôn vô cấu cười đối với Lý Thế Dân nói. Điểm ấy ta đến 10 phần tán đồng, chẳng qua hiện nay trong triều trọng thần, đã đối với thanh tước rất có phê bình kín đáo. Thậm chí có người nói thanh tức không làm việc đàng hoàng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Gần nhất nghe nói thanh tức làm một bài thơ tử, không biết nhị lang có chưa từng nghe nói. Trường tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói. Tiểu tử này đến lúc nào lại sẽ xuất thơ trả lời, không biết hắn viết là một bài ra sao nghèo hèn thơ. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn vô cấu hỏi. Lần này nhị lang nhưng nhìn sai, thanh tước viết tuyệt đối có thể nói câu hay. Không tin ngươi bản thân nhìn. Trường tôn vô cấu vừa nói. Một bên đem một chương tràn ngập giấy lộn, giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết. Đào hoa ổ Lý đào hoa am. Đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ. Hiệu trích đào hoa hoán tiểu tiễn. Tiểu tỉnh trích tại hoa tiền tọa. Tiểu túy hoàn lai hoa hạ miên. Bán túy bán tỉnh nhật phục nhật. Hoa lạc hoa khai niên phục niên. Đã nguyện lao tử hoa tiểu gian. Bất nguyện cúc cùng sa mã tiền. Xe bùi ngựa đủ hiện ra người sự tình. Ly rượu nhánh hoa ẩn sĩ duyên. Nếu đem hiện ra người so với ẩn sĩ. Một ở bình địa một ở thiên. Nếu đem rượu hoa so với xe ngựa. Đối phương làm gì tầm thường ta làm gì nhàn. Người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Không gặp năm lăng hảo kiệt mộ. Vô hoa không rượu quốc làm ruộng. Chương 223, định liệu trước Lý Thái. Lý Thế Dân xem xong, không khỏi thở dài nói. Từ nơi này bài thơ bên trong có thể thấy được, thanh tước đối với quyền lực xem thường. Ta cũng cho rằng như thế, từ nơi này bài thơ bên trong có thể thấy được, thanh tước đối với quyền lực cũng không có mảy may hứng thú. Hắn sở hướng về là tiêu sái hào hiệp dễ chịu sinh hoạt. Trường tôn vô cấu gật gù rồi nói ra. Từ nơi này thi từ giữa những hàng chữ có thể thấy được, thanh tước cái kia siêu phàm thoát tục cảm giác đây tuyệt đối là phát ra từ phế phủ, bằng không căn bản là không biết ra được tuyệt cao như thế thời cơ. Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân nào biết đâu. Lý Thái đây là ăn cắp bản quyền hậu thế đường bá hổ tác phẩm xuất sắc. Bằng không dựa vào cái kia điểm mặc thủy, đánh chết hắn cũng không viết ra được tới đây dạng thi tử. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng, nếu như thanh tước đúng như này xem thường quyền lực. như vậy cốt nhục tranh chấp sự tình, có thể liền sẽ không xuất hiện. Trường Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, có câu nói được, cây muốn lặng mà phong không ngừng a. Lý Thế Dân thở dài nói, đúng vậy a, chỉ sợ Thanh Tức có này tâm, Cao Minh cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao Thanh Tức cho Cao Minh áp lực cùng ý hiếp cũng quá to lớn. Trường Tôn Vô Cấu thở dài nói, bây giờ Cao Minh đã bắt đầu tích tụ lực lượng, hắn thái tử 10 xuất bây giờ đã là binh cường mã tráng. Thậm chí có thể nói không thể so 16 vệ kém bao nhiêu. Lý Thế Dân nói, có thể Lý Thái mở cái này ngựa đua biết, chính là vì để Cao Minh cảm thấy hắn đã bắt đầu mê muội mất cả ý chí. Dần dần sẽ đem hắn bỏ qua. Trường Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, tính toán, bọn họ sự tình từ bọn họ đi thôi. Hiện tại ta so sánh bận tâm là, bụng của ngươi bên trong tên tiểu tử này tương lai sẽ như thế nào? Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Thanh Tức nói, ta trong lòng là một nam tử đứa bé. Trưởng Tôn Vô Cấu một mặt hạnh phúc vẻ mặt nói. Trong nháy mắt cũng sắp muốn tới giao thừa, cũng là mang ý nghĩa Lý Hiếu Thường đem mượn cơ hội khởi binh. Bất quá từ Lý Thế Dân trên mặt, lại không có nhìn ra không chút nào cùng. 16 vệ cũng không có bất kỳ cái gì điều khiển dấu hiệu, liền ngay cả nhất làm cho bọn họ lo lắng Ngụy Vương cấm quân. Bây giờ cũng là vội vàng làm ngựa đua biết. Căn bản là không có có bất kỳ tình huống dị thường nào. Nghĩa An Vương đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chúng ta có thể thành công cầm xuống Thái Cực Cung. Tương lai chính là Tòng Long Chi Thần. Trường Tôn An Nghiệp đối với Lưu Đức Dụ nói. Giao thừa hành động nhất định phải nhất chiến mà thành, đến thời điểm đó Nghĩa An Vương đăng cơ ngồi điện, tể tướng chức chính là ngươi Trưởng Tôn Đại Nhân. Lưu Đức Dụ đối với Trường Tôn An Nghiệp nói. Nghĩa An Vương đã nói. Đến thời điểm đó ta chính là đương triều tể tướng. Lưu tướng quân liền vì đại tướng quân, trưởng quản thiên hạ binh mã. Trường Tôn An Nghiệp cười lớn đối với Lưu Đức Dụ nói. Hoàng thượng, Trường Tôn An Nghiệp đã từ Lợi Châu trở lại Trường An. Phòng trưng sẽ ở đêm giao thừa phát động binh biến. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Xem ra bọn họ thật sự là đã hạ quyết tâm, đã như vậy, cái kia thì không thể trách chấm thủ đoạn độc ác. Mệnh Tả Vũ vệ đại tướng quân Tần Quỳnh, Tả Vũ hầu vệ đại tướng quân Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hữu Vũ hầu vệ đại tướng quân Úy Trì Cung, suốt đêm binh phát Lợi Châu. Lý Thế Dân đối với Tử Mậu Công nói. Mệnh Tả Hữu Thiên Ngưu vệ, Tả Hữu Giang Môn vệ mai phục với Thái Cực Cung hai bên, ở cấm quân bức thoái vị thời gian đem một lần cầm xuống. Lý Thế Dân lần thứ hai ra lệnh. Hoàng thượng lớn như vậy quy mô điều động quân đội, e sợ đánh biết cỏ kinh hai xả. Tử Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Vậy không biết quân sư có gì lương sách? Lý Thế Dân đối với Tử Mậu Công hỏi. Lợi Châu đô đốc Lý Hiếu Thường trong tay nắm 6 châu binh ngựa, số người nhiều nhất bất quá 5-6 vạn. Hơn nữa lần trước chết ở Ngụy Vương trong tay có hơn 2 vạn người. Vì lẽ đó lúc này Lý Hiếu Thường trong tay cũng sẽ không có ít nhiều tinh binh. Hơn nữa còn muốn phân binh đóng giữ 6 châu, vì lẽ đó ở Lợi Châu binh mã sẽ không vượt qua 2 vạn. Tư Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Vậy không biết quân sư cảm thấy, nên làm sao ứng đối cho hắn đây? Lý Thế Dân hỏi. Bây giờ vũ sĩ được nuốt trước thỏa địch cấp kiếm. Nắm trong tay binh lính cũng không phải số ít. Không nếu như để cho hắn ở Lý Hiếu Thường khởi binh như phản thời gian giả ý nương nhờ vào. Tư Mậu Công đối với Lý Thế Dân nêu ý kiến nói. Vũ sĩ được. Nhi vũ mị nương, gả cho Lý Thái sự tình thiên hạ đều biết. Nếu để cho hắn nương nhờ vào Lý Hiếu Thường, e sợ Lý Hiếu Thường cũng sẽ không tin tưởng hắn. Lý Thế Dân nghe xong lắc đầu một cái nói. Hoàng thượng còn nhớ rất đúng người nào, kiến nghị võ sĩ. Được nhận chức. Tư Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Lúc đó là Lý Thái đề lên, vì là chế ước Lý Hiếu Thường chấm cũng là đồng ý. Lý Thế Dân đối với Tử Mậu Công nói. Cho nên nói võ sĩ. Được, chính là vì được hành động hôm nay. Tử Mậu Công vừa cười vừa nói. Ngay tại Lý Thế Dân bị Tử Mậu Công nói, trong mây trong sương thời gian. Chỉ nghe thấy bên ngoài lại là một hồi náo loạn. Không cần hỏi Lý Thế Dân cũng biết, cái kia gây chuyện thị phi Lý Thái tới. Lý Thái tiến vào Lý Thế Dân ngự thư phòng, trước tiên hướng về Lý Thái được quân thần đại lễ. Sau đó đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, ngày mai sẽ là giao thừa. Nhi thần chuẩn bị ở giao thừa ngày đó, vì Phụ Hoàng đến một hồi môn bộ lộ biểu diễn. Không biết Phụ Hoàng ý như thế nào đây? Ta nói tiểu tử ngươi mỗi lần tiến cung tới gặp chấm, có thể hay không không làm động tĩnh lớn như vậy. Cần phải nhìn những cái thái giám cung nữ, náo loạn ngươi mới thỏa mãn không được. Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói. Cái này, Nhi thần lần sau chú ý. Lý Thái một mặt không để ý vẻ mặt nói. Mỗi lần đều là như vậy, nói ngươi bao nhiêu lần ngươi có thể nhớ kỹ đây. Lý Thế Dân không thể làm gì nói. Có thể nói Lý Thế Dân nắm Lý Thái đó là cái gì cách nào cũng không, bất luận ngươi làm sao căn dặn làm sao giao cho, hắn vẫn là làm theo ý mình. Đánh hắn đi, hắn không để ý phạt hắn đi, thật giống lại không được tác dụng gì. Cũng không thể thật đẩy hắn ra ngoài chém đi. Đang tại cái này thời điểm Từ Mậu Công mở miệng nói, Ngụy Vương, ở ta cùng trước mặt Hoàng thượng sẽ không tất như vậy. Nói một chút đi, ngươi ngựa này bóng trận đấu có lý lẽ gì? Chính là một hồi trận đấu sao, có lý lẽ gì không rõ nhà. Chỉ bất quá muốn cho cái này giao thừa thêm một điểm hỉ khí mà thôi. Lý Thái một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Nói vậy Ngụy Vương đã biết, Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường đã chuẩn bị ở đêm giao thừa mưu phản. Trong thành Trường An còn có người thực sự phối hợp hắn hành động. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói. Cái này ngược lại là nghe nói, bất quá thật giống phụ hoàng cũng không cần ta ra tay. Cũng nên có thể bãi bình việc này đi. Lý Thái vẫn là một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Vừa nãy Hoàng thượng đã quyết định, để ngươi cha vợ bà Châu Đô Đốc Võ Sĩ. Trá hàng Lý Hiếu Thường được ly gián chi kế. Không biết Ngụy Vương cảm thấy kế này làm sao? Từ Mậu Công cười đối với Lý Thái nói. Đây là một cái hảo kế hoạch, chỉ bằng Lý Hiếu Thường ái quy, tuyệt đối không nhìn thấu kế này. Vì lẽ đó các ngươi yên tâm lớn mật đi làm là được rồi. Nhi thần sẽ không ở chỗ này bồi phụ hoàng, nhi thần về phía sau cung nhìn mẫu hậu. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người rời đi ngự thư phòng, hướng về trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, nhìn thấy đi, Ngụy Vương cũng sớm đã định liệu trước. Xem ra việc này đã không đáng để lo. Chương 224, Thái Cực Cung bên trong môn bổ lộ biểu diễn. Theo quân sư nói, vậy cái này môn bổ lộ trận đấu cũng tuyệt đối không phải bình thường. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công hỏi, tin tưởng Hoàng thượng so với thần càng hiểu biết Ngụy Vương. Ngươi thấy hắn đến lúc nào từng làm vô dụng việc. Hắn mỗi đi một bước đều có mưu tính sâu xa, có thể nói bây giờ Ngụy Vương, rất có năm đó Hoàng thượng phong độ. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói. Vậy việc này cứ dựa theo ngươi sắp xếp đi làm, bất quá vì là lý do an toàn. Để 16 vệ cũng chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến chiến trường. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói. Giao thừa là hoa hạ dân tộc quan trọng nhất ngày lễ. Cái này một ngày đem trễ cũ tuổi đón người mới đến năm khắp trốn mừng vui. Vì lẽ đó toàn bộ Trường An thành, đó là răng đèn kết hoa ra ra vui sướng. Ngụy Vương phủ bên trong, Lý Thái đang tại vì là buổi tối cử hành môn bổ lộ biểu diễn làm chuẩn bị. Ngựa này bóng biểu diễn ở đại đường, tuyệt đối là một cái 10 phần được yêu thích vận động. Bất quá Lý Thái cái này hai đôi môn bổ lộ đội viên, nhưng có một điểm không phải bình thường. Phân biệt có La Tùng cùng Lý Thái các lĩnh một đội. Sở hữu thành viên cũng đều là Ngụy Vương trong cấm quân chủ tướng. Lý Thái cưỡi một thất Hán huyết bảo mã nói với mọi người nói, hôm nay cuộc tranh tài này không phải bình thường, trận đấu việc nhỏ thủ vệ hậu cung là. Vì lẽ đó tối hôm nay tất cả mọi người muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Chủ công cứ yên tâm đi, chỉ bằng Trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ cái kia hai cái củi mục, còn muốn tiến công Thái Cực Cung được bức thoái vị cử chỉ, đó cùng toát chết hết đối với không hề khác gì nhau. Trình Thiết Ngưu một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Lần này ta biểu thị tán thành Thiết Ngưu, bọn họ trong đầu thật không biết trang là cái gì. Chẳng lẽ không biết toàn bộ Trường An thành có Nam Nha thập lục vệ Bắc Nha lục quân sao? La Thông đối với Lý Thái nói. Ta hiện nay quan tâm nhất là, lần này là có thể hay không thắng được chủ công. Dù sao lúc này hắn kỵ cũng không phải là định quân hổ. La Hoán đồng dạng là một mặt không đáng kể vẻ mặt, đối với Lý Thái nói. Lý Thái không có kỵ định quân hổ nguyên nhân là, định quân hổ cùng Tuần Thiên Điêu, đã tùy tùng Tôn Cường đi tới Ba Châu. Đương nhiên Thần Điêu quân cùng Hổ Thần quân, tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới. Không nên xem thường bản vương dưới háng cái này thất Hãn huyết bảo mã, đây chính là Hãn huyết bảo mã vương giả, coi như năm đó Xích Thố mã cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Bản vương cho nó lấy cái tên là Tật Phong Thú. Lý Thái một mặt thần khí nói với mọi người nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng cũng không có cái gì lo lắng, coi như là không tự mình ra tay, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối có thể ung dung bãi bình việc này. Thế nhưng loại này không ra bao nhiêu lực. Là có thể mò được chỗ tốt sự tình, Lý Thái là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc kệ nó tên gì thú, nói chung cùng định quân hổ là tuyệt đối không thể so sánh. La Hoán nhìn Lý Thái dưới háng Tật Phong Thú xem thường nói. Tối hôm nay Lý Thái chuẩn bị ở Thái Cực Cung, tổ chức một hồi môn bổ lộ biểu diễn. Đến thời điểm đó Lý Thế Dân cùng sở hữu Tần Phi Hoàng tử, đều biết tập hợp một nhà. Đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Trường Tôn An Nghiệp một mặt mỉm cười đối với Lưu Đức Dụ nói. Trường Tôn đại nhân. Trong lòng ta không biết tại sao luôn là cảm giác là lạ. Nói chung một lòng cùng Lý Thái tiểu tử kia phát sinh quan hệ, ta cũng cảm giác không quá bình thường. Lưu Đức Dụ đối với Trường Tôn An Nghiệp nói. Từ khi tiêu diệt vương gia, cái này Lý Thái hành sự hung hăng càng quái. Hơn nữa mỗi ngày chỉ biết đi săn vui đùa, bây giờ đã vượt xa quá khứ. Trường Tôn An Nghiệp một mặt không để ý vẻ mặt nói. Hy vọng như Trường Tôn đại nhân nói. Lưu Đức Dụ vẫn cứ có một chút không an lòng nói. Nhớ kỹ chúng ta nhất định phải bắt sống Lý Thế Dân, sau đó lấy hắn làm con tin chạy ra Trường An. Bằng không chúng ta thực sự bị vây chết tại đây Trường An thành bên trong. Trường Tôn An Nghiệp nói. Trừ Lý Thế Dân ra, sở hữu hoàng gia con nối dõi toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Đặc biệt là Ngụy Vương Lý Thái càng không thể giữ lại. Lưu Đức Dụ nói. Ngay tại Trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ, thương lượng buổi tối hành động thời điểm. Có người nhẹ nhàng vang lên Trường Tôn An Nghiệp thư phòng. Trường Tôn đại nhân, ta là Nguyên Hoàng Thiện. Ngoài phòng người nhẹ giọng nói ra. Nghe được người đến là Nguyên Hoàng Thiện, Trường Tôn An Nghiệp vội vàng đem cửa phòng mở ra, để Nguyên Hoàng Thiện tiến vào thư phòng. Sau đó mở miệng hỏi, thảo luận làm sao, Nam Nha thập lục vệ cùng Bắc Nha lục quân có thể có gì động. Trường Tôn đại nhân cứ yên tâm đi, bây giờ bọn họ đang ở nhà bên trong quá giao thừa đây. Liền ngay cả binh lính cũng đã nghỉ về nhà. Cho nên nói hôm nay Trường An thành bên trong, trừ trực ban vệ đội ra, cũng không có ít nhiều có thể dùng binh lính. Nguyên Hoàng Thiện hưng phấn nói. Được, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Vậy thì theo kế hoạch từng người đi chuẩn bị đi. Tối hôm nay để chúng ta một lần cầm xuống Thái Cực Cung. Trường Tôn An Nghiệp hưng phấn nói. Phu Hoàng, Mẫu Hậu, hôm nay là giao thừa ngày hội, nhi thần chuẩn bị một hồi môn bổ lộ biểu diễn, dùng cái này tới đón mới từ cũ. Lý Thái cơi hắn tật phong thú bên trên, hướng về Lý Thế Dân ôm quyền nói. Tiểu tử này hôm nay làm sao không có kỵ hắn định quân hổ, ngược lại kỵ một thất hãn huyết bảo mã. Một bên Trưởng Tôn Vô Cấu nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân nói. Ai biết tiểu tử này một ngày càng làm cho gì, vô duyên vô cớ muốn tới một hồi môn bổ lộ biểu diễn. Vậy thì cùng một nơi xem một chút đi. Lý Thế Dân đồng dạng nhỏ giọng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Sau đó Lý Thế Dân liền truyền đạt bắt đầu mệnh lệnh, trên sân môn bổ lộ đội ngũ cũng chia thành hồng lam song phương, mỗi phương 10 người. Liền triển khai một hồi kịch liệt trận đấu. Phe đỏ lấy Lý Thái làm chủ, phân biệt dẫn theo La Thông, Trình Thiết Nghiêu, Tần Hoài Ngọc, Cao Khản, cùng với khác mấy vị Ngụy Vương cấm quân thành viên. Lam Vương lấy La Tùng làm chủ, phân biệt dẫn theo La Hoán, Uất Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Khánh, Tiết Nhân Quý, cùng với khác 5 vị Ngụy Vương cấm quân. Có thể nói cái này hai đôi đây tuyệt đối là thế lực ngang nhau, song phương đội hình cũng là vô cùng mạnh mẽ. Vừa mở cục liền triển khai kịch liệt cạnh tranh. Chỉ thấy Lý Thái hai chân một điểm chiến mã, liền nhanh chóng hướng về môn bổ lộ xông tới, sau đó vung lên gậy gôn trực tiếp hướng về môn bổ lộ đại lực đánh. Môn bổ lộ cấp tốc bị Lý Thái đánh bay, sau đó 10 phần ưu mỹ tiến vào đối phương bóng vòng. Muốn nói trên sân kịch liệt, bên sân bầu không khí cũng là 10 phần náo nhiệt. Lấy Lý Lệ Chất dẫn đầu đội cổ động, đang liều mạng kêu gào. Vì là trên sân các đội viên cổ vũ ủng hộ. Mà lúc này Lý Thế Dân tâm tình, nhưng không có ở trận này môn bổ lộ trận đấu bên trên. Hắn thỉnh thoảng nhìn thiên không, theo bóng đêm chậm rãi buông xuống. Lý Thế Dân tâm liền càng căng thẳng hơn. Toàn bộ môn bổ lộ sân thi đấu cũng sáng lên đèn bóng cây đuốc, đem trọn cái môn bổ lộ sân bãi chiếu lên giống như ban ngày. Không có mảy may tối tăm cảm giác. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên giữa bầu trời đánh lên một đóa hoàng sắc pháo hoa. Lại đến liên tiếp ở trên bầu trời nổ vang, một đóa đóa rực rỡ pháo hoa ở trên bầu trời tỏa ra. Đây tuyệt đối so với môn bổ lộ trận đấu càng thêm hấp dẫn người. Để trong cung những cái tần phi hoàng tử từng cái hoa chân múa tay. 33 trọng thiên bán ra pháo hoa sự tình, cũng sớm đã truyền khắp Trường An thành. Vì lẽ đó đột nhiên nhìn thấy giữa bầu trời nổ vang pháo hoa, cũng không có người nào cảm thấy có cái gì không phải bình thường. Thế nhưng không ai chú ý tới, giữa bầu trời tỏa ra pháo hoa, có một ít là khác với tất cả mọi người. Những cái không giống chính là Lý Thái tín hiệu pháo hoa, cũng chính là ở thông chi Lý Thái, Trường Tôn An Nghiệp đã chuẩn bị động thủ. Chương 225, Thái Cực Cung Đại Chiến. Nhìn thấy giữa bầu trời pháo hoa, Lý Thái ngay lập tức đem trong tay bóng trượng hướng ra phía ngoài ném một cái, lớn tiếng nói, Ngụy Vương cấm quân nghe lệnh, theo bản vương bình định. Theo Lý Thái cái này âm thanh hô to, tất cả mọi người cầm trong tay bóng trượng ném xuống đất. Sau đó cấp tốc hướng về Lý Thái bên người tới gần. Lý Thái hai chân một điểm bàn đạp ngựa hướng về Lý Thế Dân phương hướng, đồng thời đối với Lý Thế Dân la lớn, Phụ Hoàng, bọn họ động thủ. Cho phép nhi thần cho Ngụy Vương cấm quân huynh đệ đổi binh khí. Bất luận người nào tiến cung cũng là không cho phép đeo vũ khí, bằng không thực sự bị nơi lấy tội mưu phản. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân, đến vì là Lý Thế Dân biểu diễn môn bổ lộ. Tự nhiên cũng không dám đem vũ khí đưa vào Thái Cực Cung. Binh khí, chấm sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đối với bên người Thái giám phất tay một cái. Rất nhanh liền có vài tên thị vệ. Nhấc mấy cái dương gỗ lớn tử lại đây. Đem dương gỗ mở ra, bên trong chính là bày ra là La Tùng ngũ hổ đoạn hồn thương, La Thông ngũ câu thần phi lượng ngân thương. Nói chung tất cả mọi người vũ khí đều tại trong dương, mọi người không ngừng nghỉ chút nào cấp tốc đem vũ khí lấy ra. Sau đó thúc mã hướng về cung môn phương hướng mà đi. Mà Lý Thái nhưng không có cùng nhau đi tới cung môn, mà là đối với Lý Thế Dân nói, Phụ hoàng, nhi thần đưa cho ngài đến đồ vật có thể sắp đặt thỏa đáng.